Chương 380. Cương thi bình mẹ. Thu được ngàn năm kiếm gỗ đảo. Chương 380. Cương thi bình mẹ. Thu được ngàn năm kiếm gỗ đảo. Hàn lập tức chất vấn, đây là vật gì? A Bình trong giây lát kinh hoàng lên, hắn tay đang giãy giụa nỗ lực từ Hàn Lập trong bàn tay hút ra đi ra, nhưng trái lại là càng giãy giụa, liền bị Hàn Lập nắm càng chặt. Hàn Lập một dùng sức, trực tiếp đem A Bình tay cho đẩy ra. A Bình đau sắc mặt tái nhợt, cố nén đau đớn, không dám hé răng. Cao bảo vệ cùng Hùng Thiên Hữu cũng đều chú ý tới A Bình tay tương tự nhìn thấy cái kia rất sắc dấu vết, cũng là cả kinh, nhìn về phía Hàn Lập, tựa hồ cũng đang dò hỏi Hàn Lập là xảy ra chuyện gì. A Bình lập tức nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía bọn họ nói, cái này là ta vừa nãy ở mua thức ăn thời điểm quá nặng, túi làm ra đến dấu vết. Hắn ánh mắt có chút né tránh cùng sợ hãi. Hàn Lập hoài nghi nhìn A Bình, làm sao sẽ như thế xảo? Tiên sinh, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Ta có thể xin thể, ta thật không có nói dối lừa ngươi. A Bình liền vội vàng nói. A Bình, ngươi làm sao lớn như vậy nửa đêm vẫn chưa trở lại đi ngủ, đi nơi nào? Đối diện nhà đột nhiên truyền đến bình con bà nó âm thanh. A Bình lúng túng hướng về ba người cười cợt nói rằng, mẹ ta gọi ta trở lại, ta hãy đi về trước. Sau khi nói xong, hắn vội vã chạy trốn giống như rời đi. Hàn Lập nhìn hắn rời đi bóng lưng, chân mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn hiện tại đã xác định cái này A Bình xác thực là có vấn đề, muốn tìm cơ hội thăm dò một phen, để hắn lộ ra sơ sót. Rất nhanh sẽ đến sáng sớm 8 giờ. Gia Gia trong cao ốc phần lớn cư dân cũng đã lên. Ba người trước hết đi đến chính là chủ nhà Âu Dương Gia Gia nhà trước. Hàn Lập đứng ở mặt trước, giơ tay gõ cửa. Tung tung tung. Rất nhanh cửa phòng liền bị mở ra, Âu Dương Gia Gia một mặt còn buồn ngủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. A, là ai vậy? Như thế đã sớm đến náo ta a. Hắn mơ mơ màng màng nói rằng. Hàn Lập bất đắc dĩ trả lời, là ta cùng Huống Thiên Hữu. Tối hôm qua các ngươi nơi này chết rồi cái nữ hải, gọi là Vệ Hải Tỷ, tới làm điều tra. Vệ Hải Tỷ chết rồi. Nàng như vậy đáng thương, làm sao trong chớp mắt chết rồi? Âu Dương Gia Gia nghe được Hàn Lập lời nói, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn Hàn Lập, trong ánh mắt mang theo từng kia vẻ khó tin nói rằng: chúng ta lần này đến chính là muốn tìm hiểu một chút Vệ Hải Tỷ cùng Gia Gia trong cao ốc người quan hệ, như vậy mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem hậu trường hấp thụ nắm lấy. Hàn Lập thẳng vào đề tài chính. Ngươi biết Vệ Hải Tỷ gần nhất đều cùng người nào náo loạn mâu thuẫn sao? Vừa nói như thế, Âu Dương Gia Gia đột nhiên nhớ tới đến trước Vệ Hải Tỷ cùng Bình Mẹ trong lúc đó mâu thuẫn, liền nói rằng, Vệ Hải Tỷ bình thường rất biết điều, trên căn bản cùng mọi người quan hệ đều rất tốt, chỉ có mấy người cùng Vệ Hải Tỷ có mâu thuẫn, gần nhất mâu thuẫn chính là cùng Bình con bà đó. Nói Âu Dương Gia Gia dừng lại một chút, tiếp tục nói, Bình Mẹ cho rằng Vệ Hải Tỷ câu dẫn con trai của nàng, còn nguyên rủa quá Vệ Hải Tỷ, nói Vệ Hải Tỷ là hồ ly tinh. Hàn Lập cùng Hùng Thiên Hữu hai người liếc mắt nhìn nhau, A Bình một nhà khả nghi độ tăng đột lên. A Bình nói mình cùng Vệ Hải Tỷ không có quan hệ gì. Bây giờ nhìn lại, đây là ở dấu đầu hở đuôi a. Hàn Lập ba người từ Âu Dương Gia Gia nhà đi ra sau khi, được to lớn nhất manh mối chính là, Bình Mẹ cùng Vệ Hải Tỷ có mâu thuẫn. Ba người cũng không chậm trễ, trực tiếp chạy tới A Bình nhà, Hùng Thiên Hữu gõ cửa. Ai nhỉ? Bên trong truyền ra A Bình nhắm thanh. Là chúng ta. Hùng Thiên Hữu đáp. Bên trong gian phòng A Bình chính đang rót nước, nhất thời cả kinh, trong tay ly nước suýt chút nữa rơi xuống trong đất. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới, mở cửa, đứng ở cửa sắc mặt không tốt nói rằng. Trước không phải đã hỏi nói sao? Làm sao đột nhiên lại đến rồi, chúng ta nơi này thật không có cái gì tân manh mối, kính xin các ngươi rời đi đi. Chúng ta lần này không phải tới hỏi ngươi sự tình, mà là mẹ ngươi, có người nói Bình Mẹ đã từng cùng Vệ Hải Tỷ nháo quá mâu thuẫn không nhỏ, ngươi biết chuyện này sao? Hàn Lập nhìn A Bình, nghiêm túc nói. Cái này quả thật có chuyện này, thế nhưng mẹ ta cũng không có cái gì ý đồ xấu, hơn nữa mẹ ta gần nhất không lớn thoải mái, không muốn gặp người ngoài. A Bình cúi đầu khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt. Hả, như vậy à, vậy chúng ta liền không miễn cưỡng. Hàn Lập ánh mắt lóe lên, trong lòng nhất thời có chủ ý vậy thì mời các ngươi trở về đi thôi. A Bình nhìn thấy hắn đáp ứng rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đợi được A Bình đóng cửa sau khi, Hùng Thiên Hữu mới không rõ nhìn về phía Hàn Lập hỏi, làm sao, chuyện này còn có vấn đề. Chúng ta tại sao không hiện tại đi vào? Hàn Lập thần bí cười cười nói, không thể đánh rắn động cỏ, trước hết để cho A Bình thả lòng cảnh giác, đến thời điểm chúng ta mới thật một lưới bắt hết. Cao bảo vệ hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, Hàn Lập, ngươi nghĩ tới thật chu đáo, nếu là không có ngươi, lần này như thế khó vụ án, chúng ta tiến độ không thể nhanh như vậy. Hàn Lập ba người kỳ thực cũng không có đi bao xa, chỉ có điều là muốn để A Bình thả lòng cảnh giác, lầm tưởng bọn họ thật sự rời đi mà thôi. Lời nói như vậy mới gặp lộ ra sơ sót. Quả nhiên, làm A Bình từ trên cửa sổ nhìn thấy Hàn Lập bọn họ rời đi, liền yên tâm rất nhiều. A Bình kỳ thực vốn là đang nói láo, hắn tối hôm qua cũng không có mua thức ăn, vào lúc này liền đi ra cửa mua thức ăn. Hàn Lập nhìn thấy hắn sau khi đi ra, ngồi ngay ngắn người lại nói rằng, hiện tại A Bình đi ra, chúng ta đi lặng lẽ thấy Bình Mẹ, cao bảo vệ ngươi ở đây nhìn chằm chằm A Bình, một khi hắn phải đi về liền cho chúng ta biết, biết không? Biết rồi. Cao bảo vệ nói rằng. Hàn Lập cùng Hùng Thiên Hữu đi được rất nhanh, không mấy phút liền đi đến A Bình cửa nhà. Hai người rón rén đi vào, đi đến Bình Mẹ gian phòng bên ngoài. Liên nhìn thấy Bình Mẹ đang nằm ở trên giường, Hàn Lập trong nháy mắt nhìn ra nàng khẳng định đã không phải người, bởi vì trên người nàng âm khí rất dày đặc. Mặc dù coi như giống người, nhưng lại không che giấu được thân thể nàng bên trong tản mát ra âm lãnh khí tức. Hàn Lập lập tức bay về hệ thống nói rằng, "Cầu hệ thống, ta biết rồi, kẻ giết người khẳng định là Bình Mẹ." Hệ thống như kim loại âm thanh vang lên, "Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được 3000 công đức điểm, thu được khen thưởng, một thanh ngàn năm kiếm gỗ đảo." Hàn Lập nội tâm kinh hỉ, lần này cậu hệ thống lại hào phóng như vậy, ngàn năm kiếm gỗ đào nói vậy rất mạnh. Ánh mắt của hắn chuyển đến Bình Mẹ trên người, giờ khắc này Bình Mẹ nhắm mắt lại, tựa hồ là đã ngủ say. Hàn Lập rất muốn hiện tại liền giải quyết Bình Mẹ, thế nhưng cũng biết nếu như thế đơn giản liền tiêu diệt Bình con bà nó nói, huống tiên hữu nhưng là cảnh sát, đến thời điểm làm sao báo cáo kết quả. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên kiềm chế lại xung động trong lòng. Vừa vặn lúc này A Bình mua thức ăn trở về, hai người không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Đi trên đường, huống tiên hữu còn có chút nghi hoặc, Hàn đại sư, ngươi cảm thấy đến Bình Mẹ là sát hại A Thiến cùng Vệ Tỷ hung thủ sao? Vấn đề này hắn mới cùng hệ thống xác nhận, huống tiên hữu vẫn đúng là hỏi đúng người rồi, Hàn Lập luốt cầm cho hắn phân tích nói. Hiện tại có thể khẳng định là Bình Mẹ, nàng động cơ giết người rất rõ ràng, A Thiến cùng Vệ Tỷ đều cùng A Bình quan hệ không ít, vì nhi tử có thể lấy cái hảo thức phụ, nàng ra tay giết hại A Thiến cùng Vệ Tỷ, hơn nữa hai người đều không đúng người có thể làm được, còn có chính là A Bình giấu đầu hở đuôi, trên người hắn có cùng Vệ Tỷ giống như A Thiến tương thế. Giải thích hắn khẳng định từng thấy hung thủ, thế nhưng nhìn thấy hung thủ sau khi, nhưng còn muốn thay nàng che lấp, giải thích hắn hung thủ quan hệ không ít. Nói tóm lại, hung thủ chỉ có khả năng là trước mắt Bình Mẹ. Trải qua Hàn Lập một phen phân tích, Huống Thiên Hữu phản phất đẩy ra rồi trước mắt sương mù bình thường, trong nháy mắt thông suốt, không nhịn được dựng thẳng lên đánh ngon cái thở dài nói: "Hàn đại sư, thật không hổ là ngươi, quả thực lợi hại." Lập tức Huống Thiên Hữu lại buồn phiền lên, Bình Mẹ đã không phải người, chính mình muốn làm sao lùng bắt Bình Mẹ quy án. Nhìn trước mắt Hàn Lập, trong mắt hắn né qua một tia sáng, cười lấy lòng nói: "Hàn đại sư, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện?" Chương 381. Ác chiến Bình Mụ chương 381, ác chiến Bình Mụ lời này để Hàn Lập hơi kinh ngạc. Dù sao Huống Thiên Hữu nhưng là hai đời cường thi, thực lực có thể mạnh hơn chính mình nhiều lắm, chuyện gì lại còn muốn tìm chính mình hỗ trợ. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Huống Thiên Hữu cho rằng hắn không đồng ý, vẻ mặt đưa đám thỉnh cầu nói: "Hàn đại sư, coi như ta van cầu ngươi, này Bình Mụ là cái cường thi, ta này không có cách nào hướng lên phía trên báo cáo kết quả nhà, ta nghĩ ngài cùng Mã Tiểu Linh hỗ trợ thu phục Bình Mụ." Dừng một chút, Huống Thiên Hữu cắn răng một cái nói rằng: "Sau khi chuyện thành công, thù lao 500.000." Chuyện này đối với Huống Thiên Hữu một người cảnh sát tới nói không phải là con số nhỏ, Hàn Lập đồng ý, lúc nào hành động. Đồng thời trong lòng đắc ý nở nụ cười, lần này có thể kiếm lời một bút, trước tiên đi Mã Tiểu Linh nhà. Huống Thiên Hữu cẩn thận từng ly từng tí một giải thích: "Hàn đại sư, không phải ta không tin được ngươi, mà là Mã Tiểu Linh là ngựa ra truyền người, có nàng ở cũng ít mấy phần nguy hiểm." Nhìn Huống Thiên Hữu chỉ lo chính mình có vẻ tức giận, Hàn Lập cười nhạt nói: "Yên tâm, ta không hẹp hỏi như vậy. Chủ yếu là nhìn tiền phần trên, thêm một cái người xuất lực, hắn còn có thể ung dung một điểm, cớ sao mà không làm?" Hai người đi đến Linh Linh đường. Mã Tiểu Linh biết rồi hai người đến đây mục đích sau khi, có chút khó chịu nhìn về phía Hàn Lập: "Ngươi là tìm đến ta đuổi quỷ, tại sao lại kêu lên hắn? Hắn theo ta nhưng là đồng hành." Hàn Lập bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Mã Tiểu Linh, có chuyện nhưng là ra ra cao ốc, ngươi xác định không đi?" Lời này có thể nói là bắt bí lấy Mã Tiểu Linh tự huyệt, nàng là cái rất giảng nghĩa khí người, không thể trơ mắt nhìn mình bạn tốt chân chân xuất hiện nguy hiểm. Mã Tiểu Linh nhất thời bị nghẹn lại, cuối cùng cố hết sức đồng ý, cầm lấy hóa trang dương quay về hai người nói rằng: "Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi Bình Mụ nhà đi, ta sợ trưởng sẽ đến không kịp." Ba người liền đi ra ngoài. Rất nhanh, xe liền đặt tới ra ra cao ốc trên quảng trường. Mã Tiểu Linh nhấc theo hóa trang dương xuống xe, đồng thời mang được rồi khu ma nhãn kính, trước thời điểm nàng cũng đã cảm giác được ra ra cao ốc trở nên không sạch sẽ. Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi, sẽ chết hai cô bé, quả thực là phát điên. Ba người xuống xe, hướng về ra ra cao ốc cửa đi đến, vừa lúc đó, lâu không gặp hệ thống tiếng kim loại ở Hàn Lập trong đầu vang lên. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, thu phục Bình Mụ, khen thưởng 5000 công đức điểm. Hàn Lập trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, hơi nhếch khóe môi lên, hắn liền biết tiếp tục theo hướng Thiên Hữu bọn họ nhất định sẽ có hệ thống nhiệm vụ. Ba người đi tới A Bình cửa nhà. Hàn Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng: "Chúng ta liền như vậy gõ cửa, có phải là rất dễ dàng gây nên A Bình hoài nghi? Hắn nếu như mang theo Bình Mụ chạy liền gây go, cái kia phải làm sao?" Huống Thiên Hữu cao mày hỏi, hắn cũng cảm thấy như vậy không được tốt, quá dễ dàng bại lộ mục đích của bọn họ. Mã Tiểu Linh nhớ tới Vương Chân Chân liền nói rằng: "Chân Chân thường thường đi A Bình tiệm may mua quần áo, tìm nàng lại đây hỗ trợ lời nói, nên thì sẽ không gây nên chú ý." Hàn Lập nghe cảm thấy đến cái này biện pháp không sai, gật gật đầu. Không lâu lắm, Mã Tiểu Linh liền mang theo Vương Chân Chân đi lên. Vương Chân Chân hướng về hai người gật gù, bởi vì Mã Tiểu Linh đã đem chuyện gì đều nói cho nàng, vì lẽ đó hiện tại trong lòng nàng rất hồi hộp, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí gõ cửa. Khấu khấu khấu. Tiếng gõ cửa vang lên đến mấy lần, bên trong mới chuyển đến A Bình âm thanh: "Ai nha, là ai đang gõ cửa?" Vương Chân Chân sau khi nghe, lập tức nói: "A Bình mở cửa nhanh, ta là Chân Chân, ngươi tiệm may không mở cửa, ta nghĩ đến mua quần áo, cho nên tới nhìn ngươi có rảnh rỗi hay không." Bên trong A Bình sau khi nghe, lập tức nói: "Ai nha, là Chân Chân nhà, ngươi tới rồi, mau vào đi." "Ừm, tốt, A Bình, ngươi mở cửa đi." Vương Chân Chân nói rằng. "Được rồi, Chân Chân." A Bình mở cửa phòng, vốn là cho rằng chỉ có Vương Chân Chân một người đến rồi. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy đứng tại sau lưng Vương Chân Chân Hàn Lập ba người, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi lên. "A, các ngươi là làm sao đến rồi?" A Bình sợ hãi nói rằng. Vương Chân Chân giải thích: "Làm sao? A Bình, ta mang bằng hữu đồng thời đến cho ta tham khảo một chút." A Bình hơi đổi một chút sắc mặt, mới gian nan nói rằng: "Không thành vấn đề." Đang nhìn đến Huống Thiên Hữu cùng Hàn Lập thời điểm, A Bình liền rất chột dạ, thế nhưng vẫn là cố gắng trấn tĩnh. "Chúng ta đi vào tán gẫu đi." Hàn Lập nói rằng. Nói xong Hàn Lập trước tiên cất bước đi vào trong phòng, mà Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu cũng đi theo Hàn Lập phía sau đi vào. Vương Chân Chân nhưng là rất tích cực nói rằng, "A Bình, nhanh bắt ngươi tân làm được váy cho ta nhìn một chút đi." "Được rồi." A Bình đi vào bên trong phòng ngủ, từ phòng ngủ trong tủ treo quần áo lấy ra một cái màu đỏ váy dài đưa cho Vương Chân Chân. Vương Chân Chân tiếp nhận váy, đánh giá một phen sau khi, lập tức liền thở dài nói, "A Bình, này điều váy thật xinh đẹp, mặc vào sau khi khẳng định đặc biệt đẹp đẽ." "Cảm tạ." A Bình có chút không tự nhiên nói rằng, "Ngươi yêu thích là tốt rồi." Lúc này Bình Mụ nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh, đi ra, ngữ khí không tốt nói rằng, "Ai nha, ta là Chân Chân nha." Vương Chân Chân cười nói, mà Bình Mụ sau khi nghe, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra bao nhiêu vui sướng biểu hiện, lạnh lùng nói, "Hóa ra là Chân Chân nha, lại đây mua quần áo." Nếu như là trước đây lời nói, Bình Mụ khẳng định vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng từ khi Vương Chân Chân từ chối con trai của nàng sau khi, nàng liền đối với Vương Chân Chân không có cảm tình gì. "Là Bình Mụ." Vương Chân Chân sắc mặt có chút tái nhợt, biết Bình Mụ không phải người sau khi, nàng thì có chút sợ sệt. Mã Tiểu Linh mang theo âm dương nhãn kính, lập tức liền nhìn thấy từ trên thân Bình Mụ truyền đến thi khí, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vừa lúc bị Bình Mụ nhìn thấy, trong nháy mắt hàm răng bạo đi ra, khuôn mặt dữ tợn hướng về Mã Tiểu Linh nào tới. Hàn Lập vội vã kết liêu một cái ấn, một cái bùa chú liền bay ra ngoài, chính giữa Bình Mụ trên người, đồng thời cầm trong tay ngàn năm kiếm gỗ đào đâm hướng về ngực của nàng. A! Bình Mụ không có phòng bị, bị Hàn Lập một chiêu đả thương, nhất thời liền kêu thảm lên, trên người thi khí tăng mạnh, trên người lỗ chân lông bên trong bốc lên vô số hắc khí, thời khắc này Bình Mụ lại như là biến thành một con lệ quỷ, xem ra đặc biệt hù dọa. Tuy rằng nàng âm thanh rất lớn, thế nhưng là chuyển không đi ra ngoài, nàng cả người thân thể bên trong đều tràn ngập thi khí, nàng chỉ có thể trên đất thống khổ lăn lộn, phát tiết trong lòng oán khí. Hàn Lập nhìn thấy Bình Mụ hình dạng, trên mặt lộ ra ý cười, đi tới bên cạnh nàng, đưa tay tại trên trán Bình Mụ sờ soạn một hồi, sắc mặt lập tức trở nên hơi nghiêm nghị lên. Bởi vì Bình Mụ dáng vẻ có chút đặc thù, mặc dù là cương thi nhưng là vừa mang theo quỷ khí, cứ như vậy, nàng thân thể bên trong oán khí cũng là trở nên càng thêm nồng nặc. Bình Mụ thân thể đang không ngừng lăn lộn, trên mặt cũng lộ ra vô cùng dữ tợn biểu hiện, miệng mở ra đến đại đại, tựa hồ đang gào thét cái gì bình thường. Ô ô. Bình Mụ không ngừng lăn lộn, không ngừng lôi kéo tóc của chính mình, trên người dòng máu cũng từ lỗ chân lông bên trong chảy ra, trên mặt của nàng cũng xuất hiện rất nhiều đốm đen. Chương 382. Ba phá nhật chương 382, ba phá nhật làn da cũng bắt đầu mục nát lên. Hàn Lập biết hiện tại còn chưa là giải quyết Bình Mụ thời điểm, hiện tại mình tùy thời có thể giết Bình Mụ, thế nhưng nếu như hiện tại giết Bình Mụ, cái kia mấy vụ án liền thành vụ án không đầu mối, trước đáp ứng Hướng Thiên Hữu sự tình liền làm không tới, vì lẽ đó Hàn Lập liền rút về bùa chú, Bình Mụ lúc này mới đình chỉ giãy giụa, chậm rãi khôi phục bình thường. Lúc này Bình Mụ vẫn muốn nghĩ hướng về Hàn Lập xuống tới. Vừa vặn A Bình từ bên trong phòng đi ra, cũng không biết mới vừa phát sinh một màn, Bình Mụ động tác này im bặt đi, đội ba từ dưới đất bò dậy đến, chưa kịp A Bình nhìn thấy nàng dáng vẻ, liền bước chân cấp tốc chạy đến trong phòng vệ sinh đem cửa khóa trái ở, không muốn để cho những người khác xông vào. A Bình nhìn thấy có chút kỳ quái, đi tới nhà xí bên ngoài, quan tâm hỏi, "Mẹ, ngươi làm sao?" "Ô ô ô." Bình Mụ lắc lắc đầu, không muốn để cho chính mình hiện tại khủng bố dáng vẻ bị nhi tử nhìn thấy. Hàn Lập thấy thế cho Vương Chân Chân một cái ánh mắt, nếu Mã Tiểu Linh đã gặp Bình Mụ, các nàng cũng nên rút lui. Vương Chân Chân lập tức rõ ràng ý của hắn, tiếp nhận A Bình y phục trong tay, cười nói, "Bộ y phục này ta rất yêu thích, đây là mua quần áo tiền, ta không nhường ngươi trước hết đi rồi, cảm tạ." Đợi được sau khi bọn hắn rời đi, A Bình lo lắng Bình Mụ an nguy, liền vang lên cửa phòng vệ sinh, có điều bên trong nhưng chậm chạp không có bất kỳ đáp lại, A Bình không thể làm gì khác hơn là rời đi. Không lâu lắm sau khi, Bình Mụ mới rốt cục khôi phục bình thường, quay về A Bình nói rằng, "A Bình, ngươi nhanh mấy người kia đánh đuổi, để bọn họ lăn, nơi này không cần bọn họ." Bình Mụ ngữ khí phi thường bình tĩnh, tựa hồ mới vừa chuyện kia không có đối với nàng sản sinh ảnh hưởng quá lớn, có điều nàng càng là bộ dáng này, A Bình trong lòng liền càng là lo lắng, hắn sợ Bình Mụ làm chuyện điên rồ, lúc này mới chạy tới liếc mắt nhìn. Bọn họ đã rời đi. Mà Hàn Lập bốn người bọn họ trở lại Vương Chân Chân trong nhà, mấy người ngồi ở trên ghế sofa. Hướng Thiên Hữu không thể chờ đợi được nữa hỏi, "Mã Tiểu Linh, ngươi đã gặp Bình Mụ, nàng hiện tại là cái gì tình huống?" Nói tới cái này, Mã Tiểu Linh nhíu mày cũng không chắc chắn lắm, Bình Mụ hiện tại tình hình quá phức tạp. Bình Mụ hiện tại tự quỷ tự cương thi, nhưng là vừa thật giống đều không đúng, có điều hành vi của nàng cử chỉ lại làm cho ta rất là nghi hoặc. Hàn Lập trong lòng sớm đã có suy đoán, đem mình ý nghĩ êm tai nói, "Hiện tại Bình Mụ hẳn là xen vào giữa hai người, cũng không có khả năng hoàn toàn chuyển hóa, vì lẽ đó năng lực cũng không cao." Có điều dáng dấp như vậy cũng được, không dễ dàng tạo thành tổn thương quá lớn, chỉ cần Bình Mụ có thể duy trì bình thường tư duy cùng hành vi cử chỉ là được, có điều ta phòng trừng tình huống như vậy duy trì không được bao lâu. Hướng Thiên Hữu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Bình Mụ có thể duy trì nguyên trạng, nghĩ biện pháp tiêu trừ nàng nguy hại, hắn là có thể đem nàng đưa vào nhà tù, giải quyết này hai vụ án. Có điều nàng tư duy đã chịu đến ảnh hưởng, trở nên khát máu, nếu như không thể thay đổi thiện lời nói, cuối cùng Bình Mụ có thể sẽ triệt để biến thành cương thi. Hàn Lập tiếp tục nói bổ sung. Nghe xong lời của hắn nói, Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Những này ngươi là làm sao biết? Nhìn hai người sùng bái ánh mắt, Hàn Lập ho nhẹ một tiếng, cái này tùy tiện phân tích một chút liền biết rồi. Mã Tiểu Linh nhất thời không nói gì. Hàn Lập vào lúc này mới chú ý tới Gia Gia A Di không ở nhà, tò mò hỏi, "Chân Chân, A Di làm sao không thấy, nàng đi nơi nào?" "Là Kim Chính Trung đêm nay muốn làm pháp sự, mẹ ta đi xem náo nhiệt." "Làm pháp sự?" Hàn Lập một cái nước liền phun ra ngoài, sắc mặt có chút quái lạ nhìn một bên Chân Chân. "Ta cũng không biết, thật giống chính là đuổi quỷ, đêm nay muốn ở dưới lầu đánh trai." Vương Chân Chân lắc lắc đầu, hồi đáp, Hàn Lập đã sớm cảm giác được đêm nay âm khí có chút không bình thường, bấm chỉ tính toán, sắc mặt trở nên hơi không tốt lên, trong lòng hắn bay lên một luồng nguy hiểm dấu hiệu. Hướng Thiên Hữu thấy hắn sắc mặt biến hóa, biết không ổn, liền vội vàng hỏi, "Hàn đại sư, làm sao? Lẽ nào xảy ra chuyện gì sao?" Hàn Lập đang muốn nói chuyện lúc này, Hướng Thiên Hữu điện thoại di động đột nhiên vang lên, lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, là đồng sự Cao Bảo Vệ đánh cho mình, hắn nhận nghe điện thoại. Cùng Cao Bảo Vệ hàn huyên vài câu sau khi, liền cúp điện thoại. Hướng Thiên Hữu một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hàn Lập cùng Mã Tiểu Linh nói rằng, "Phát hiện đầu mối mới, các ngươi có muốn hay không đi xem xem?" Hàn Lập tự nhiên là muốn đi, hắn nhìn về phía Vương Chân Chân nói rằng, "Ta cảm giác đêm nay âm khí có chút nặng, e sợ có phiền phải lớn. Còn có Chân Chân, ngươi hiện tại đi ngăn cản cái kia Kim Chính Trung, ngàn vạn không thể để cho cái kia Kim Chính Trung đánh trai, đêm nay là một giáp mới phải xuất hiện ba phá nhật, oan khí coi trọng nhất một buổi tối, đêm nay nếu như hắn đánh trai lời nói, e sợ có đại hung hiểm." Này vừa nghe Hàn Lập lời nói, Vương Chân Chân cùng Hướng Thiên Hữu đều sợ rồi, hoàn toàn biến sắc, đặc biệt là Vương Chân Chân càng là dọa sợ, nàng đội vàng gật đầu nói rằng, "Ta nhất định sẽ đi ngăn cản Kim Chính Trung." Ba người rời đi Vương Chân Chân nhà. Hướng Thiên Hữu mang theo bọn họ đi đến nhà xác, vẻ mặt cùng A Thiến thi thể đã trải qua khám nghiệm tử thi. Một cái pháp y đang đứng ở bên cạnh thi thể, cẩn thận quan sát. Đến gần sau khi, Hàn Lập liền nhìn thấy A Thiến cùng Vệ Tỷ thi thể bị một bộ vải trắng che lại. Lúc này, pháp y mở ra vải trắng, lộ ra A Thiến cùng Vệ Tỷ thi thể, sau đó có chút khổ não nói rằng: "Này hai cỗ thi thể khám nghiệm tử thi báo cáo rất kỳ dị, xưa nay chưa từng thấy như thế kỳ quái người chết, hai người làn da trong tổ chức sắc tố đều không có, thật giống bị hấp thu đi rồi bình thường, lại như là chúng độc tự. Hơn nữa còn là mãn tính, mãi cho đến hiện tại đều không có bất kỳ bệnh trạng, loại độc tố này rất kỳ dị, thi thể sản sinh dị biến cốt tủy biến thành màu đen, thật giống bị ăn mòn đi tự." Nghe đến đó Hàn Lập cũng là một trận hoảng sợ, bởi vì hắn đã là đoán được đến cùng là cái gì dạng tình huống. Lúc này, trong đầu hệ thống âm thanh lại vang lên, tuyên bố nhiệm vụ, siêu độ A Thiến cùng VIP, nhiệm vụ khen thưởng 5000 công đức điểm. Hàn Lập khỏe miệng co giật một hồi, cái hệ thống này đột nhiên cho hắn tuyên bố nhiều như vậy nhiệm vụ. Mà Mã Tiểu Linh cũng nhíu mày đang suy tư cái gì, thật giống là có món đồ gì đang quấy nhiễu nàng tự. Hàn Lập hai tay ôm ngực đề nghị, "Chúng ta mở cửa sổ ra, đem thi thể phóng tới dưới ánh trăng thử xem, nói không chắc có thể tìm ra manh mối gì đến đây." Nghe nói như thế, pháp y vẻ mặt có chút quái lạ lên, "Chúng ta hiện tại cái này bên trong mở cửa sổ ra, không thích hợp đi, chúng ta nơi này còn có người đây, hơn nữa thi thể tình huống rất đặc thù, nếu như mở cửa sổ ra phóng tới bên ngoài, mùi thối gặp kinh động phụ cận cư dân. Như vậy, các ngươi ba người phân biệt đem hai cỗ thi thể đặt ở hai cái phương hướng khác nhau, chúng ta như vậy có thể phòng ngừa kinh động những người khác, sẽ không gây nên những người khác hoài nghi." Hàn Lập nghi kế nói. Nhưng là pháp y vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, này không phải phong kiến mê tín sao? Vì lẽ đó nếu như bị tóm lên đến, như vậy liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sau đó tiền đồ. "Pháp y tiên sinh, mời ngài cần phải tin tưởng phán đoán của ta, ta người bạn này nhưng là rất lợi hại." Hướng Thiên Hữu nhìn ra pháp y phản cảm, lập tức thế Hàn Lập nói chuyện. Hiện tại hắn nhưng là phi thường tin tưởng Hàn Lập, hắn gặp đưa ra như vậy kiến nghị, tuyệt đối không thể là bắn tên không đích. Chương 383. Siêu độ nhị nữ chương 383, siêu độ nhị nữ thấy pháp y đáp ứng, Hướng Thiên Hữu liền mở ra nhà xác cửa sổ, đem A Thiến cùng Tề Tỷ phóng tới bên ngoài. Không một hồi chỉ thấy hai người thi thể chậm rãi xẹp xuống, biến thành hai cỗ thây khô, xem ra dị thường khủng bố. Các nàng gò má ao ham xuống, hai con mắt đột xuất đến, trên khuôn mặt ngũ quan đã thấy không rõ lắm, chỉ để lại hai cái lỗ thủng. Nhìn thấy nơi này, Hàn Lập cùng Hướng Thiên Hữu đều cảm giác thấy hơi buồn nôn, trong dạ dày bắt đầu lan lộn, chỉ có thể cố nén không nôn mửa. Pháp y càng là khó mà tin nổi rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là xem hoa mắt, thế nhưng này lại là chân thật như vậy, nội tâm của hắn bên trong bay lên sợ hãi một hồi. Hắn nhìn hai người thi thể sợ hãi nói rằng, "Lần này thi thể biến thành như vậy, ta làm sao cùng mặt trên báo cáo kết quả?" Hàn Lập vỗ bờ vai của hắn động viên nói, "Ngươi đem thi thể giao cho chúng ta đến xử lý là được, đây là âm dương giới sự tình với các ngươi y học giới không có quan hệ." Hàn Lập lời nói đối với hắn mà nói quả thực như nhánh cỏ cứu mạng, hắn tóm lấy Hàn Lập tay, liên tục cảm kích mở miệng, "Cảm tạ vị đại sư này, ta trước thật là có mắt không nhìn được Thái Sơn, thi thể liền phiền phức các ngươi." Pháp y đi rồi, Hàn Lập nghĩ đến hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, lúc này chính là siêu độ các nàng thời cơ tốt. Liền tay ký khế ước, miệng lẩm bẩm, định đem Tề Tỷ hồn phách triệu ra đến. Liên nhìn thấy mặt trước không khí vặn vẹo một hồi, không khí bốn phía lập tức âm lãnh lên, mà Mã Tiểu Linh cảm giác được thấy lạnh cả người từ trên người chuyển tới, không khỏi run lập cập. Ngay lập tức trong hư không xuất hiện một đạo trong suốt bóng người, chậm rãi hiện ra. Thật giống là Tề Tỷ hồn phách a. Mã Tiểu Linh có chút thán phục quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, không nghĩ tới tiểu tử này còn chỉ là cái địa sư, thế nhưng là đã lợi hại như vậy. Tuy tùy tiện tiện liền có thể chiêu hồn, so sánh với đó chính mình một cái thiên sư còn không bằng hắn. Ngươi mới vừa dùng chính là cái gì chiêu hồn thuật a, đã vậy còn quá lợi hại. Hàn Lập không nghĩ đến Mã Tiểu Linh sẽ như vậy hỏi, sửng sốt một chút nói rằng, không có gì, chỉ có điều tùy tiện dùng một cái đơn giản chiêu hồn thuật mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng điểm thấu truyền thừa của chính mình, Mao Sơn chiêu hồn thuật nhưng là nhất tuyệt, tại đây cái thế giới, làm sao có khả năng gặp dễ dàng truyền cho người khác. Mã Tiểu Linh có chút ủ rũ, có điều cũng có thể lý giải, dù sao bọn họ Mã gia đổi quỷ thuật cũng không thể truyền ra ngoài. Hàn Lập không có ở chú ý Mã Tiểu Linh, mà là nhìn về phía VIT, lập tức hỏi, VIT, ngươi là chết như thế nào? Có phải là Bình Mụ hại ngươi? VIT đáy mắt mang tới ánh mắt cừu hận, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, là Bình Mụ giết chết ta, buổi tối ngày hôm ấy ta về nhà, không nghĩ tới Bình Mụ lại sẽ ở bên trong gian phòng của ta, lúc nhìn thấy ta lại đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, nào tới cắn vào cổ họng của ta, đem ta giết. Quả thế, Hàn Lập trong ánh mắt né qua một tia hiểu rõ vẻ, một bên Huống Thiên Hữu cũng gật gật đầu, tình huống này, hắn cũng biết đại khái một chút nhỏ. Vậy còn ngươi? Lúc này Huống Thiên Hữu hướng về một bên A Thiến hỏi. A Thiến âm thanh thâm trầm mở miệng nói, ta cũng là, ta ở một nơi ban đêm tiểu đạo bước đi, trong chớp mắt nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn Bình Mụ nhảy ra, đem ta kéo đến trong góc, trực tiếp hút khô rồi máu của ta, để ta chết. Nghe được A Thiến lời nói, Hàn Lập khẽ gật đầu. Được rồi, nguyên nhân cái chết của các ngươi, chúng ta biết rồi. Nói, Hàn Lập hướng về trước mắt nhị nữ hồn phách nói đến, các ngươi hiện tại đã chết rồi, là quỷ không nên ở lưu luyến ở trong trần thế, ta đưa các ngươi đi đầu thai đi. Vệ Tỳ lắc đầu từ chối, ta vẫn không có báo thù, không có tự tay giết Bình Mụ, ta không cam lòng, ta nhất định phải tự tay giết chết nàng. Ta cũng phải tự tay giết nàng. Một bên A Thiến trong ánh mắt cũng lộ ra từng tia oán hận vẻ. Ngươi đây là cái gì khổ đây, ngươi hiện tại chết rồi, thừa dịp trên tay không có dính lên người trái, đi đầu thai đi, đời sau tìm một nhà khá giả còn báo thù ta gặp siêu độ Bình Mụ, cũng coi như là báo thù cho ngươi. Hàn Lập tức giận hướng về trước mắt nhị nữ, lời nói ý vị sâu xa, hy vọng cái này đáng thương tiểu cô nương có thể rõ ràng. Vệ Tỷ có chút dao động, suy nghĩ một lúc sau đáp ứng rồi, dù sao lấy nàng thực lực bây giờ cũng không phải là đối thủ của Bình Mụ. Một bên A Thiến vẫn muốn nghĩ nói cái gì, liền thực lực của các ngươi sẽ không là Bình Mụ đối thủ. Yên tâm đi, ta gặp tiêu diệt nàng. Nghe được Hàn Lập lời nói, A Thiến thoáng chần chờ một chút, cũng gật gật đầu, đồng ý. Hàn Lập lật bàn tay một cái, mở ra âm dương trung chuyển trạm, bên trong đen kịt một màu, chỉ có trung gian có một chút phát ra tia sáng môn. Món đồ này tùy tùng chính mình xuyên việt đến thế giới này đến sau đó, liền phát sinh dị biến, như trước kia là hoàn toàn khác nhau, trước đây đồ vật tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng dùng để siêu độ quỷ quái, vẫn là có thể. Vào đi. Hàn Lập hướng về trước mặt nhị nữ nói đến. Vệ Tỷ cùng A Thiến thoáng chần chờ một chút, liếc mắt nhìn một bên Hàn Lập, nhị nữ liền cùng đi vào, bóng người dần dần tiêu tan, cuối cùng lưu lại một câu nói cảm ơn lời nói. Hàn đại sư, cảm tạ ngươi. Mã Tiểu Linh quá vài giây mới phản ứng được, há to miệng, một bộ không thể tin tưởng rằng dấp, hỏi, Vệ Hải đi đây, làm sao không gặp? Bị ta siêu độ. Hàn Lập nhàn nhạt mở miệng. Sao có thể có chuyện đó? Nào có người siêu độ hồn phách như thế dễ dàng? Không muốn khai đàn làm phép sao? Ngươi cũng đừng gạt ta. Mã Tiểu Linh trong ánh mắt mang theo vẻ ngờ vực nhìn mặt trước Hàn Lập. Hàn Lập không nói gì lên, không tin ngươi có thể cảm ứng một hồi, xem về tỷ hồn phách còn có ở hay không. Mã Tiểu Linh vẫn đúng là nỗ lực cảm ứng một phen, có điều nàng căn bản là không cảm ứng được, lúc này mới tin tưởng Hàn Lập lời nói. Ngươi đây cũng quá lợi hại đi, như thế dễ dàng liền có thể siêu độ hồn phách, còn thành công, ngươi này dùng đến cùng là môn phái nào pháp thuật? Mã Tiểu Linh trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò nhìn một bên Hàn Lập. Hàn Lập nhún vai một cái, cười cợt, không nói gì. Hắn sẽ không tiết lộ chính mình Mao Sơn sư thừa. Được rồi, ta chỉ là làm một chuyện nhỏ thôi. Hàn Lập quát tay áo một cái, cười nói. Thấy Hàn Lập không muốn nhiều lời, Mã Tiểu Linh cũng không tốt hỏi nhiều, tức thời đi tới một bên, không nói thêm gì. Ba người rời đi nhà xác, hướng về Bình Mụ nhà phương hướng chạy đi. Mà lúc này ra ra cao ốc trên quảng trường, chính tụ tập rất nhiều người dáng vẻ. Mà ở đoàn người trung tâm, chính là ăn mặc màu vàng đạo phục kim chính trung, hắn chu vi bảy làm pháp sự bàn, trong miệng ghi nhớ khiến người ta nghe không hiểu lời nói, bên cạnh tiền giấy chồng cao cao. Người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này, đều lộ ra ánh mắt tò mò. Nhưng mà mọi người thấy không tới chính là, chu vi âm khí càng ngày càng nặng, càng ngày càng đậm, lại như là mực nước nhỏ tiến vào giấy trắng bình thường. Người chung quanh chỉ nhìn thấy hắn cách làm dáng vẻ, cũng không biết bởi vì kim chính trung này một phen loạn làm rối, ra ra cao ốc đã trở nên càng thêm nguy hiểm. Bọn họ chỉ là cảm giác càng ngày càng lạnh. Lúc này Hàn Lập ba người đã ngồi xe đi đến phụ cận, hắn ngẩng đầu đúng dịp thấy bầu trời xa xăm bị âm khí bao phủ, nhất thời cả kinh nói rằng, lái xe nhanh một chút, chúng ta mau mau đi ra ra cao ốc, khả năng muốn ra đại sự tình gì. Huống Thiên Hữu lập tức ra tốc, xe tăng lên vài đường tốc độ. Nhưng mà bầu trời đã âm khí nằm dày đặc, cuồn phong gào thét, nhiệt độ chung quanh đều đống nhiên giảm xuống mười mấy độ, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm giác được một trận ý lạnh. Mà lúc này bọn họ mới phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, từng đóa mây đen dĩ nhiên đã lan tràn đến cả tòa ra ra cao ốc bầu trời. Rất nhiều người đều phát hiện tình cảnh này, điều này làm cho rất nhiều người đều giật mình không nhỏ. Vừa lúc đó, Kim Chính Trung trên người những người âm khí đột nhiên toàn bộ hướng về hắn cổ phun trào quá khứ. A! Kim Chính Trung kêu thảm thiết một tiếng, tiếp theo liền té xỉu ở trên mặt đất, trên người tỏa ra từng đoàn âm khí, bắt hắn cho bao phủ ở trong đó. Chương 384, tiêu diệt tiểu quỷ. Bạch Trần Kim Chính Trung chương 384, tiêu diệt tiểu quỷ. Bạch Trần Kim Chính Trung cái này tình hình để người ở chỗ này đều lấy làm kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra a? Làm sao đang yên đang lành liền té xỉu ở trên mặt đất? Hàn Lập bọn họ rốt cục đến lại sau xe nhìn thấy cảnh tượng này đều sắc mặt thay đổi, bước nhanh tới. Chỉ thấy ra ra cao ốc bên trong âm khí như là thật, hay cùng quỷ môn mở ra tự, đem chu vi rất nhiều người đều bao phủ ở trong đó. Hàn Lập lông mày chăm chú cao lên đến, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Hắn đi tới đem Kim Chính Trung làm tỉnh lại, cao mày nói rằng, ta không phải để chân chân nói cho ngươi đêm nay không cần luận làm, ngươi tại sao không nghe? Kim Chính Trung căn bản không cảm thấy chính mình có lỗi, trái lại là cảm giác mình đêm nay lại lớn kiếm lời một bút, nhún nhún vai, đắc ý nói, đó là bởi vì các ngươi không bản lĩnh, ta nhưng là có Huyền Vũ đồng tử che chở, căn bản không sợ những thứ này. Mà mọi người vây xem đối với hắn rất là tin tưởng, dồn dập nói rằng, mới vừa Kim đại sư là Huyền Vũ đồng tử trên người sao? Bất kể nói thế nào, may mà Kim đại sư đúng lúc xuất hiện giải trừ nguy cơ, vẫn phải là xem Kim đại sư thực lực hùng hậu. Hàn Lập sắc mặt đen kịt lại, thẳng thắn đưa tay nắm lấy cánh tay trái của hắn, từ trong túi tiền móc ra một chiếc lọ, đổ ra chất lỏng màu xanh lam nhạt sau khi lau ở tầm mắt của hắn trên. Trong bình này trang chính là bó nước mắt, lau sau khi liền sẽ nhìn thấy quỷ quái. Kim Chính Trung trong nháy mắt liền nhìn thấy chu vi có rất nhiều quỷ đang hướng về mình tới gần, chúng nó có chặt đầu, có gãy chân, còn có thân thể đã biến hình, nhưng chúng nó vẫn như cũ đang điên cuồng hướng mình tới gần, xem người sợn cả tóc gáy. Hắn vội vàng muốn tránh, thế nhưng là phát hiện mình chân phảng phất mọc dễ tự đứng tại chỗ, không cách nào di động chút nào. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn lên, trong miệng hô lớn, đừng tới đây, đều đừng tới đây. Ta nhưng là Huyền Vũ đồng tử hộ thể, làm sao có khả năng sẽ bị chỉ là quỷ mị xúc phạm tới đây, nhất định là các ngươi lầm. Kim Chính Trung âm thanh sợ hãi, một bộ hết sức kinh hoàng thần thái. Ngươi không phải Huyền Vũ đồng tử hộ thể mà. Vậy ta đúng là muốn nhìn một chút ngươi có phải là thật hay không có bản lĩnh kia. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng. Nói xong, hắn dùng sức đẩy một cái. Kim Chính Trung lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã trồng gó, may mà bị Hàn Lập một quăng, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, mới phát hiện mình đã bị quỷ trò vây quanh. Hắn nhất thời kêu to một tiếng, vội vàng xoay người, muốn thoát khỏi những người quỷ. Các ngươi nhanh cút ngay cho ta, không cho tới gần ta. Hắn lớn tiếng mà hét dầm lên, sợ đến đi đứng đều mềm nhũn, hướng về Hàn Lập cầu cứu nói, Hàn đại sư, ngươi nhanh cứu giúp ta, ta là lừa người, căn bản không có cái gì Huyền Vũ đồng tử, ngài đại nhân có lượng lớn, ngàn vạn bị để những quỷ này ăn ta. Lúc này Kim Chính Trung cái nào còn có cái kia phó cao nhân dáng dấp, lại như là cái bị sợ mất mật con chuột bình thường. Mọi người thấy hắn dáng vẻ ấy giật nảy cả mình, rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ trong lời nói. Thế mới biết bọn họ vẫn luôn bị Kim Chính Trung cho lừa, hắn căn bản cũng không có cái gì Huyền Vũ đồng tử, chỉ có điều là đang lừa bọn họ thôi. Người tên khốn kiếp này, tên lừa gạt, dĩ nhiên lừa dối chúng ta. Một người tức giận mắng, chỉ vào mũi của hắn mắng to. Trả tiền lại a. Đúng, lừa chúng ta nhiều tiền như vậy, đem tiền đều cho chúng ta còn trở về. Mọi người hô theo, đồng thời mắng Kim Chính Trung. Kim Chính Trung bị mắng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, không dám lên tiếng. Có người nhìn về phía Hàn Lập, vô cùng cảm kích nói rằng, Hàn đại sư, bây giờ nhìn lại ngài mới thật sự là cao nhân, trước chúng ta đều trách oan ngươi, còn hy vọng ngài đại nhân có lượng lớn, không tính đến chuyện lúc trước. Hắn vừa nói như thế, những người còn lại cũng dồn dập biểu thị muốn hướng về Hàn Lập xin lỗi. Hàn Lập thản nhiên nói, không cần xin lỗi, đây chỉ là một lần nho nhỏ hiểu lầm, giải thích rõ ràng là được. Mọi người vừa nghe, trong lòng tảng đá hạ xuống, thở phào nhẹ nhõm, liên tục xưng là, cái kia Hàn đại sư, gia gia cao ốc sự tình còn muốn dựa vào ngài hỗ trợ xử lý, những vị này quái liền xin nhờ ngươi xử lý xong. Một người cung kính mà đối với Hàn Lập cúc cung nói rằng, ừm. Hàn Lập nhàn nhạt đáp một tiếng, nói rằng, các ngươi yên tâm đi, gia gia cao ốc sự tình bao tại trên người ta. Hàn đại sư, vậy thì phiền phức ngài. Mọi người dồn dập cảm kích nói rằng, lại cùng nhau hướng về hắn thật sâu bái một cái, mới lui trở lại. Hàn Lập nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó xoay người hướng Kim Chính Trung nhìn tới. Vào lúc này Kim Chính Trung đã không giống vừa nãy như vậy hung hăng, cả người xúc quyển ở góc tường, một bộ vô cùng sợ hãi dáng vẻ, trong đôi mắt lập lòe hoảng sợ, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy chỗ tự, nhìn ra Hàn Lập trong lòng một trận căm ghét. Hắn nhìn về phía những người quỷ, ném ra một cái hỏa cầu thuật. Âm điệu một tiếng, hỏa cầu thuật nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa vũ, đem những người quỷ đều bao phủ ở bên trong, không ngừng bốc cháy lên, phát sinh xì xì tiếng vang. Kim Chính Trung nhìn thấy những người ngọn lửa, sợ đến kêu to một tiếng, vội vàng ra bên ngoài sùng, thế nhưng những người hỏa vũ cũng không ngừng truy kích hắn. Tốc độ của hắn tuy rằng rất nhanh, thế nhưng vẫn bị đốt tới quần áo, rất chật vật. Có quỷ từ hỏa bên trong trốn thoát, Hàn Lập lại một đạo lá bùa bắn ra, đem đánh nát. Như vậy thật là có chút phiền phức. Hàn Lập cau mày, lẩm bẩm một câu, hơi suy nghĩ, một cái loại nhỏ phệ hồn phù xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, lập tức bóp nát. Một đạo ánh sáng xanh lục bắn ra, trực tiếp chui vào những người quỷ thân thể bên trong. Gào gào gào. Quỷ thống khổ tiếng hét thảm từ những người quỷ trong miệng truyền ra, rất nhanh sẽ đều tiêu tan ở không trung. Ken. Thành công thanh trừ quỷ quái 1. Thu được công đức 20. Ken. Thành công thanh trừ tiểu quỷ 1. Thu được công đức 34. Bên hai vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống, giết chết những này tiểu quỷ, để Hàn Lập đầy đủ thu hoạch 2347 điểm công đức, vẫn tính là không sai thu hoạch. Ngay vào lúc này Âu Dương Gia Gia lo lắng đi tới Hàn Lập trước mặt, khóc nói, Hàn đại sư, chân chân không gặp, ta lo lắng nàng có chuyện, ngươi giúp ta tìm kiếm nàng, ồ. Hàn Lập nghiêm nghị lên, đỡ lấy bờ vai của nàng, trầm giọng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước chân chân vẫn cùng ta đồng thời ở trong quảng trường xem Kim Chính Trung đánh trai, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, ta chung quanh đều tìm khắp nơi cũng không có thấy nàng cái bóng, nàng bình thường không phải tổng yêu hướng về trên quảng trường chạy sao, hiện tại nàng lại mất tích, ta thật sợ. Âu Dương Gia Gia vẻ mặt đưa đám nói. Hàn Lập nhíu nhíu mày, hỏi, cái kia nàng cuối cùng đi chính là nơi nào? Âu Dương Gia Gia đối với này cũng không biết, đúng là bên cạnh có người nhìn thấy mở miệng, nàng thật giống là đi vào bên trong nhà. Không có, ta trở lại đi tìm, chân chân không ở trong nhà. Hàn Lập nghĩ đến một chỗ nói rằng, ta khả năng biết nàng ở nơi nào. Nói xong cũng xoay người tiến vào Gia Gia cao ốc. Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu đi theo phía sau hắn. Vừa tới đến A Bình trước cửa phòng, Hàn Lập liền nghe đến từ trong nhà truyền đến âm thanh. Không, không được, ta làm sao có khả năng gả cho hắn đây? Vương Chân Chân sợ hãi kêu gào. Chương 385. Bình Ngụ Đào Tẩu chương 385, Bình Ngụ Đào Tẩu hai nhà chúng ta đều là thế giao, hai người các ngươi môn đang hộ đối, cùng nhau vừa vẫn thích hợp, ta tin tưởng A Bình sẽ là cái chịu trách nhiệm nam hải tử, hắn gặp đối với ngươi phụ trách, hắn cũng sẽ đối với ngươi. Không, không, ta không muốn. Vương Chân Chân sợ hãi đung đưa thân thể. Lạch cạch. Môn trực tiếp bị Hàn Lập đá văng. Vương Chân Chân nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Lập đứng ở cửa, mừng rỡ trong lòng. Nàng lập tức lớn tiếng la lên, "Hàn Lập, ngươi rốt cục đến rồi, nhanh cứu giúp ta à, Bình Mụ bắt cóc ta, còn bức bách ta cùng A Bình kết hôn, ta không muốn kết hôn, ta thật sự không nghĩ, ô, ngươi nhanh lên một chút cứu giúp ta." Hàn Lập lông mày nhíu nhíu, hắn không nghĩ tới Bình Mụ lại sẽ làm như vậy, lạnh giọng nói rằng, "Bình Mụ, ngươi mau buông ra Chân Chân, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Bình Mụ còn nhớ lần trước chính là tiểu tử này đem mình bị thương rất nặng, nàng khuôn mặt dữ tợn, trong tay thật dài móng tay, thân hình lóe lên hướng về Hàn Lập tông tới. Hàn Lập thân hình lóe lên, né qua Bình Mụ công kích. Bình Mụ tiếp tục điên cuồng hướng về Hàn Lập công kích. Hàn Lập nhìn tình cảnh này trong lòng hừ lạnh một tiếng. Bình Mụ chiêu này tuy rằng lợi hại, thế nhưng đối phó người bình thường hay là còn có tác dụng, thế nhưng đối phó hắn, chuyện này quả là múa dịu qua mắt tợ. Nàng căn bản đụng chạm không tới Hàn Lập, nàng móng tay chỉ là ở giữa không trung xẹt qua một đạo dấu vết, liền như vậy bị Hàn Lập nhẹ nhàng tránh thoát. Bình Mụ phẫn nộ gầm rú một tiếng, hướng về Hàn Lập đánh tới, tốc độ nhanh như tia chớp, thế nhưng là không có bất kỳ uy hiếp. Hàn Lập ung dung đưa tay liền nắm chặt Bình Mụ cánh tay, đột nhiên phát lực đem Bình Mụ ném đi xa mười mấy mét, đồng thời một đạo lá bùa bắn qua, rơi xuống Bình Mụ trên người, hóa thành ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Bình Mụ trên đất lăn vài vòng, hỏa mới miễn cưỡng dập tắt. A Bình đội vã chạy tới ngồi chồm hổm trên mặt đất nâng dậy Bình Mụ, lo lắng lại nghẹn ngào hỏi, "Mẹ, ngươi như thế nào? Ngươi không sao chứ?" Hàn Lập ngược lại nhìn về phía bị trói Vương Chân Chân, đi tới cho nàng cởi trói, quan tâm hỏi, "Chân Chân, ta giúp ngươi cởi dây." Vương Chân Chân trong mắt rưng rưng, xem ra điểm đạm đáng yêu, "Cảm tạ ngươi tới cứu ta, Hàn Lập." Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Bình Mụ lại sẽ làm như vậy, ép buộc nàng cùng A Bình kết hôn, hơn nữa còn buộc nàng gả cho một cái chính mình không yêu người. Nghĩ đến Bình Mụ khủng bố địa phương, Vương Chân Chân sợ sệt ôm lấy Hàn Lập cánh tay. Hàn Lập vỗ vỗ Vương Chân Chân mu bàn tay, cười đối với nàng an ủi, "Đừng sợ, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem ngươi cấp cứu đi ra ngoài." Vương Chân Chân nghe được Hàn Lập vừa nói như vậy, trong lòng hoảng sợ giảm bớt một chút, nhìn Hàn Lập ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, đồng thời cảm giác được chính mình tim đập nhanh hơn, sắc mặt từng đỏ, vội vã cúi đầu. Hàn Lập cũng phát hiện điểm này, không khỏi thầm than một tiếng, nữ sinh quả nhiên đều là phiền phức sinh vật a. Mà lúc này A Bình biết tình huống đối với bọn họ rất bất lợi, trực tiếp cầm lấy thả ở trên bàn dao gọt hoa quả, đặt ở trên cổ, uy hiếp Hàn Lập bọn họ nói, "Các ngươi buông tha ta mụ mụ đi, nếu không, ta sẽ chết cho các ngươi xem." Hàn Lập lặng lặng nhìn về phía A Bình, con mắt híp lại, có vẻ nguy hiểm. Không nghĩ đến A Bình lại sẽ làm như vậy. Mã Tiểu Linh nhìn thấy A Bình lại dám làm như vậy, trong lòng cũng hết sức tức giận, không nghĩ tới A Bình lại dám làm ra loại chuyện ngu này. Huống Thiên Hữu sắc mặt cũng biến thành băng lạnh lên. Lúc này Bình Mụ nhìn A Bình như vậy, trong lòng phi thường lo lắng, nàng không nghĩ tới A Bình ngu như vậy, lại vào lúc này lấy ra dao uy hiếp Hàn Lập bọn họ, chuyện này quả thật chính là tự tìm đường chết, cái này đứa nhỏ ngốc. Tuy rằng Hàn Lập rất tức giận, nhưng này dù sao cũng là một cái mạng. "Mẹ ngươi đã chết rồi, nàng hiện tại chỉ là một con quái vật mà thôi, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, mau đưa dao của ngươi để xuống đi, làm như vậy đối với người nào đều không có chỗ tốt." Hàn Lập nói hướng A Bình đến gần một bước. A Bình nhìn một chút Hàn Lập đi tới, nội tâm vô cùng hoang mang. Thế nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình mụ mụ, lắc đầu một cái phản bác, "Ngươi nói dối, ta mụ mụ làm sao có khả năng không phải người, nàng chỉ là tính khí không được, tính cách không được, cái khác không có cái gì, ta không tin tưởng ngươi nói hưu nói vượng." Ngươi. Hàn Lập nghe được A Bình lại còn như vậy u mê không tỉnh, nội tâm tức giận đến đứa ra hỏa, hắn thật muốn một cái tát đưa cái này kẻ ngu si cho đánh tỉnh. Thế nhưng giờ khắc này A Bình nhưng phi thường quật cường, hắn chính là không tha, hơn nữa nhìn Hàn Lập ánh mắt cũng vô cùng tức giận, một bộ muốn ăn Hàn Lập răng rớp, tựa hồ Hàn Lập chính là kẻ thù của hắn. Hàn Lập vô cùng không thoải mái, nếu như là ở dân quốc thời kỳ, A Bình chết rồi cũng là chết rồi, chính mình có thể hoàn toàn không để ý, thế nhưng đây là ở hiện đại cương ước thế giới, nếu như chính mình mặc kệ A Bình chết sống, để hắn chết, đầu tiên, một bên Huống Thiên Hữu liền không có cách nào bàn giao. Hàn Lập đưa tay muốn đem dao đoạt tới, nhưng mà bị A Bình né tránh ra. A Bình nắm dao dùng sức cắt vào cổ của chính mình, huyết theo dao đi xuống nhỏ xuống, hắn khóc nói, "Các ngươi lập tức rời đi nhà ta, không phải vậy ta liền lập tức tự sát, ta tình nguyện chết cũng sẽ không để cho các ngươi mang đi mẹ ta, không nên bức bách ta." Bầu không khí trở nên giằng co lên, lúc này vẫn không ai chú ý Bình Mụ đã khôi phục lại, cấp tốc ôm lấy con trai của chính mình từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hàn Lập mấy người đi tới cửa sổ, Bình Mụ đã không thấy bóng dáng. Mấy người đi ra cao ốc, phát hiện lúc này bên ngoài đã là quần ma loạn vũ, gào khóc thảm thiết, phảng phất thế giới tận thế sắp tới. Ra cao ốc khách thuê môn đều quận mình lại cùng nhau, khắp toàn thân không rét mà run. Cháy mau, có ác quỷ a. Một tên nam khách thuê lớn tiếng hướng xung quanh khách thuê nói rằng, người chung quanh dồn dập chạy trốn lên. Tiếng kinh hô của bọn họ bị những quỷ này ảnh nghe được, nhất thời trở nên càng thêm hưng phấn, phát sinh từng tiếng khàn giọng kêu thảm thiết. Hàn Lập đi ra cao ốc nhìn thấy tình huống này, sắc mặt hơi đổi. Vội vã bỏ ra, không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu thả ra hỏa cầu thuật. Một đạo ngọn lửa từ Hàn Lập bàn tay phát sinh, hướng về những quỷ này ánh xạ đi. Ầm ầm, nổ bang. Quả cầu lửa ở giữa không trung nổ tung, một đoàn hỏa cầu thật lớn hướng về bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Nổ tung đi ra sức mạnh cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt liền đem một cái quỷ ảnh cho nổ bay đi ra ngoài, biến mất ở vùng không gian này. Còn lại quỷ cũng không có đào tẩu, trái lại hướng về Hàn Lập nào tới. Hàn Lập ngay lập tức lại quăng ra một cái phong nhận, tựa như tia chớp phong nhận hướng về những người quỷ ảnh xạ kích quá khứ. Quỷ ảnh bị đánh trúng sau toàn bộ đều bạo liệt ra, cái kia vài con quỷ ảnh ở phong nhận vỡ ra được sau, thân hình nhất thời biến mất, hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tán thành vô hình bên trong. Ken. Thành công đánh chết tiểu quỷ 1. Thu được công đức điểm số 40. Ken. Thành công đánh chết tiểu quỷ 1. Thu được công đức điểm số 23. Mất một lúc, đầy đủ tiêu diệt mấy chục con quỷ ảnh, thu được 3.280 điểm công đức điểm số. Không sai thu hoạch. Hàn Lập nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng thầm than. Ai? Quả nhiên vẫn không được à, tuy rằng tốc độ của ta rất nhanh, sức mạnh tinh thần cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng dù sao tinh thần lực của ta lượng có hạn à, không cách nào lượng lớn tiêu diệt những quỷ này ảnh. Chương 386. U mê không tỉnh chương 386. U mê không tỉnh lúc này Hàn Lập ánh mắt liếc mắt nhìn, một bên Mã Tiểu Linh cũng không cam lòng yếu thế, trong tay bấm một đạo pháp quyết nhằm phía quỷ ảnh. Nhìn mắt trước tình cảnh này, Hàn Lập khẽ mỉm cười. Lúc này lại một con quỷ ảnh vọt tới Hàn Lập phụ cận, hướng về hắn nhào tới, Hàn Lập vội vã giơ tay phát sinh một cái hỏa cầu thuật, quỷ ảnh nhiễm phải ngọn lửa, thê thảm gào thét. Có điều một giây đồng hồ thời gian, liền bị thiêu thành cho tàn. Hàn Lập trong cơ thể kỳ lân thân thể kích hoạt, sử dụng kỳ lân huyết mạch, một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào Hàn Lập trên bàn tay. Trên bàn tay ngưng tụ ra một đoàn siêu cấp to lớn hỏa cầu thuật, hướng về một con quỷ ảnh đập tới. Con quỷ kia ảnh trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng muốn tránh né Hàn Lập công kích. Thế nhưng quả cầu lửa tốc độ so với nó tốc độ còn nhanh hơn, lập tức liền đánh tới trên người nó, đưa nó bắn cho kích chia 5 x 7, biến thành điểm điểm ánh sáng tiêu tán thành vô hình bên trong. Nhìn thấy nơi này, Hàn Lập không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo Hàn Lập lại ném ra hai cái phong nhận, đem mặt khác hai cái quỷ ảnh cũng cho đánh tan. Có nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, Hàn Lập lỗ tai giật giật, ngẩng đầu hướng về nhìn lên đi, lại nhìn thấy Bình Mụ cùng A Bình cưỡng ép Vương Chân Chân đến sân thượng biên giới trên. Trong lòng hắn nhất thời cả kinh, vừa vặn nơi này ác quỷ cũng tiêu diệt gần đủ rồi, liền ngay cả bận bịu tiến vào ra cao ốc, hướng về sân thượng chạy đi. Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu đi theo phía sau hắn. Trên sân thượng, Vương Chân Chân bị Bình Mụ bóp lấy cái cổ, đầy mặt oán hận nhìn nàng, "Tiện nhân, thiệt thòi ta còn muốn để A Bình cưới ngươi, kết quả ngươi nhưng cùng Hàn Lập Mã Tiểu Linh đồng thời đối phó ta, hiện tại ta liền muốn bóp chết ngươi." Vương Chân Chân mặt đầy nước mắt lắc đầu, "Không, Bình Mụ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta van cầu ngươi, ta cũng không dám nữa." "Hừ, ta liền càng muốn bóp chết ngươi." Bình Mụ không hề có một chút nào buông tay, trái lại tăng thêm sức mạnh, bấm đến Vương Chân Chân mặt càng ngày càng hồng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. "Cứu mạng a." Vương Chân Chân liều mạng giãy giụa, thế nhưng nàng dù sao chỉ là một cái nhược chất nữ lưu, làm sao có khả năng tránh thoát đến đi, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng kêu to. Mà A Bình vẻ mặt xoắn xuýt đứng ở bên cạnh, cũng không có ngăn cản. Thoáng chần chờ một chút, A Bình sắc mặt phức tạp xoay người, không để ý tới. Vương Chân Chân tuyệt vọng, trong mắt tràn đầy bi phẫn vẻ, trong lòng nàng đầy dây hối hận, nếu như mình vừa bắt đầu kiên trì một hồi, có thể sự tình cũng sẽ không đến mức độ này, thế nhưng hiện tại hết thảy đều chậm, chính mình cũng khó hơn nữa chạy trốn tai nạn này. Bình Ngụ cường độ càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, cửa sân thượng bị một cước đá văng, phát sinh tiếng vang ầm ầm, Hàn Lập một mặt lãnh khốc đi vào sân thượng bên trong, trong mắt tràn ngập sát khí. Vương Chân Chân trong mắt lộ ra mấy phần hy vọng, kinh hỉ nhìn về phía Hàn Lập, không nghĩ đến lần này lại là hắn tới cứu mình. "Hàn đại sư, cứu ta." Nàng bị Bình Ngụ ngắt lấy cổ họng nàng, cật lực hướng về Hàn Lập hô. Mà phía sau Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu cũng theo chạy vào, nhìn thấy tình huống này, Mã Tiểu Linh vô cùng lo lắng, đội ba hướng về Bình Mụ nói rằng, "Bình Mụ, không cho thương tổn Chân Chân." Nhưng mà Bình Mụ căm hận Hàn Lập cùng Mã Tiểu Linh, không chỉ có không có buông tay, trái lại càng thu càng chặt. Vương Chân Chân bị bấm sắp nghẹt thở, cả khuôn mặt đã đỏ chót một mảnh, hơn nữa còn không ngừng lẻ lưỡi, tựa như lúc nào cũng có khả năng đánh mất hô hấp. Hàn Lập chau mày, trong mắt tràn ngập băng lạnh, "Thả nàng." "Ha ha ha." Nghe được câu này, Bình Mụ ngửa mặt lên trời cười lớn, "Thả nàng. Ngươi nói buông liền buông." "Nam mơ." Ta muốn tận mắt đến nàng bị ta giàn vật đến chết. Chỉ thấy Vương Chân Chân bị Bình Mụ bấm đến hai mắt trắng dã, sắc mặt xanh tím một mảnh, khỏe miệng còn giữ máu tươi, con mắt trợn rất lớn, tựa hồ sắp nổ tung ra viền mắt, liều mạng giãy giụa, nhưng không có chút nào hiệu quả, chỉ có thể mặc cho Bình Mụ tiếp tục bóp lấy. Mà giờ khắc này Vương Chân Chân đã cảm giác đầu một trận ảm đạm, mí mắt trầm trọng đến không nhấc lên nổi, thế nhưng vẫn là cố nén ngất kích động, không chịu nhắm mắt lại. Mã Tiểu Linh cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên làm thế nào cho phải. Vào lúc này Hàn Lập ngữ khí kiên định nói rằng, "Chân Chân, ngươi không cần sợ, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ thương ngươi một sợi lông." Nói xong hắn từ phía sau rút ra ngàn năm kiếm gỗ đảo, nhanh như chớp giật hướng về Bình Mụ vung tới. Bình Mụ này lòng người ngoan thủ tay, căn bản nói không thông, chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể đem nó trấn áp. Ngàn năm kiếm gỗ đảo truyền đến khí tức quá mức nguy hiểm, để Bình Mụ hai hùng thiết bĩa, cuốn quýt né tránh, thế nhưng tốc độ của nàng làm sao có khả năng so với được với Hàn Lập. Ngàn năm kiếm gỗ đảo trong nháy mắt bị đâm mặc vào bờ vai của nàng, một luồng xì 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 hắc khí từ Bình Mụ trên người bốc lên. Bình Mụ kêu thảm thiết lên, "A, Mã Tiểu Linh, giúp ta nắm lấy nàng." Hàn Lập hướng về một bên Mã Tiểu Linh uống đến. Lúc này Mã Tiểu Linh lúc này mới phản ứng lại, trong tay bấm một đạo thủ quyết, thân hình lóe lên, vọt tới Bình Mụ bên người. Một cái liền phải tóm lấy Bình Mụ. Bình Mụ né tránh không kịp, hiện tại mang theo Vương Chân Chân chính là cái phiền toái, trong mắt lóe ra vẻ bán động, đem Vương Chân Chân ném về sân thượng ở ngoài. Nơi này nhưng là mười mấy tầng cao cao ốc, ngã xuống, coi như không đập chết cũng đến tàn phế. Hàn Lập nhìn thấy tình cảnh này, không lo được đối phó Bình Mụ, vội vã phi lao ra, nắm lấy Vương Chân Chân cổ tay. Vương Chân Chân lúc này trôi nổi ở giữa không trung, dựa cả vào Hàn Lập cầm lấy cổ tay nàng mới không còn rơi xuống. Thế nhưng ngay cả như vậy, Vương Chân Chân vẫn cứ sợ đến hoa dung thất sắc, đều sợ hãi liên tục. Bình Mụ nhìn thấy như thế một cái cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không buông tha, cười lạnh một tiếng, xanh tím hai tay hướng về Hàn Lập chụp tới. Hàn Lập thấy thế, không khỏi một trận mồ hôi lạnh. Bình Ngụ Song Trưởng đã cách Hàn Lập chỉ còn khoảng 1 mét khoảng cách, chỉ cần nàng đi lên trước nữa chảo một hồi, Hàn Lập chắc chắn phải chết. Bình Ngụ lộ ra giữ tận nụ cười, sau một khắc mặt nhưng cứng lại rồi. Chỉ thấy Hàn Lập trên tay ngàn năm kiếm gỗ đào chẳng biết lúc nào tuột tay mà ra đâm hướng về phía nàng, Bình Ngụ không muốn bị thương, chỉ có thể né tránh, thế nhưng là bởi vì khoảng cách quá gần, vẫn bị đâm trúng rồi bay, một trận sốt ruột đau đớn truyền đến. Thừa dịp cơ hội này, Hàn Lập dùng sức lôi kéo Vương Chân Chân, liền đem nàng lôi trở về trong lòng, kéo vào trong ngực của chính mình, tiếp được nàng. Vương Chân Chân được cứu trợ, đội ba hướng về xa xa chạy đi. Thế nhưng, Bình Ngụ lại há chịu buông tha Hàn Lập. Chỉ nghe được Bình Ngụ âm u hô, "Hàn Lập, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ta muốn nhường ngươi thưởng tận cõi đời này thống khổ, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể." Bình Ngụ dứt lời, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, cả người làn da đều biến thành màu xanh tím, nhìn qua phi thường làm người ta sợ hãi, hơn nữa hai mắt của nàng cũng vằn vện tia máu, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hàn Lập nhíu mày, không nghĩ đến đối phương lại biết cái này giống như hung ác, có điều hắn cũng không có một chút nào sợ hãi. A Bình thấy này sợ hết hồn, đội ba đi tới đỡ lấy Bình Ngụ. Hàn Lập nhìn về phía A Bình, cái tên này thực sự là quá u mê không tỉnh. Tuy rằng Bình Ngụ là mẹ của hắn, thế nhưng Bình Ngụ hiện tại đã không phải người, hơn nữa còn giết người, làm sao có khả năng vẫn có thể cùng người làm bạn. Hắn nhìn chằm chằm A Bình tức giận mở miệng nói: "A Bình, ta trước liền nói mẹ ngươi đã không phải người, còn giết A Thiến cùng Tê Hải Ti, nàng đã không còn là chúng ta người của thế giới này, nàng chỉ là một cái tạp vật mà thôi, không nên tin tưởng nàng lời nói, nếu như ngươi thật sự vì ngươi mẹ tốt nói, liền để ta siêu độ nàng đi." Chương 387. Tự sát A Bình chương 387, tự sát A Bình không, ta không hiểu. A Bình trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ mặt, nói tiếp: "Nàng là mẹ ta. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là ta mẹ. Ta là không thể để cho các ngươi thương tổn nàng." "Ai, ngươi?" Hàn Lập thấy ở đây, nhất thời không biết nên khuyên như thế nào A Bình. Đứng ở bên cạnh Vương Chân Chân tuy rằng còn rất thống khổ, lúc này cũng không nhịn được khuyên nhủ: "A Bình, ngươi không muốn lại sai xuống, nếu như Bình Mụ vẫn đợi ở chỗ này lời nói, gặp thương tổn càng nhiều người." "Ngươi câm miệng, ta nói rồi không cần ngươi quản." A Bình không khỏi quát mắng một tiếng. Vương Chân Chân trên mặt lộ ra một tia oan ức vẻ. Mã Tiểu Linh không khỏi lắc lắc đầu, hướng về Vương Chân Chân nói rằng: "Ngươi không muốn tiếp tục khuyên hắn, ngươi khuyên hắn cũng là không có bất kỳ tác dụng gì." "Hừ, ta cho ngươi biết, ta A Bình đời này đều sẽ nhận mẹ ta, nàng là đối với ta người tốt nhất, những người khác đừng hỏng để ta thay đổi chủ ý." A Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn Mã Tiểu Linh một ánh mắt, nói rằng: "Ngươi..." Mã Tiểu Linh nhìn thấy A Bình đối với mình thái độ như vậy, trong lòng không khỏi một trận phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền xông tới đánh người này mấy lòng bàn tay. "Được, ngươi không muốn hối hận." Mã Tiểu Linh tức đến nổ phổi nói rằng, nói xong xoay người hướng về A Bình đi đến. Hàn Lập nhìn thấy nơi này, đội ba đi theo, lo lắng Mã Tiểu Linh gặp kích động làm ra chuyện gì, giữ nàng lại cánh tay. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Hàn Lập dĩ nhiên ngăn cản chính mình, trong lòng càng thêm phẫn nộ, không khỏi dãy rủa, Hàn Lập liền vội vàng kéo nàng. "Mã Tiểu Linh, ngươi không nên vọng động, ta biết ngươi quan tâm Chân Chân, muốn cho nàng hả giận, thế nhưng chuyện này chúng ta nhất định phải cẩn thận mới là tốt, dù sao nơi này nhưng là sân thượng, rất dễ dàng có chuyện." Mã Tiểu Linh trong lòng không khỏi run mình, nàng vừa nãy quá tức giận, nhất thời kích động, không có cân nhắc chu toàn, thế nhưng trong lòng nàng nhưng vẫn cứ không phục. Hàn Lập nhìn thấy nàng đáp ứng, lúc này mới buông lòng tay ra, tiếp theo xoay người nhìn về phía đứng ở một bên, một mực yên lặng không lên tiếng A Bình, đang muốn nói chuyện. Thế nhưng trên sân thượng lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là A Thiến Mụ Mụ, đang nhìn đến Bình Mụ sau khi, trong mắt giấy lên cừu hận lửa giận. Trước Hàn đại sư đã nói cho nàng, là Bình Mụ hại A Thiến. Đó là nàng nữ nhi duy nhất, là nàng sinh mạng. A Thiến Mụ Mụ phảng phất không biết sợ sẽ tự, hướng về nàng nào tới, chụp vào Bình Mụ. Trong miệng nàng la lớn: "Ngươi cái này đáng ghét mụ phù thủy, ta muốn giết ngươi, thay ta con gái báo thù." A Thiến Mụ Mụ đánh gục Bình Mụ, dương nhanh múa bước, điên cuồng công kích Bình Mụ, thế nhưng là bị Bình Mụ dễ dàng hóa giải. Bình Mụ nhìn thấy A Thiến Mụ Mụ dĩ nhiên đánh về phía chính mình, trong lòng sững sờ, không nghĩ tới A Thiến Mụ Mụ dĩ nhiên biến thành như vậy, theo bản năng giỗi ra hai tay, đột nhiên hướng về A Thiến Mụ Mụ tóm tới. A Thiến Mụ Mụ trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, muốn né tránh, thế nhưng nàng vừa nãy đánh gục Bình Mụ, bởi vì quán tính căn bản là không có cách tránh né. Bị Bình Mụ nắm lấy, lập tức liền theo ngã trên mặt đất. Lúc này Bình Mụ một cái bóp lấy A Thiến Mụ Mụ cái cổ, sắc mặt tái xanh, con mắt đỏ chót trừng mắt A Thiến Mụ Mụ, một bộ muốn ăn nàng dáng vẻ, trong miệng không ngừng nói rằng: "Ai bảo con gái ngươi câu dẫn con trai của ta, bị ta giết đây là đáng đời, con gái ngươi là cái tiện nhân, ngươi cũng là cái tiện nhân, đi chết đi." Khắc khắc. A Thiến Mụ Mụ bị Bình Mụ bóp lấy cái cổ, không cách nào nhúc nhích. Hàn Lập bọn họ vốn là muốn đối phó Bình Mụ, cứu Vương Chân Chân, này gặp được có A Thiến Mụ Mụ trợ giúp, cũng lập tức hành động lên. Bình Mụ tuy rằng lợi hại, thế nhưng trước bị Hàn Lập đả thương, hiện tại một người đối mặt Hàn Lập ba người bọn họ, cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, thậm chí còn bị Hàn Lập ba người bọn họ liên hợp áp chế, rất nhanh sẽ rơi xuống hạ phong. Hàn Lập hô: "A Thiến Mụ Mụ tránh ra." Nói xong cũng ném cái hỏa cầu thuật quá khứ, quả cầu lửa giống như là đạn tháo, trực tiếp bắn về phía Bình Mụ. Bình Mụ đội vã tránh né, thế nhưng tốc độ của nàng trung uy vẫn là chậm nửa nhịp. Không thể tránh né đi cái này quả cầu lửa, lập tức vết bỏng thân thể nhất thời bốc lên nóng bỏng khói thuốc, phát sinh đau đớn thê thảm tiếng kêu gào. Này tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, truyền khắp toàn bộ sân thượng, mà lúc này Bình Mụ trên người liều lĩnh khói thuốc càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm, Bình Mụ linh hồn rất nhanh liền hình thành từng luồng khói đen, tung bay ở không trung. Thân thể nhưng là vô lực ngã rầm trên mặt đất, Hàn Lập dùng chính là hồn hỏa, chạm diệt Bình Mụ hồn phách, thế nhưng đối với thân thể không tổn thương gì, bởi vì Hướng Thiên Hữu còn cần Bình Mụ thi thể lấy về báo cáo kết quả. Ken, thành công giết chết Bình Mụ hồn phách, thu được công đức 6000. Mẹ, A Bình muốn rách cả mí mắt nhìn trước mắt vô lực té lăn trên đất mẫu thân, đội bạn nắm lấy chính mình mẫu thân thi thể hô to một tiếng. Sau khi nói xong, A Bình trong ánh mắt mang theo cừu hận mãnh liệt, nhìn quét một ánh mắt Hàn Lập mọi người sau khi, trong chớp mắt hướng về một bên cao lầu biên giới chạy tới. A Bình, Hàn Lập mọi người hô, đội ba đuổi tới. Bành, không có một chút nào chần chờ, A Bình trực tiếp nhảy lầu. Đến sân thượng bên cạnh, phát hiện A Bình cả người đều té ở trên mặt đất, trước tiên chạm đất, đầu trực tiếp đánh vỡ, máu me đầm địa, khắp nơi bừa bộn. Thế nhưng bởi vì A Bình trước khi chết ngậm lấy oan khí, đêm nay lại âm khí cường thịnh, hấp thu vô số cô hồn dã quỷ, trực tiếp chà thi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, nhìn về phía trên sân thượng cả đám. Ngựa khi âm u mở miệng nói rằng, về hồn đêm ta còn có thể trở về báo thù, các ngươi những người này nhất định sẽ không chết tử tế được, ta muốn toàn bộ các ngươi chôn cùng, ha ha ha. Sau khi nói xong, một trận sắc bén tiếng cười vang lên, sau đó mới một lần nữa đổ về trên đất, không một tiếng động. Xem mọi người sờn cả tóc gáy, mỗi một người đều cảm giác lạnh cả người, một luồng mồ hôi lạnh từ sống lưng trên thẩm thấu ra ngoài. Mà A Thiến mụ mụ ngồi dưới đất, nhìn tình cảnh này nhưng trong lòng vui sướng đến cực điểm, con gái nha, mụ mụ rốt cục giúp ngươi báo thù. Lúc này có người sợ sẽ hỏi, chuyện này đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhưng mà tất cả mọi người chìm đắm đang sợ hãi bên trong, không có người trả lời hắn, đều ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả những thứ này, mỗi một người đều không dám tin tưởng trước mắt đã phát sinh tất cả những thứ này. Cái này trong ngày thường một mặt thành thật A Bình, giờ khắc này xem ra nhưng là đáng sợ như vậy, tất cả những thứ này để tất cả mọi người không dám tin tưởng, cảm giác vô cùng khó có thể tin tưởng. Chúng ta đi thôi. Hàn Lập trước tiên phản ứng lại, quay về đại gia nói rằng, Vương Chân Chân từ trước đến giờ lá gan rất nhỏ, chưa từng có nghĩ tới ở bên cạnh chính mình lại sẽ xảy ra chuyện như thế, điều này làm cho nàng cảm giác thấy hơi khó có thể chịu đựng, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lên, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà Hàn Lập tay mắt lanh lẹ một cái đỡ lấy nàng. Không có sao chứ, Chân Chân? Hàn Lập quan tâm hỏi. Vương Chân Chân lắc lắc đầu. Hàn Lập đoàn người rời khỏi nơi này, Vương Chân Chân nghĩ trước chuyện đã xảy ra còn có chút sợ sệt, liền đề nghị, nếu không thì đi nhà ta đi, nhiều người một điểm không sợ. Âu Dương Gia Gia nghe nói như thế, lập tức gật đầu. Liền mọi người liền đi tới Vương Chân Chân nhà. Âu Dương Gia Gia mở cửa phòng ra, mấy người đi vào ở trên ghế sofa ngồi xuống. Hàn Lập nhíu mày, A Bình về hồn đêm gặp trở về trả thù, ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Hơn nữa vừa nhìn liền rất oán hận dáng dấp của bọn họ, phòng trừng sẽ biến thành một cái lệ quỷ, không dễ đối phó lắm à. Nghĩ đến đây, Hàn Lập trở nên đau đầu, hắn U Minh quỷ sứ chức vị đặt ở thế giới này, thật giống không quá hữu hiệu, A Bình quỷ hồn thoát được quá nhanh, chính mình căn bản không tìm được. Phiền phức. Chương 388. Làm ăn chương 388, làm ăn nghĩ đến đây, Hàn Lập cau mày mở miệng nói rằng, A Bình trước khi chết tràn ngập hàn khí, rất khả năng đã bị oán khí che đậy thần trí, lần này hắn khẳng định còn có thể trở về tìm chúng ta báo thù, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Lập nói mấy câu nói, những người khác đều tán thành gật gật đầu. Âu Dương Gia Gia cùng Vương Chân Chân nghe càng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng vô cùng hoảng sợ, thế nhưng là lại không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể nghe Hàn Lập sắp xếp, trong lòng cầu khẩn A Bình tuyệt đối không nên ở trở về tìm các nàng tính sổ. Âu Dương Gia Gia luôn luôn đều là một người thông minh, nhìn một chút Hàn Lập cùng Mã Tiểu Linh, đứng lên cầu biện nói, Hàn đại sư, Tiểu Linh, hai người các ngươi đều là có bản lĩnh lớn người. Nói vậy khẳng định có biện pháp đối phó cái này A Bình, A Di Văn cầu các ngươi bảo vệ ta cùng Chân Chân. Hàn Lập cùng Mã Tiểu Linh hai người đều biết hai người bọn họ cái ý tứ, Hàn Lập gật đầu cười, nói rằng, yên tâm đi, chúng ta gặp tận lực bảo vệ hai người các ngươi, sẽ không để cho các ngươi xuất hiện nguy hiểm gì, các ngươi liền yên tâm được rồi. Cảm tạ ngươi, Hàn đại sư. Vương Chân Chân cảm động nói rằng, được rồi, hai người các ngươi cá nhân cũng đừng khách khí, hiện tại thời gian không nhiều, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hàn Lập biểu hiện rất là nghiêm túc. Hàn Lập biết tình huống bây giờ rất nguy cấp, A Bình trên người oán khí quá nặng, không phải người bình thường có thể đối kháng, nếu như không cẩn thận một điểm, rất khả năng liền sẽ mất mạng. Ý của ngươi là, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới A Bình hồn phách, sau đó diệt trừ hắn. Mã Tiểu Linh hai tay ôm ngực nói rằng, hừm, tốt nhất có thể như vậy. Hàn Lập gật gật đầu nói rằng, sau khi nói xong mấy người liền bắt đầu thương thảo lên đối sách đến, nghĩ làm sao diệt trừ A Bình sự tình, thế nhưng trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra cái biện pháp hay. Mã Tiểu Linh nhìn trước mắt tình cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, cảm thấy đến đây là cái làm ăn cơ hội tốt, liền đem trong lòng ý nghĩ nói ra. A Bình phòng trừng sẽ không chỉ tìm các ngươi hai cái, phòng trừng ra ra cao ốc tất cả mọi người đều chạy trốn không được căn hệ, vì lẽ đó chúng ta nên muốn triệu tập mọi người cùng nhau thương lượng. Nàng lời này nói đại nghĩa bình nhiên, thế nhưng Hàn Lập là hiểu rất rõ nàng, người này khẳng định là lại muốn nhân cơ hội kiếm tiền. Hắn con ngươi chuyển động, cùng với tiện nghi Mã Tiểu Linh, không bằng chính mình đến kiếm lời, liền nói rằng, Mã tiểu thư thân là Mã gia truyền nhân, luôn luôn đều rất bận, bảo vệ ra ra cao ốc sở hữu khách thuê sự tình liền giao cho ta đi, ta luôn luôn đều khá là nhàn. Mã Tiểu Linh sắc mặt lập tức liền đen, trừng Hàn Lập một ánh mắt, người này đều là cùng mình đoạt mối làm ăn, điều này làm cho Mã Tiểu Linh trong lòng phi thường phiền muộn, nhìn hắn cũng càng thêm không hợp mắt. Mã Tiểu Linh ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, ta cùng Chân Chân là bằng hữu, chuyện quan trọng như vậy, ta đương nhiên nội dung quan trọng không cho tử, làm sao có thể phiền phức Hàn đại sư đây. Hàn Lập nhún vai một cái chết sống không hé miệng, khẽ mỉm cười xấu bụng nói rằng, nói vậy A Di cùng Chân Chân hẳn phải biết năng lực của ta mạnh bao nhiêu đi. Hắn câu nói này tuy rằng không có sáng tỏ giải thích cái gì, nhưng gián tiếp trực tiếp vạch trần Mã Tiểu Linh thực lực, làm cho nàng trong lòng càng thêm căm tức. Dù sao trước ở trên sân thượng là Hàn Lập cứu Vương Chân Chân, mà nàng cái này bạn tốt nhưng không giúp đỡ được gì. Mã Tiểu Linh cũng không còn biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp, được thôi, vậy chúng ta liền chia đôi làm sao? Này đã là Mã Tiểu Linh to lớn nhất nội bộ, vốn là cho rằng Hàn Lập nhất định sẽ đáp ứng rồi, không nghĩ đến Hàn Lập lắc lắc đầu từ chối, để Mã Tiểu Linh suýt chút nữa nổi khủng, thật không tiện, chia đôi chuyện như vậy quá không công bằng, dù sao trước nhưng là ta xuất lực tương đối nhiều, ít nhất chia 3-7 thành, người 3 ta 7. Mã Tiểu Linh vừa nghe lời này, tức thiếu chút nữa tức giận, nàng thật không nghĩ đến Hàn Lập lại như vậy giả dối, quả thực quá đáng ghét. Hàn Lập nhìn nàng, trong lòng hồi hộp, thế nhưng ở bề ngoài nhưng trang phi thường nghiêm túc. Bất đắc dĩ, Mã Tiểu Linh không thể làm gì khác hơn là đồng ý hạ xuống, có điều sắc mặt trước sau không phải rất tốt. Âu Dương gia 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 cao ốc chủ nhà, chuyện này giao cho nàng đến làm, là không thể tốt hơn được rồi, liền vội vã xung phong nhận việc nói rằng, chuyện này liền giao cho ta đi, ta cùng Chân Chân đi làm. Hàn Lập gật gù, cảm thấy đến ý đồ này rất tốt, gật đầu đồng ý đại gia ở gia gia cao ốc quảng trường tập hợp, tuy rằng trước phát sinh chuyện như vậy, thế nhưng có Hàn Lập cùng Mã Tiểu Linh, bọn họ đến cũng không sợ, bởi vì biết bọn họ đều là có bản lĩnh lớn người. Mọi người đều lại đây sau khi, Âu Dương gia gia liền đem tất cả mọi chuyện đều với bọn hắn nói rồi một lần, vì ngày sau an bình, mọi người đều đồng ý tìm Hàn Lập cùng Mã Tiểu Linh làm vụ giao dịch này. Hàn Lập cười nói, được rồi, nếu đại gia như thế tin tưởng ta, Chân Chân lại là ta bạn tốt, lần này chuyện làm ăn có thể cho đại gia giảm 10. 1 triệu đánh giảm 10 cũng có 90 vạn, đây chính là một bút rất lớn tiền, Kim Chính Trung xem mê tít mắt không ngớt, không nhịn được đấu kỵ nói rằng, đây là không phải có chút quá nhiều rồi, không phải là đuổi vì sao. Đối với Hàn Đại Sư tới nói nên rất dễ dàng đi, ta xem ngươi nên miễn phí trợ giúp đại gia, như vậy mới là một cái người hiền lành. Hàn Lập vừa nghe, trên mặt chìm xuống, âm u nhìn Kim Chính Trung một ánh mắt. Kim Chính Trung sợ đến run cầm cập một hồi, không dám nói nữa, lặng lẽ lui về phía sau đi. Hàn Lập lúc này mới thản nhiên nói, ta là mở cửa hàng tang lễ, nếu như không lấy tiền liền muốn uống gió tây bắc, cái này chuyện làm ăn ta sẽ không miễn phí trợ giúp các người, nhất định phải dựa theo giá thị trường mua. Đại gia hiện tại cũng không có lựa chọn khác, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng, đều dồn dập gật đầu. Sự tình đã giải quyết, vụ án này xem như là xong xuôi, Huống Thiên Hữu trở lại viết báo cáo. Hàn Lập cũng cùng đại gia phân biệt, đi ở đen kịt trên đường, hắn nhìn chung quanh một chút phát hiện cũng không có người. Liền hô hoán ra bảng điều khiển hệ thống. Họ tên: Hàn Lập, thân phận: U Minh Quỷ Sứ, thể chất: đặc thù, Kỳ Lân thân thể. Trong cơ thể ẩn chứa mãnh liệt hỏa kỳ lân khí tức, sức mạnh vô cùng. Âm dương trung chuyển trạm Lv3, âm tư phù binh, 16-20, công đức điểm số 59230, cảnh giới: địa sư viên mãn, không gian mang theo người, 21m khối, kỹ năng: âm dương nhãn tùy cơ nhận thưởng số lần, không công pháp: hạo dương vô cực công, tầng thứ 9, pháp thuật: chất chỉ linh thuật, lục giai, chế phù thuật, cao cấp: hỏa câu thuật, mắt cấp: phong nhận thuật, trung cấp: phệ hồn thuật, tinh thông: chất chỉ kỳ yếu hình ảnh, cấp thấp phù binh, cấp thấp chỉ linh thước, trung cấp khăn vàng lực sĩ, trung cấp long tước đại hoàn đao, trung giai hạo dương điểu, cường hóa bản hạo dương điểu, trung giai toàn địa thử, cấp cao phù binh lữ bố. Nhìn nhiều như vậy công đức điểm, Hàn Lập lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng nên là thời điểm đem mình các hạng kỹ năng tăng lên. Liên hắn ở trong đầu quay về hệ thống nói rằng, hệ thống, đem chất chỉ linh thuật cùng phong nhận thuật tăng lên một đẳng cấp. Ken, tiêu hao 5 vạn công đức điểm số, tăng lên phân biệt phong nhận thuật 1, tăng lên chất chỉ linh thuật đẳng cấp 1. Lập tức trong đầu một tia sáng lóe qua, bảng điều khiển hệ thống một lần nữa hiện lên. Nhìn lại chỉ có 1 vạn công đức điểm số, Hàn Lập khẽ thở dài một cái, này công đức điểm số thực sự là quá không đủ dùng. Hắn quyết định thử một chút thăng cấp sau kỹ năng hiệu quả. Chương 389. Dạ mạ mổ tổ mị dịch. Chương 389. Dạ mạ mổ tổ mị dịch. Từ bên cạnh tùy ý tìm đến rồi vài tờ phổ thông giấy xuyến cùng nhánh trúc, tốc độ tay linh xảo động mấy lần, dùng phù bút ở người giấy trên người điểm mấy lần phù văn. Một cái rất sống động người giấy xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu không nhìn kỹ, cùng chân nhân không có bất kỳ khác biệt gì, có điều cái kia người giấy trên người nhưng có linh khí nồng nặc. Hàn Lập có chút thỏa mãn nhìn trước mắt cái này người giấy, tuy rằng cái này người giấy không có tác dụng đặc biệt gì lợi hại vật liệu, thế nhưng là bởi vì thế giới này duyên cớ, còn có chính mình chắc chỉ linh thuật đẳng cấp tăng lên nguyên nhân. Cái này người giấy thực lực, thậm chí đã vượt qua bình thường phổ thông phù binh. Nghĩ đến đây, Hàn Lập trong lòng khẽ động. Người giấy vừa lên tiếng, một đoàn màu trắng sương mù từ trong miệng phun ra, hướng về Hàn Lập vào tới. Hàn Lập nghiêng người né tránh, sương mù đụng tới vách tường, chỉ thấy trên vách tường gạch đá càng bị sương mù ăn mòn đi, lộ ra từng khối đen thủi lủi nham thạch. Khá lắm, lại có thể ăn mòn nham thạch. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vội vã cầm lấy người giấy, phát hiện cái con này người giấy lại có thể hấp thu bên trong đất trời linh khí, dùng cho công kích. Lần này thú vị. Hắn thu hồi người giấy, lại quăng ra một cái phong nhận thuật. Tăng lên qua đi phong nhận thuật so với trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, trực tiếp hình thành một trận cơn lốc, thổi hướng về xa xa. Cơn lốc thổi tới trên đất, chỉ thấy những người nguyên bản vẫn tính bằng phẳng kiên cố hòn đá, dĩ nhiên dồn dập nổ tung, hóa thành một phấn, biến mất ở không trung. Không sai. Hàn Lập khen ngợi địa điểm gần đầu. Hàn Lập khi đi ngang qua một nhà quán ba thời điểm, đột nhiên nhận ra được một luồng âm khí, trong nháy mắt cảnh giác lên, lấy ra la bàn xác định vị trí, hướng về âm khí chuyển đến địa phương đi tới. Lúc này Hàn Lập đã lúc cần lúc hiện nhận ra được, ở cửa quán rượu, âm khí từ bên trong chuyển đến. Hàn Lập đi tới cửa quán rượu, đẩy cửa ra, đi vào. Trong quán rượu ăn chơi chắc táng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong quán rượu dòng người phun trào. Hàn Lập đi vào sau khi, nhìn thấy những người ở bên trong rất nhiều, không ít người trong sàn nhảy điền cuồng bạn bèo vòng eo, nhảy múa bánh người, từng cái hiện lộ hết quyến rũ. Hàn Lập ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không ít ăn mặc gợi cảm bại lộ nữ hài, đứng ở sân nhảy bên cạnh, làm điệu làm bộ, câu dẫn trong sàn nhảy khách mời. Ở Hàn Lập nhìn bốn phía nữ nhân đồng thời, cũng không có thiếu người nhìn về phía Hàn Lập, trong mắt lộ ra không thể giải thích được ánh sáng. Và, cái này xoáy ca thật xoáy a. Quán ba nội bộ, không ít người cũng không nhịn được bắt đầu nghị luận. Hàn Lập quét mắt qua một cái đi, phát hiện những người này dĩ nhiên toàn bộ đều là tuổi trẻ nữ hài, mỗi người đều dài đến trang điểm lộng lẫy, hơn nữa từng cái xem ra đều rất thanh xuân mỹ lệ. Không chỉ có như vậy, từng cái quần áo còn đều rất bại lộ, thậm chí có chút còn lộ ra một đám lớn da thịt trắng như tuyết, để Hàn Lập xem hoa mắt mê mẩn. Hít một hơi thật sâu, đem trong đầu rung động ném sau đầu. Hàn Lập nhìn bốn phía đông đảo thiếu nữ, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến tại đây một loại ngư long hỗn tạp địa phương, lại vẫn có thể nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ. Có điều hắn còn nhớ chính mình tiến vào mục đích, không hề bị lay động, ánh mắt tiếp tục hướng về bốn phía nhìn lại, tìm kiếm âm khí truyền đến đầu mượn. Cũng trong lúc đó, quán ba vừa ra tối tăm bên trong góc, một cái ăn mặc một tiếng hồng y yêu diệm nữ hải, ngồi ở trên ghế sofa, một mặt âm lãnh uống ngấm rượu. Người này chính là Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải, ở trước mắt thấy Bình Mụ cùng A Bình tử vong sau khi, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp, liền đi đến trong quán rượu uống rượu. Nàng rất ước ao bọn họ, chí ít có thể lựa chọn tử vong, hai nàng thành tựu ba đời cương thi căn bản là chết không được, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác sống sót, mỗi ngày như là sát sống giống như sinh sống. Lúc này, một cái tán gái nam nhân nhìn thấy Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải, trong ánh mắt toát ra thèm nhỏ dãi vẻ, chậm rãi hướng đi Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải. "Tiểu thư, một người ở uống rượu a, ta cùng ngươi uống một chén làm sao?" Nam nhân đi tới Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải trước mặt, một mặt dâm tà nụ cười nhìn nàng nói rằng, trong giọng nói đầy dẫy nồng nặc cám muội tâm ý, người này nhìn 30 trên dưới, trên bụng còn có bụng địa, một bộ sắc mị mị dáng vẻ. Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trước mặt cái này hèn mọn nam nhân, trong lòng căm ghét tình tự nhiên mà sinh ra, biểu cảm trên gương mặt càng thêm khó coi, ngữ khí băng lạnh nói rằng, "Cút, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta uống rượu." Lời này thanh âm không nhỏ, Hàn Lập trong nháy mắt liền nghe đến, hướng về Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải đi tới. Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải trong nháy mắt phát hiện hắn, từ bên cửa sổ nhảy ra ngoài, Hàn Lập theo sát tại sau lưng nàng, cũng nhảy đến bên ngoài. Giờ khắc này hai người đã đứng ở trên đường, nơi này chính trực nửa đêm, trên đường cũng không có người. Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải biết Hàn Lập thực lực, không muốn cùng hắn lên xung đột, tiếp tục chạy trốn, thế nhưng Hàn Lập không có ý định buông tha nàng, trực tiếp một cái phong nhận thuật liền bay qua, mang theo một trận bao tác. Phong nhận thuật trên không trung xẹt qua, trực tiếp cắt chém đến Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải bay, Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải gào lên đau đớn một tiếng, xoay người lại nhìn phía Hàn Lập, trong mắt lóe ra vẻ hoảng động. Mở ra hai tay, trực tiếp trong nháy mắt trở nên rất dài, lóe sắc bén ánh sáng, hướng về Hàn Lập đầu đâm lại đây, tốc độ nhanh kinh người. Hàn Lập lấy ra ngàn năm kiếm gỗ đảo, nằm ngang ở trước ngực, chặn lại rồi này một kiếm. Thân kiếm cùng móng vuốt chạm vào nhau, phát sinh lanh lảnh tiếng kim loại va chạm hưởng. Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải thân thể khẽ lung lay một cái, lùi ra mấy bước xa, nhưng không có ngã xuống. Hàn Lập nhìn nàng, con mắt híp lại, mục tiêu của hắn vốn là chỉ là Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải cái cổ, nhưng không ngờ phản ứng của nàng càng nhanh nhẹn như vậy, còn có một luồng mạnh mẽ lực bộc phát, dĩ nhiên chống đỡ chịu đựng sự công kích của hắn. Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải đứng vững, nhìn chằm chằm Hàn Lập. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, hướng về nàng lại vọt tới. Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải cắn răng, cũng vọt tới. Hai người giao chiến lên. Hàn Lập thực lực cao hơn Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải ra rất nhiều, hắn trên không trung không ngừng sử dụng ngàn năm kiếm gỗ đào công kích, đem Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải bức liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng vẫn là bị hắn bức đến góc tường nơi. Hàn Lập một cước đạp ở trên vách tường, đem Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải gắt gao kẹt ở trong vách tường, khoảng cách giữa hai người không đủ 5 cm. Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải nâng lên chính mình cái kia sắc bén móng vuốt, hướng về Hàn Lập mặt bổ tới. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh kích đến Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải gò má bên trên, Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải nửa bên mặt nhất thời sưng lên, máu tươi chảy ra, trong miệng phụt lên ra mấy chiếc răng, cả người bị đánh bay đi ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hàn Lập bắn ra một tấm lá bùa, rơi vào Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải trên người, trong nháy mắt bùng nổ ra một trận ánh lửa. Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải trong nháy mắt biến sắc, nàng mặc dù là ba đời cương thi, thế nhưng vẫn là rất sợ hỏa, nàng không dám ở nơi này cái thời điểm đi chạm đoàn kia ngọn lửa, chỉ có thể trên đất không ngừng lan lộn. Nhưng này đoàn quả cầu lượn nhưng thủy chung không có dập tắt, hơn nữa càng nhiên càng dồi dào, thiêu Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải cả người bốc khói. Ha ha ha, cương thi, ngọn lửa này hương vị không sai đi. Hàn Lập nhìn trên đất Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải, trong ánh mắt né qua một tia chê cười vẻ. San giết cương thi vốn là cũng là hắn mục tiêu, bởi vì những này làm chuyện xấu cương thi, có thể mang đến cho hắn không ít công đức điểm số. Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải giờ khắc này đã bị thiêu không ra hình thù gì, toàn thân đen kịt, quần áo rách tả tơi, nhìn dáng dấp là hủy dung. Nhưng Hàn Lập vẫn không có dừng lại, tay cầm kiếm gỗ đảo, đang muốn kết quả nàng. Đột nhiên một đạo công kích từ phía sau truyền đến. Hàn Lập cấp tốc xoay người, vỗ tới một trường. Một trận cuồng phong thổi bay, Hàn Lập cấp tốc thu trưởng lui về phía sau ra mười mấy bộ xa, nhìn sang. Chương 390. Atula chương 390, Atula ngay ở cái này trong ngáy mắt, nhưng chỉ thấy được một bóng người lóe lên trong lúc đó, trực tiếp ôm Dạ Mã Mộ Tô Mỹ Nhải rời đi. Nhìn tấm lưng kia, Hàn Lập mơ hồ cảm thấy đến có chút quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được ở nơi nào nhìn thấy. Có điều nếu để cho mình gặp phải chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không để cho liền như vậy rời đi. Hàn Lập đuổi theo, một đường lần theo. Nhưng mà người kia ở trong ngõ hẻm quay người lại, đã không thấy bóng dáng. Hàn Lập nhíu mày, nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện manh mối, liền cũng từ bỏ tìm kiếm người kia ý nghĩ. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến về hồn đêm buổi tối, đối phó biến thành ác tu La A Bình không phải là chuyện dễ dàng như vậy, Hàn Lập nhớ tới đến mình còn có nhận thưởng cơ hội, liền tiến hành rồi một lần nhận thưởng. Hy vọng lần này có thể ô hoàng phụ thể. Hàn Lập trong lòng yên lặng cầu thần. Nhận thưởng bắt đầu. 3 giây đồng hồ qua đi, hệ thống âm thanh vang lên, keng. Chúc mừng ký chủ thu được đạo thuật, huyết sát chú. Hàn Lập cảm thấy hứng thú xem ra giới thiệu, kinh ngạc phát hiện, này lại không phải cho người sống dùng, mà là chuyên môn nhắm vào người chết pháp thuật. Này còn rất thú vị, ta yêu thích. Hàn Lập xem xong giới thiệu, âm thầm gật gù. Lúc này ra ra cao ốc bên trong, Mã Tiểu Linh nhấc theo hóa trang dương đi vào. Hàn Lập đang nhìn đến trên người nàng ăn mặc chiến bào thời điểm, nhất thời hơi kinh ngạc lên, bật thốt lên, Long Chiến Y Điệp. Phải biết chính là đây chính là Mã gia lợi hại nhất pháp khí một trong. Mã Tiểu Linh nghe nói như thế, một mặt cảnh giác nhìn Hàn Lập, theo dõi hắn chất vấn, ngươi làm sao sẽ biết Long Chiến Y Điệp? Nàng nhìn thấy Hàn Lập một ánh mắt nhận ra cái này chiến bào, không khỏi có chút giật mình, bởi vì trước chưa bao giờ có người thấy Long Chiến Y Điệp, hắn làm sao sẽ nhận thức đây? Nhìn thấy Mã Tiểu Linh bộ dáng giật mình, Hàn Lập lập tức phản ứng lại tự mình nói lộ hết, liền vội vàng nói, khà khà, ta đoán mà thôi. Ừ, không nên là ta, ngươi lời nói vừa nãy ta đều nghe được. Long Chiến thứ nhất là ta ngựa nhà trí bảo, họ khác người là không thể biết đến. Ngươi nhất định là nhận thức nó, nói, ngươi có phải là có ý đồ với nó? Mã Tiểu Linh ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Lập, gàn từng chữ. Hàn Lập không nói gì bĩu môi, phản bác, ta Hàn Lập là người như thế sao? Này Long Chiến thứ nhất mặc dù tốt, thế nhưng ta lại không phải chưa từng thấy thứ tốt còn đi ăn trộm. Ừ, vậy làm sao ngươi biết nó là ta ngựa nhà trấn tộc bảo vật? Ta chỉ là từng nghe đã nói nghe đồn mà thôi. Hàn Lập từ tốn nói, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi, ta vẫn là không tin tưởng. Mã Tiểu Linh ngờ vực nhìn hắn, trước sau không tin tưởng hắn lời giải thích. Hàn Lập không nói gì ngưng nghẹn, đang muốn nói chuyện, bầu trời trong chớp mắt trở nên tối tăm lên, lan lộ đoàn khí cùng sát khí, khiến người ta không khỏi hoảng sợ run rẩy lên, cảm giác lại như là muốn phát sinh đại sự gì bình thường. Hệ thống lúc này đột nhiên ở Hàn Lập trong đầu ra keng, định tuyên bố nhiệm vụ, giải quyết ác tu la, khen thưởng 20.000 công đức điểm, tùy cơ nhận thưởng số lần hai. Nhìn đột nhiên hào phóng rất nhiều hệ thống, Hàn Lập cũng không khỏi âm thầm chắt lưỡi, xem ra cái này ác tu la là thật sự rất khó đối phó, nếu không, hệ thống là không thể khen thưởng nhiều như vậy công đức điểm, hơn nữa còn có nhận thưởng số lần. Hàn Lập sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, A Bình biến thành ác quỷ một tới, đại gia phải cẩn thận một điểm, ngàn bạn không thể bất cẩn. Ừm. Mã Tiểu Linh nghiêm túc lên, vội vã gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Hàn Lập nhìn chằm chằm bầu trời, không biết ác tu la gặp từ nơi nào nhô ra, trong miệng theo bản năng dặn dò, chúng ta hiện tại bắt đầu hành động. Ngươi cùng ta đến đây đi. Mã Tiểu Linh lập tức nói, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng địa tạng vương luân hồi sách, bày ra tốt. Sau đó lấy ra tâm linh ngọn đến phân phát cho mỗi người, rất là trịnh trọng mở miệng nói rằng, này tâm linh ngọn đến có thể bảo vệ chúng ta an toàn, đợi được 12 giờ chúng ta muốn bốc cháy tâm linh ngọn đến, dùng này dẫn A Bình đi đến sân thượng, đưa hắn đi luân hồi tháp, sau đó để A Bình tiến vào luân hồi tháp trung chuyển thế, các ngươi tuyệt đối không nên phạm sai lầm, nếu không thì, một khi để cái kia ác tu la phát hiện A Bình bóng người, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ tử vong. Được, ta nhớ rồi. Hàn Lập nghe nói như thế, trịnh trọng gật gật đầu nói rằng. Mã Tiểu Linh nói tiếp, tâm linh ngọn đến lấy dương khí vì là dẫn, chỉ cần tập trung tinh thần, ngọn đến liền sẽ thiêu đốt. Nghe nói như thế, những người khác còn không có gì ý nghĩ, thế nhưng Huống Tiên Hữu lông mày nhưng chăm chú cao lên đến, bởi vì hắn là cái cương thi nơi nào đến dương khí. Nhưng mà chưa kịp hắn nói chuyện, liền nhìn thấy Hàn Lập nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt tiếp theo trong tay hắn tâm linh ngọn đến trong nháy mắt bị nhen lửa lên, rọi sáng toàn bộ sân thượng. Theo ngọn đến thiêu đốt, Mã Tiểu Linh liếc mắt nhìn tâm linh ngọn đến, tiếp theo mở miệng nói rằng, các ngươi đều phải chú ý một điểm, tuyệt đối không nên phạm sai lầm. Hơn nữa trong quá trình này ngọn đến ngàn vạn không thể dập tắt, chúng ta chỉ có lần này cơ hội. Ừm. Mọi người nghe gật gật đầu nói. Sau đó liền nhìn về phía Hàn Lập, cảm thấy cho hắn thực sự là quá lợi hại, ung dung như vậy liền tiêu đốt ngọn đến. Đang lúc này, Vương Chân Chân cũng thí nghiệm một hồi, phát hiện quả nhiên là có thể tiêu đốt, nàng cao hứng nói, ha ha, ta cũng thành công, ta cũng có thể sử dụng này tâm linh ngọn đến. Nhưng mà sau một khắc tâm linh ngọn đến nhưng dập tắt. A, tại sao lại như vậy? Tâm linh của ta ngọn đến dĩ nhiên dập tắt. Vương Chân Chân thấy cảnh này, nhất thời kêu to lên, trên mặt lộ ra rất là vẻ Hàn Lập nhìn thấy cái này tình hình, bất đắc dĩ nói, điều này là bởi vì thiêu đốt sau không thể nói chuyện, vừa nói chuyện dương khí liền tiết ra ngoài, dĩ nhiên là dập tắt, các ngươi thiêu đốt sau liền không thể nói chuyện. Như vậy a, ta biết rồi. Vương Chân Chân trên mặt lộ ra rất là vẻ. Mấy người lại biểu thị một phen, cảm giác gần đủ rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, mà vào lúc này đã sắp đến nửa đêm 12 giờ. Kim Chính Trung dựa theo trước luyện tập thiêu đốt tâm linh ngọn đến. Giữa bầu trời oán khí càng tụ càng dày đặc, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn màu đen đám mây, trôi nổi ở trên bầu trời. Nhìn thấy cái này tình hình, mọi người dồn dập trận to hai mắt, nhìn giữa bầu trời đoàn kia bàn khí. Này, chuyện gì thế này a? Vương Chân Chân không nhịn được hỏi. Kim Chính Trung nhìn thấy cái này tình hình, cũng là đầu góc mơ hồ, hắn lắc đầu một cái nói rằng, cái này ta cũng không biết a. Hàn Lập ở vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng, bàn khí đang ngưng tụ, Atula sắp đi ra. Nghe được Hàn Lập lời nói, mọi người dồn dập trừng lớn hai mắt nhìn về phía giữa bầu trời đoàn kia màu đen đám mây. Quả nhiên, theo bàn khí tụ tập, đoàn kia màu đen đám mây dần dần biến thành A Bình dáng vẻ, này cả người tỏa ra âm u khí tức, một luồng khí thế kinh khủng từ trên người nó tản ra, khiến người ta không khỏi sợ hãi, khiếp đảm, phản phất nó lại như một con quái vật bình thường, chính đang nhìn chằm chằm ngươi nhìn ngươi. Chương 391. Phục sinh ác quỷ bình mụ chương 391, phục sinh ác quỷ bình mụ nhìn tình cảnh này, trong lòng mọi người không khỏi hơi hồi hộp một chút, cảm thấy đến một trận hàn khí từ bàn chân bay lên. Mã Tiểu Linh mọi người hô hấp đều không khỏi gia tốc rất nhiều, trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, hiển nhiên là bị này cô hàn khí sợ rồi. Chỉ có Hàn Lập còn duy trì trấn định, trước mắt này ác tu la tuy rằng mạnh, nhưng so với trước thiên thi so sánh, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, Hàn Lập trong lòng an ủi mình. Này đoán khí thật mạnh mẽ. Mã Tiểu Linh không khỏi nuốt ngụm nước bọt, thì thào nói nói. Kim Chính Trung giờ khác này cũng có chút sợ sệt nói rằng, đúng đấy, nó đúng là thật mạnh mẽ, ta cảm giác ta hiện tại lại như là một cái run rế, căn bản không đáng nhắc tới. Mà lúc này ác tu la còn lại tăng cường lực lượng trở nên càng ngày càng đáng sợ. Vừa lúc đó, ác tu la bỗng nhiên phát sinh một tiếng gào thét, lập tức hướng về Hàn Lập mọi người phóng đi, trong miệng phun ra hắc khí, đem mọi người bao phủ lại, công kích mãnh liệt lên, tựa hồ muốn đem mọi người tất cả đều cho ăn đi. Đại gia trong nháy mắt nhíu mày, Kim Chính Trung càng là sợ hãi lui về phía sau đi, muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng mà không biết đụng tới nơi nào, cả người đều té ngã trên mặt đất, đầu đụng vào bàn, xô ra vết máu, thế nhưng hắn cũng không có dừng lại, vẫn như cũ dãy rủa bò lên. Mã Tiểu Linh mọi người nhìn thấy nơi này, sắc mặt không khỏi trở nên trắng sắm lên, vào lúc này bọn họ cũng cảm giác được nguy hiểm, cảm thấy đến vật này thật đáng sợ. Hắc khí hướng về ra ra cao ốc một cái khách thuê bọn tới, chỉ lát nữa là phải thôn vệ hắn. Hàn Lập đội vã hô, mau đưa trong tay người tâm linh ngọn đến tiêu đốt. Kim Chính Trung cũng phản ứng lại, vội vã nắm chặt tâm linh ngọn đến tập trung lực lượng tinh thần tiêu đốt. Khách thuê động tác rất nhanh, thiêu đốt tâm linh ngọn đến sau khi, quả nhiên khói đen không dám ở tới gần hắn, cái này khách thuê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Lập cau mày nói rằng, người bình thường trước tiên xuống lầu, không muốn ở lại đây. Vào lúc này những người bình thường này ở đây căn bản giúp không là cái gì bận điệu, trái lại còn có thể thêm phiền. Vâng, ta vậy thì xuống. Âu Dương gia gia gật gù, nói liền dẫn dắt một nhóm người đi xuống. Lúc này trên sân thượng chỉ còn dư lại Hàn Lập, Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu. Lúc này một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt, dáng vẻ xem ra rất già thái. Xem ra xem một cái ông già bình thường, thế nhưng cặp kia đậu xanh bình thường con mắt xuyên thấu ra quỷ dị ánh sáng, xem ra phi thường khủng bố, khiến người ta không khỏi cảm thấy một tia khiếp đảm, thân thể cũng không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Là Bình Mụ. Hàn Lập nhìn rõ ràng lão nhân này hình dạng sau khi, không khỏi cau mày nói rằng, Bình Mụ không phải đã bị ta tiêu diệt sao? Tại sao lại xuất hiện? Hiện tại Bình Mụ so với trước còn kinh khủng hơn. Hàn Lập cũng rất rõ ràng đối phương đã triệt để biến thành ác quỷ. Hiện tại Bình Mụ hung ác thô bạo, trong ánh mắt tiết lộ một luồng tích giết chóc khí tức, để Hàn Lập cảm giác được đáy lòng nơi sâu xa cũng không khỏi tuôn ra thấy lạnh cả người. Hồi ức một hồi, Hàn Lập mới nhớ tới đến, lúc đó bọn họ đều cho rằng Bình Mụ đã bị tiêu diệt, thế nhưng cũng không có tận mắt đến, bị A Bình chết hấp dẫn tầm mắt. Nghĩ đến đây Hàn Lập sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Bình Mụ vốn là đặc thù tự cương tự quỷ tồn tại, bây giờ thân thể nàng bị hủy, linh hồn nhìn như bị ta ngọn lửa bị bỏng sạch sẽ, nhưng kỳ thực còn bảo lưu một tia bản nguyên, nhờ vào lần này âm khí nồng nặc ăn mòn bên dưới, đã triệt để biến thành lệ quỷ. Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ lên. Hàn Lập thở dài, không nghĩ đến sự tình vẫn là hướng về nghiêm trọng nhất phương hướng phát triển, cuối cùng quên đủ, Bình Mụ, ngươi không muốn u mê không tỉnh xuống, ở giết người ngươi sẽ biến thành không có một chút nào thần trí ác quỷ, đến thời điểm ngươi sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng mà Bình Mụ nhưng mặt đầy oán hận nhìn Hàn Lập, gào thét một tiếng liền hướng hắn đập tới. Hàn Lập thấy này, vội vã bật lên thân pháp né tránh. Bình Mụ thấy Hàn Lập né tránh ra đến, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng về Hàn Lập đuổi tới. Hàn Lập không ngừng né tránh, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng Bình Mụ dĩ nhiên lại đột nhiên biến thành dáng vẻ ấy, hơn nữa còn có như thế khí tức kinh khủng, chuyện này quả thật lại như là một con ma quỷ bình thường. Lúc này Hàn Lập cũng không kịp nhớ sẽ cùng Bình Mụ tiếp tục dây dưa, đội vã lấy ra một tấm đùa vàng hướng về Bình Mụ ném đi. Bình Mụ thấy này, nhất thời sức sở, đội vã né tránh lên, có điều đùa vàng vẫn cứ kề sát ở Bình Mụ trên ngực. Lúc này Bình Mụ thân thể chấn động, không khỏi hét thảm một tiếng, lập tức liền ngã bay ra ngoài, mạnh mẽ té lăn trên đất. Nhìn thấy Bình Mụ bị đánh bay, trong lòng của mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có điều lập tức bọn họ đều nhìn thấy Bình Mụ trên ngực lá bùa kia, chỉ thấy bùa chú trên liều lĩnh ngọn lửa làm sấm đang không ngừng nhảy lên, phát sinh đùng đùng tiếng vang, hơn nữa bùa chú đang thiếu đốt, đang không ngừng tan rã Bình Mụ ngực hắc khí. Mọi người thấy nơi này đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bùa chú đã vậy còn quá lợi hại. Này, đây là cái gì bùa chú a? Mã Tiểu Linh nghi hoặc nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập chế phù thuật đã đến cao cấp, có thể chế ra rất nhiều uy lực to lớn bùa chú, tỉ như vừa nãy dùng chính là một tấm uy lực to lớn ngũ lôi phù. Ngũ lôi phù là hệ lôi bùa chú bên trong lợi hại nhất một loại, cũng là khó nhất chế tác một loại bùa chú, uy lực to lớn, tiêu hao cũng rất to lớn, vì lẽ đó chế ra ngũ lôi phù phù sư đều là vô cùng ít ỏi, có thể nắm giữ chế tác ngũ lôi phù người đều là cực kỳ ít ỏi tồn tại. Hàn Lập nhàn nhạt trả lời, là ngũ lôi phù, một loại rất lợi hại bùa chú. Mã Tiểu Linh nghe vậy, không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, nàng biết ngũ lôi phù uy lực, không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Nàng không khỏi nhìn về phía Hàn Lập, phát hiện Hàn Lập vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa hồ không một chút nào lo lắng Bình Mụ gặp đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Ngay ở Mã Tiểu Linh nghĩ nơi này thời điểm, Bình Mụ đã bỏ lên, hướng về Hàn Lập bên này chạy tới, trên người hắc khí không ngừng lan lộn, tựa hồ là đang giãy giụa. Hàn Lập thấy này, vội vã vung vẩy một hồi trong tay lá bùa, hướng về Bình Mụ đỉnh đầu quăng đi đến. Nhất thời lá bùa trên không trung thiêu đốt, tỏa ra một mảnh ngọn lửa, trực tiếp rơi xuống Bình Mụ đỉnh đầu, nhất thời đem Bình Mụ cho bao trùm vào, ở bên trong phát sinh từng trận tiếng kêu thê thảm. Hơn nữa Bình Mụ thân thể còn không ngừng đang thiêu đốt, trên người làn da không ngừng khô gắt, lại như là từng khối bị đốt cháy khét bố bình thường. Mấy người vốn là cho rằng Bình Mụ liền muốn bị tiêu diệt, kết quả không nghĩ tới giữa bầu trời oán khí không ngừng tràn vào Bình Mụ thân thể bên trong. khiến Bình Mụ thân thể lại không ngừng bành trướng, phát sinh xì xì âm thanh, mà Bình Mụ trong đôi mắt cũng xuyên thấu ra từng trận lục mang, tựa hồ muốn nuốt sống người ta. Lúc này Hàn Lập hoàn toàn biến sắc, đội vã hô, nhanh lên một chút lùi tới một bên. Hắn vội vã lôi kéo mọi người hướng về bên cạnh cấp tốc tối lui. Lúc này Bình Mụ thân thể rốt cục bành trướng đến mức độ nhất định, thân thể mặt ngoài không ngừng bốc lên một lớp bụi màu đen khói thuốc. Không được, Bình Mụ dĩ nhiên đang hấp thu chu vi hoàn khí, nàng muốn đem những này hoàn khí toàn bộ đều chuyển đến chính mình thân thể bên trong. Hàn Lập thấy này, đội vã hô to một tiếng. Chương 392. Chiến thần Lữ Bố chương 392, chiến thần Lữ Bố nghe đến đó, Mã Tiểu Linh cùng Âu Dương Băng cũng hiểu được, đội vã lùi về sau đi ra ngoài. Mã Tiểu Linh thấy ở đây, trong lòng không khỏi có chút lo lắng đối với Hàn Lập nói rằng, Hàn Lập, này Bình Mụ hiện tại cái này cái dáng vẻ, có phải là đã biến thành một cái không có tư tưởng ác quỷ? Cái này ta còn chưa xác định, chờ một lát chúng ta liền biết rồi. Hàn Lập trầm ngâm một chút, nói rằng, vậy ngươi cẩn trọng một chút ta. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, nói rằng, Hàn Lập sử dụng Hạo Dương vô cực công tầng thứ 8, cả người tỏa ra từng đoàn hỏa hồng ánh sáng, đem bốn phía soi sáng vô cùng sáng sủa, khiến người ta không khỏi cảm giác được hết sức thoải mái. Lúc này Bình Mụ đã từ hắc khí bên trong chậm chậm đứng lên, trên người làn da đã hoàn toàn bị thiêu hủy, lộ ra bên trong mục nát xương cốt, nhìn qua vô cùng dọa người, trên mặt cũng là đen kịt một mảnh. Thấy không rõ lắm nguyên bản dung nhan, chỉ là từ vóc người trên có thể nhận ra tới là một nữ tính. Bình Mụ ánh mắt âm lãnh nhìn Hàn Lập, trong đôi mắt toát ra nồng nặc sát cơ. Hàn Lập, ngươi dĩ nhiên để ta chịu đến như vậy giàn vặt, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bình Mụ hung tợn nhìn Hàn Lập, nói rằng. Hàn Lập nghe vậy, cười lạnh nói, ngươi đã biến thành dáng vẻ ấy, còn muốn đối phó ta? Ngươi thực sự là quá ngây thơ. Thật sao? Vậy ta liền để ngươi mở mang ta lợi hại không? Bình Mụ âm u nhìn Hàn Lập, nói rằng. Hàn Lập không chờ nàng có hành động, trực tiếp thả ra mát cấp hỏa cầu thuật hóa thành một điều dài đến 20m hỏa long, gầm thét lên hướng về Bình Mụ tập kích mà đi. Bình Mụ thấy này, thân thể hơi ngửa ra sau, tách ra hỏa long, sau đó đấm ra một quyền, nện ở hỏa long trên người. Hỏa long nhất thời nổ tung, trên không trung nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vụn hướng về bốn phía quyết tán ra đến. Bình Mụ nhìn thấy hỏa long lại bị chính mình cho loại bỏ, khoe miệng không khỏi hiện ra một vệt cười gằn, sau đó sẽ thư hướng về Hàn Lập nào tới, trên người hắc khí càng thêm dồi dào, một chảo hướng về Hàn Lập lồng ngực tông tới. Hàn Lập quăng ra một tấm cấp cao phù binh lữ bố, chỉ thấy phù binh đón gió mà lớn dần, hóa thành có tới cao 2 trượng cưỡi ngựa xích thố lữ bố, trong tay phương tiên hỏa kích bay thẳng đến Bình Mụ thân thể chém vào quá khứ. Bành! Bình Mụ thân thể trực tiếp bị lữ bố cho đánh bay ra ngoài, trên đất đập ra một cái hố to, Bình Mụ trên thân thể hắc khí cũng theo lữ bố chạm kích trong nháy mắt biến mất hơn nữa. Lúc này Bình Mụ vẫn muốn nghĩ tiếp tục dãy rủa, lúc này lữ bố lại như là vô tình cô máy giết chóc bình thường, trong tay phương tiên hỏa kích hoàn toàn không để lại chút nào tình cảm, tiếp tục hướng về Bình Mụ trực tiếp vung dưới. Bình Mụ bị đánh thổ huyết không ngừng, thân thể không ngừng co giật, cả người hắc khí không ngừng bắt đầu tiêu tan, xem ra hết sức thống khổ. Hàn Lập thấy này khẽ mỉm cười, này Bình Mụ thật giống mất đi năng lực hoạt động, liền trực tiếp mở ra âm dương trung chuyển trạm, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cánh cửa, ngay lập tức Bình Mụ bóng người nhỏ đi bị hút vào âm dương trung chuyển trạm bên trong. Cổng lớn chậm rãi đóng kín. Hệ thống khen thưởng cũng thuận theo mà đến, khen, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được 5000 công đức điểm, khen thưởng đạo thuật, dẫn tinh pháp. Hàn Lập ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, cái này khen thưởng đến thật đúng lúc. Một bên Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lập hỏi, Bình Mụ đi đâu? Hàn Lập cười ha hả nói, đã bị ta siêu độ. Tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hướng Thiên Hữu hướng về Hàn Lập giơ ngón tay cái lên, liên tục than thở nói rằng, cũng còn tốt có Hàn đại sư mới có thể dễ dàng như vậy giải quyết Bình Mụ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Kim Chính Trung cũng không nhịn được nói rằng, Hàn đại sư quả nhiên lợi hại, có Hàn đại sư chuyện đêm nay có phải là đã giải quyết. Ác Tu La vẫn không có đi ra đây. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng nói rằng, tuy rằng dựa vào cấp cao phủ binh có thể dễ dàng như vậy đối phó Bình Mụ, thế nhưng Ác Tu La không phải là dễ đối phó như vậy. Dù cho là Hàn Lập cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Nghe đến đó, trong lòng của mọi người đều là đột nhiên cả kinh. Mỗi một người đều không dám nói lời nào. Mã Tiểu Linh thời khắc chú ý giữa bầu trời biến hóa, lại nhìn một chút thời gian, phát hiện lập tức liền muốn đến 12 điểm, liền quay về đại gia nói rằng, Atuzoma trên liền muốn đi ra, đại gia trở về phòng, nhớ kỹ nhất định không thể mở miệng nói chuyện. Đoàn người vội vội vàng vàng trở về phòng, dựa theo giải thích trước, Kim Chính Trung run lập cập tiêu đốt tâm linh ngọn đến, hướng về đi lên lầu. Đi rồi không vài bước, Atuzoma bình bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Chính Trung trước mặt, sợ đến hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, thế nhưng hắn nhớ tới nhất định không thể lên tiếng, thẳng thắn túi đầu quần áo không thấy bất cứ một thứ gì dáng vẻ. Hướng về đi lên lầu. Hàn Lập thấy cảnh này thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ đến Kim Chính Trung lại còn có thể nhanh trí nghĩ ra một chiêu như thế. Kim Chính Trung đi được run lập cập, trong lòng vô cùng căng thẳng, thế nhưng là ép buộc chính mình chấn định lại, bởi vì hắn biết, một khi hắn lộ ra hoảng loạn thần thái, hắn liền sẽ chết không nơi tang thân. Vùi đầu đi rồi một lúc sau, kinh ngạc phát hiện hắn chu vi thật giống không còn A Bình bóng người, trong lòng lúc này mới thở phào một cái, có điều vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, tiếp tục đi lên lầu. Cũng không lâu lắm liền đi đến lầu 3. Kim Chính Trung chuẩn bị tiếp tục sử dụng chính mình trước chiêu kia, dư quang nhưng nhìn thấy con mẹ nó bóng người đi tới bên cửa sổ muốn nhảy lầu, hắn cả kinh vội vã sinh ra ngăn cản, mẹ, ngươi làm sao? Lời này vừa ra, cửa sổ bóng người xoay người lại rõ ràng là A Bình rằng dấp, Kim Chính Trung lập tức hiểu được, chính mình đây là bị lừa rồi. Kêu thẳng một tiếng liền muốn chạy, nhưng mà một giây sau, A Bình đã đi đến trước mặt hắn, dùng sức hút một cái, Kim Chính Trung hồn phách liền bị hút đi. Mà A Bình thực lực cũng vì vậy mà gia tăng rồi rất nhiều. Lầu một trong phòng, Kim Mụ vẫn nhìn tâm linh ngọn đến, phát hiện diệt, nhất thời biết con trai của nàng chết rồi, nước mắt ào 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 chảy xuống, trong lòng thống khổ cực kỳ. Hàn Lập trầm mặc cũng không nói lời nào, trên thực tế lúc trước đối với Kim Chính Trung tử vong hắn cũng đã dự liệu đến, chỉ có điều không nghĩ đến chính là hắn lại nhát gan như vậy nhu nhược, dễ dàng như vậy liền bị giết đi. Có điều cũng không trách Kim Chính Trung như vậy, ai bảo thế giới này vốn là một cái nhược đục cường thực thế giới, A Tu Doa Bình sát thực rất mạnh mẽ. Hàn Lập đứng lên nói rằng, nếu không thì vẫn là ta đi đối phó A Bình đi. Kim Mụ nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, không được, đã nói trước, cái thứ hai ta đến, ta muốn đi báo thủ cho con trai Tuyết Hận. Nói xong nàng liền cầm tâm linh ngọn nến đi ra ngoài. Hàn Lập trong lòng đối với nàng có chút kính nể lên, nhìn dáng dấp nàng là một cái rất yêu con trai của chính mình mẫu thân, không khỏi thầm than dài một hơi. Trong mắt của hắn toát ra mấy phần lo lắng, bởi vì biết Kim Mụ này vừa đi khẳng định là sống không được. Có điều rất nhanh, Hàn Lập liền đem loại này thương cảm áp chế xuống, hiện tại không phải muốn chuyện như vậy thời điểm. Một bên Vương Chân Chân nhìn thấy hắn không tốt vẻ mặt, không nhịn được hỏi, "Hàn Lập, ngươi làm sao? Sắc mặt của ngươi không tốt lắm à?" Chương 393. Đối phó A Bình chương 393, đối phó A Bình. Hàn Lập nghe vậy hơi sững sờ, nhìn thấy Vương Chân Chân trong mắt thân thiết, trong lòng ấm áp, thở dài nói, "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Kim Mụ lần này đi đến cũng đúng phó không được A Tu Doa Bình, ngược lại sẽ đưa mạng thôi." Vương Chân Chân nghe lời này, không biết nên an ủi ra sao hắn, tuy rằng trong lòng nàng cũng là muốn như vậy, thế nhưng ở bề ngoài vẫn là cố lên nổi giận nói, "Điều này cũng nói không chắc, vạn nhất có kỳ tích đây, ngươi muốn tin tưởng mọi người. Tuy rằng chúng ta đều là người bình thường, thế nhưng nhiều người sức mạnh lớn mà." Hàn Lập nghe vậy gật gật đầu, thế nhưng trong lòng nhưng có chút cay đắng, hắn biết Vương Chân Chân nói lời này là muốn cho hắn rộng lượng. Thế nhưng hắn biết điểm này căn bản là không có tác dụng, bởi vì hắn biết thực lực của những người này vẫn là quá yếu, đối đầu A Bình làm sao có khả năng sẽ thắng. Có điều để Hàn Lập cảm thấy đến có chút bất ngờ chính là, Kim Mụ lại rất an toàn đến lầu 3, coi như A Bình ở trước mặt nàng biến ra bất kỳ cái gì người dáng vẻ, nàng đều không có bị lừa. Hơn nữa Kim Mụ cầm trong tay tâm linh đèn lồng, vì lẽ đó A Tu La trái lại trong khoảng thời gian ngắn bắt nàng cũng không có cách nào. Nhìn cảnh tượng như vậy, Hàn Lập cũng là một trận vui mừng, dù sao A Bình thực lực vẫn tương đối mạnh mẽ, hắn hiện tại có thể làm chính là tận lực giảm thiểu nhóm người mình nguy hiểm, không để cho chịu đến bất kỳ thương tổn. Đại gia trong nháy mắt đều có tự tin, Âu Dương Gia Gia không nhịn được nói rằng, nói không chắc chúng ta có thể chiến thắng A Tu La. Thế nhưng Hàn Lập đối với này vẫn là không phải rất xem trọng Kim Mụ, mà mọi người vẫn luôn chỉ quan tâm Kim Mụ, căn bản không có chú ý tới Gia Gia cao ốc cửa lớn bị mở ra, một người đàn ông bóng người đi vào, người này chính là Kim Thủ Chính, Kim Mụ lão công. Hắn đi lầu 3 tìm Kim Mụ vừa lúc ở cửa thang gác cùng Kim Mụ gặp gỡ, đồng thời nhìn thấy bên cạnh A Bình, Kim Thủ Chính cũng không biết Gia Gia cao ốc chuyện đã xảy ra, tuy rằng cảm thấy đến nửa đêm canh ba hai người xuất hiện ở đây có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là hướng về A Bình chào hỏi nói: "Này, A Bình, ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Kim Thủ Chính mới vừa nói xong lời này, liền nhìn thấy A Bình lộ ra một cái khủng bố nụ cười, lập tức hồn phách của hắn liền bị A Bình hấp thu. Kim Thủ Chính trực tiếp ngã trên mặt đất. "Lão công!" Kim Mụ lần này không có cách nào bình tĩnh, thê thảm kêu to một tiếng, liền muốn xông lên phía trước cùng A Bình liều mạng, thế nhưng A Bình tốc độ càng nhanh hơn, thân hình loáng một cái, liền đến Kim Mụ trước mặt, đồng thời đem Kim Mụ hồn phách cũng hấp thu. Bên trong gian phòng, tâm linh đèn lại dập tắt. Mọi người vẻ mặt đều trở nên không tốt lên, Vương Chân Chân gian nan nói rằng, "Bây giờ nên làm gì? Kim Mụ cũng chết." Mã Tiểu Linh vừa nhìn thời gian, sắc mặt càng thêm khó coi lên, nhắc nhở, chỉ còn giữ lại thời gian 20 phút. Vương Chân Chân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói, nếu không thì để ta đi thôi, trước đây ta cùng A Bình quan hệ là tốt nhất, nếu như ta đi tới, hắn hẳn là sẽ không đối với ta hạ độc thủ đi. Mã Tiểu Linh nghe vậy lắc lắc đầu nói rằng, không được, A Bình đã trở nên phi thường hung tàn, ai biết ngươi đi gặp sẽ không trở thành mục tiêu của hắn. Hàn Lập vừa nghe, cũng cảm thấy có lý, liền nói rằng, Chân Chân, ngươi không nên vọng động, vẫn là ở lại chỗ này đi. Vương Chân Chân muốn phản bác, liền nhìn thấy Vương Thiên Hữu đứng lên, nói rằng, ta đi. Hàn Lập vừa nghe vô cùng không nói gì, bởi vì cái tên này nhưng là cái cương thi, liền tâm linh ngọn đến đều điểm không nhiên làm sao đi. Thế nhưng hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, Mã Tiểu Linh do dự một chút gật gật đầu nói, ngươi cũng phải cẩn thận, tuyệt đối đừng bị lừa a. Huống Thiên Hữu gật gật đầu nói, ta biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Nói xong liền hướng về dưới lầu đi đến. Chờ chút, ta cùng đi với ngươi. Hàn Lập đột nhiên nói rằng. Huống Thiên Hữu nghe vậy sững sờ, liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cảm thấy đến có chút không quá thích hợp, nhưng nhìn đến Hàn Lập cái kia kiên quyết ánh mắt, chỉ có thể gật gù, nói rằng, được. Sau đó hai người một trước một sau ra ngoài phòng, hướng về cầu thang đi đến. Kim Mụ chết làm cho cả gian phòng bầu không khí có vẻ rất là nghiêm nghị, mọi người đều không dám rời đi gian phòng này. Chỉ lo sơ ý một chút liền sẽ đụng phải bất trắc, dù sao A Tu Doa Bình cũng đã có nói muốn đem bọn họ tất cả mọi người giết chết. Hàn Lập cùng Vương Tiên Hữu đi tới lầu 3, đi đến Kim Mụ cửa, liếc mắt liền thấy nằm trên đất một nhà ba người. Hai người nhìn chăm chú một ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm khái, Kim Mụ cũng thật là một cái dũng cảm nữ nhân, chỉ tiếc tao ngộ bất ngờ. Hàn Lập trước tiên đi vào tìm A Bình, biết hắn khẳng định vẫn không có rời đi, hắn muốn thừa cơ hội này đem A Bình giải quyết đi. Một luồng mãnh liệt oán niệm từ bên trong phòng truyền ra, hai người đều có thể cảm nhận được. Hai người lẫn nhau gật gật đầu, cùng đi vào. Mới vừa đi vào gian phòng, trước mắt liền né qua một vệt bóng đen hướng về Hàn Lập đập tới, một luồng mùi hôi thối trước mặt kéo tới, Hàn Lập căng thẳng trong lòng, mau mau né qua, chính là A Bình mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Hàn Lập nói rằng, ngươi giết mẹ ta, ta muốn vì ta mẹ báo thù. Nghe được Hàn Lập vô cùng không nói gì, bởi vì Bình Mụ đã sớm chết, hắn chỉ có điều là đem đối phương siêu độ mà thôi. Vào lúc này hắn không tiện nói, chỉ nghe được Hướng Thiên Hữu trực tiếp mở miệng nói rằng, chuyện này là mẹ ngươi gieo gió gặt bão, không trách người khác. Một câu nói để A Bình đình chỉ động tác, hung tợn nhìn về phía Hướng Thiên Hữu, muốn hút đi hồn phách của hắn, nhưng mà hắn dùng sức đi hấp lại phát hiện đối phương lại không có hồn phách, khiếp sợ nói rằng, ngươi không phải. Hướng Thiên Hữu căng thẳng trong lòng, cũng không muốn ở Hàn Lập trước mặt bại lộ bí mật của hắn, liền vội vàng ngắt lời hắn, hướng về A Bình công kích mà đi. A Bình vội vàng lui về phía sau, thế nhưng hắn lui về phía sau đồng thời cũng gây nên trên người hàn hoàng khí, nhất thời cả tòa cao ốc bên trong âm phong mãnh liệt, thổi người lạnh cả người, đầu óc trở nên mơ màng, dường như muốn mất đi ý thức tự. Hướng Thiên Hữu thấy thế cắn răng một cái, khoát tay đem trên người quỷ khí tản đi ra ngoài, đem A Bình đoán khí che ở bên ngoài. A Bình nổi giận, hai tay vừa nhấc, hai cổ xương mù màu đen từ trong thân thể hắn dâng lên, trong nháy mắt hình thành hai con to lớn quái vật, dương cái miệng lớn như chậu máu hướng về Hướng Thiên Hữu nhào tới. Hướng Thiên Hữu cả kinh, hắn biết A Bình loại này quỷ vật lợi hại, vội vã muốn tránh né. Hàn Lập thấy thế sử dụng ra cấp cao phù binh lữ bố, chỉ thấy một tấm lá bùa từ hắn trong tay quăng ra. Lá bùa ở giữa không trung từ từ lớn lên, thành một tấm to lớn lá bùa thanh niên nam tử tay cầm bắt tay nắm phương thiên hỏa kích, trên người mặc chiến bào, chân đạp màu vàng nóng chiến hoa, anh tư hiên ngang, vai hùng bất phàm. Ngồi ngựa xích thố, A Bình nhìn thấy tình cảnh như thế sử sốt, làm sao cũng không nghĩ ra trên người đối phương còn có lợi hại như vậy đồ vật. Lúc này lữ bố hét lớn một tiếng, vung lên trong tay phương thiên hỏa kích, hướng về A Bình vọt tới. A Bình bị sợ hết hồn, vội vã tránh ra, nhưng là lữ bố nơi nào như vậy dễ dàng liền để hắn chạy trốn. Phương Thiên Họa kích mang theo gào thét tiếng xé gió trực tiếp chém vào hướng về phía A Bình. A Bình vội vã tránh né, thế nhưng là bị lữ bố cắt ra quần áo, ở trước ngực lưu lại một cái thật dài vết thương. Chương 394 Kỳ Lân Tinh Huyết. Chương 394 Kỳ Lân Tinh Huyết. A Bình sững sờ, này nhưng làm hắn tức chết rồi. Hắn đường đường một đời ác tu la tại sao có thể bị một cái phàm phu tục tử làm cho chật vật như vậy? A Bình lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, một cái quỷ chảo nắm lấy lữ bố Phương Thiên Họa kích, sau đó đột nhiên kéo trở về lôi, lữ bố cánh tay đau xót, Phương Thiên Họa kích bị A Bình lôi trở lại. Lữ bố nổi giận, lại lần nữa vung vẩy phương thiên hỏa kích, muốn cấp giật trở về, A Bình lại là vội vã tránh né, lữ bố công kích thất bại. Lúc này, A Bình xem chuẩn cơ hội, bóng người nhanh chóng lấp lóe, một quyền đánh về lữ bố lồng ngực, tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng lữ bố phản ứng cũng là tương đương nhanh nhẹn, nhìn thấy A Bình một quyền kéo tới, lữ bố vội vã nâng phương thiên hỏa kích chặn lại, A Bình một quyền hoành kích ở phương thiên hỏa kích lưới kiếm trên. Keng! A Bình trên nắm tay bốc lên đố lửa. Hắn kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ đến vũ khí này lợi hại như vậy, xoay người hướng về Hàn Lập công kích mà đến, bởi vì chỉ cần giải quyết hắn, cái này quái lạ nam nhân khẳng định liền sẽ biến mất. Hàn Lập thấy A Bình vào tới, cũng không do dự, giơ tay chính là một đạo đùa chú ném ra. A Bình vội vã dùng bàn tay chống đối, đùa chú nổ bể ra đến, hóa thành vô số quả cầu lửa tứ tán bay vụn. A Bình né tránh không kịp, bị một ít quả cầu lửa đánh trúng, y phục trên người đốt cháy khét, lộ ra bên trong nội thể. Hắn đau đến gào thét một tiếng, vội vã né tránh. Thế nhưng Hàn Lập công kích cũng không dừng lại, từng đạo đùa chú bắn ra, đập về phía A Bình. A Bình vội vã né tránh, thế nhưng là như cũng không thể tránh thoát đi, không ít bị đập trúng. Trên người hắn nhất thời giấy lên ngọn lửa hừng hực, đau đến hắn kêu to, đội vã sử dụng vị khí dập lửa. Kim Chính Trung, Kim Mụ cùng Kim Thủ Chính hồn phách từ ác tu la thân thể bên trong nhẹ nhàng đi ra. Hàn Lập đem Kim Chính Trung hồn phách thả lại trong cơ thể hắn, ngay ở hắn lúc không lưng, Kim Chính Trung mở mắt ra, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hướng Thiên Hữu, trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Hàn Lập nhận ra, bởi vì này rõ ràng không phải Kim Chính Trung, tiểu tử kia nhát gan đòi mạng, làm sao có khả năng gặp toát ra ánh mắt như thế, hắn lập tức nhắc nhở, không được, hắn không phải chân chính Kim Chính Trung, là giả. Hắn vừa dứt lời, Kim Chính Trung đã bắt hướng về phía chính mình, "Tiểu tử, đi chết đi." Hàn Lập trực tiếp sử dụng phong nhận thuật, chỉ thấy phong nhận thuật hóa thành một thanh sắc bén đao gió hướng về Kim Chính Trung chém giết tới. Kim Chính Trung không nghĩ đến Hàn Lập dĩ nhiên biết cái này chiêu, hắn giật nảy cả mình, thân thể cấp tốc lui về phía sau đi. Hàn Lập sử dụng ra chát chỉ linh thuật, vung hai tay lên mười mấy cái người giấy đột nhiên xuất hiện trên không trung, đem Kim Chính Trung đem vây lại. Những giấy này người lực công kích không thấp, mặc dù là giấy nhưng dị thường cứng rắn, so với sắt thép đều không kém mảy may. Kim Chính Trung thấy này, vội vã sử dụng quỷ thuật, trên người xuất hiện nồng nặc khói đen. Khói đen trên không trung tụ tập ở cùng nhau, hình thành một cái quỷ vương, dương nhanh múa vút hướng về người giấy vọt tới, trong nháy mắt xé nát hai cái người giấy. Thế nhưng những giấy này người không sợ tối yên, tiếp tục hướng về hắn công kích quá khứ, mà mấy cái khác người giấy thì lại hướng về hắn nào tới. Kim Chính Trung đội vã né tránh, đồng thời sử dụng tới quỷ thuật, thế nhưng người giấy thực sự quá nhiều rồi, lít nha lít nhít, đem hắn quỷ thuật toàn bộ chặn lại rồi. Hàn Lập nhân cơ hội dán tấm đùa ở Kim Chính Trung trên người, trong nháy mắt hắn liền không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người giấy muôn gánh hắn đến sân thượng. Người giấy liền một lần nữa hóa thành từng cái chỉ, bị Hàn Lập thu hồi trong túi tiền. Mà cũng sớm đã chờ ở trên sân thượng Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân bọn họ nhìn trên đất Kim Chính Trung đầu góc mơ hồ. Không phải nói muốn dẫn A Bình ngày nữa là sao? Làm sao là Kim Chính Trung? Mã Tiểu Linh nghi hoặc mà nhìn về phía Hàn Lập hỏi. Hàn Lập cay đắng nở nụ cười, lắc lắc đầu nói rằng, ta không ngờ tới, A Tu La giảo hoạt như thế, hồn phách xâm chiếm Kim Chính Trung thân thể đến mê hoặc chúng ta, để chúng ta cho rằng là Kim Chính Trung hồn phách phục sinh. Mã Tiểu Linh vừa nghe, nhất thời kinh ngạc địa nhìn về phía Hàn Lập, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Atula gặp sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ. Vậy chúng ta không thể liền như vậy siêu độ Atula, nhất định phải đem hắn từ Kim Chính Trung trong cơ thể bước ra đến mới được. Mã Tiểu Linh trầm tư chốc lát, mở miệng nói rằng. Hàn Lập gật gù, biểu thị tán thành. Mã Tiểu Linh trực tiếp tay cầm phục ma đồng đánh về phía Atula. Atula cảm giác được nguy hiểm, tuy rằng bị lá bùa cố định lại, thế nhưng hắn trực tiếp sử dụng oán khí phá tan lá bùa phong tỏa, sau đó đột nhiên hướng về Mã Tiểu Linh bộ giết lại đây. Mã Tiểu Linh hoàn toàn biến sắc, vội vã lui về phía sau đi. Thực lực của nàng xa xa không kịp Atula, nếu như bị hắn đụng tới, phòng trường không chết cũng muốn ném mất nửa cái mạng. Thế nhưng Atula mục tiêu cũng không phải là nàng, chỉ là muốn đào tẩu thôi, vì lẽ đó vẫn chưa đối với nàng hạ sát thủ, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, liền từ Mã Tiểu Linh bên người qua lại mà qua. Hàn Lập thấy thế, vội vã đuổi tới. "Đứng lại, trốn chỗ nào?" Hàn Lập ngăn cản Atula. Atula hừ lạnh một tiếng nói rằng, "Các ngươi nếu như dám bắt ta, ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn." "Ha ha, vậy thì thử một chút xem a." Hàn Lập cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi thúc trong cơ thể kỳ lân thân thể, cắn phá chính mình ngón giữa, trong lòng tinh huyết bị hắn ép đi ra. Trong nháy mắt một luồng ngọn lửa từ trên người hắn bốc lên, sau đó biến thành một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa, đem Atula cho vây quanh lên. Atula kinh hãi đến biến sắc, đội vã sử dụng ra quỷ thuật muốn phá tan Hàn Lập ngọn lửa, thế nhưng đoàn kia ngọn lửa nhưng như là một khối cục tẩy đường tự dính vào trên người hắn, để hắn làm sao suýt đều suýt không thoát. "Chết tiệt, ngươi dĩ nhiên là kỳ lân thân thể." Atula sắc mặt khó coi kinh hô. Hàn Lập thản nhiên nói, "Không sai, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi." Nói xong, Hàn Lập rung cổ tay, kỳ lân ngọn lửa lại lần nữa biến hóa, biến thành một cái lưới lớn, lập tức liền quấn quanh ở Atula trên người. Atula kinh hãi, muốn lao ra, thế nhưng tấm lưới kia nhưng càng thu càng chặt, hắn thân thể càng lún càng sâu. "Thả ta ra, thả ta ra." Atula giận dữ hét. Hàn Lập nói một cách lạnh lùng, "Ngươi nằm mơ." Nói xong, hắn lại lần nữa đem ngọn lửa gia tăng, để ngọn lửa càng thêm nóng rực. Atula bị vây ở ngọn lửa ở trong, thống khổ kêu thảm lên. Mã Tiểu Linh thấy Hàn Lập cùng Atula chiến đấu, vội vã chạy bộ tới, trợ giúp Hàn Lập, cùng Hàn Lập đồng thời đem Atula cho buộc chặt ở bùa chú mặt trên. Bùa chú rút lại, lá bùa lập tức thu nhỏ lại rất nhiều. Atula kêu thảm lên, hắn muốn tránh thoát bùa chú, thế nhưng trên người hắn lá bùa nhưng như là vũng bùn bình thường, chăm chú đưa nó nhốt lại, làm sao cũng không tránh thoát. Hắn vẫn nộ mắng to, "Chết tiệt, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta khôi phục, các ngươi đều phải chết, ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Ngươi bây giờ nói những này đều không dùng, từ kim chính trùng trong cơ thể đi ra, nếu không thì ta liền lập tức đốt chết ngươi." Hàn Lập lạnh giọng nói rằng. Hắn nói chính là thật sự, nếu như hắn đồng ý lời nói, hắn hiện tại là có thể thiêu chết Atula, thế nhưng hắn không thể làm như thế, dù sao đây là kim chính trùng thân thể, mặc dù mình đối với kim chính trùng không có gì hảo cảm, nhưng dù sao hắn còn là một người sống. Huống tiên hữu cái này cảnh sát còn ở bên cạnh đây, trực tiếp giết chết kim chính trùng vẫn không được. Chương 395. Trấn áp Atula. Chương 395. Trấn áp Atula. Atula ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Hàn Lập hai người, trong miệng phát sinh từng trận tiếng gào ghét. "Atula, ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị chống lại, bởi vì sự phản kháng của ngươi là phí công." Hàn Lập nhìn chằm chằm Atula cười lạnh vài tiếng. "Hừ, ta là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tốt hơn." Atula hừ lạnh một tiếng. "Thật sao? Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đi." Hàn Lập hừ lạnh một tiếng. Sau đó Hàn Lập lấy ra hỏa cầu thuật bùa chú, hướng về Atula ném đi. Cái này bùa chú là một tấm khá là đơn giản hỏa cầu phụ chú, có điều uy lực không coi là nhỏ, trực tiếp đem Atula cho vây quanh lên. Ở quả cầu lửa nóng rực bên dưới, Atula thống khổ hét thảm lên, thế nhưng hắn cũng không có khuất phục, mà là tiếp tục giãy giụa. "Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu." Hàn Lập cười gần hai tiếng. Bàn tay hắn bung lên, trên bàn tay lại nhiều mấy viên bùa chú. Bùa chú lại lần nữa bay về phía Atula. Atula lần này thật sự sắp bị giàn bật điên rồi. Hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc hắn đã bị nhốt rồi, hơn nữa căn bản trốn không thoát, chỉ có thể đồng ý. Giảo hoạt nói, "Ta có thể rời đi kim chính trung thân thể bên trong, thế nhưng các ngươi muốn thả ta ra, không phải vậy ta không ra được." Hàn Lập nghe vậy, gật gật đầu, không chần chờ chút nào nói rằng, "Được, cái điều kiện này ta đồng ý." "Thật sự?" "Ân, thật sự." Hàn Lập nói xong cũng thu hồi kỳ lân ngọn lửa, mà cái khát hỏa đặt ở trong nháy mắt liền dập tắt. Atula nhìn mình ngọn lửa trên người biến mất không còn tăm hơi, nhất thời thở phào một hơi, lập tức hóa thành một đoàn bóng đen muốn thừa dịp Hàn Lập không chú ý tới thời điểm rời đi. "Hừ, như vậy đã nghĩ đào tẩu?" Hàn Lập trong ánh mắt né qua một tia chê cười vẻ. Hắn khẽ quát một tiếng, trên tay thêm ra một cái hỏa cầu phụ chú, cái này hỏa cầu phụ chú trực tiếp nện ở Atula trên người. Atula tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt bỏ chạy đi ra ngoài hơn 10 mét xa, có điều đang lúc này, Hàn Lập hỏa cầu phụ chú lại lần nữa truy đuổi lại đây, nện ở Atula trên người. Có điều Atula vẫn là cắn răng trốn vào ra ra cao ốc bên trong, lần này Hàn Lập liền không tốt triển khai, nếu không thì nếu như đem nhà cho đốt liền gây go. Hàn Lập lắc lắc đầu, thu hồi kỳ lân ngọn lửa. Atula trốn vào ra ra cao ốc bên trong sau, liền bắt đầu trốn. Thật sự kim chính trung mở mắt ra, từ trên mặt đất ngồi dậy, hồi tưởng lại trước phát sinh khủng bố một màn, còn lòng vẫn còn sợ hãi, liền vội vàng hỏi, "Ta tại sao lại ở chỗ này, Atula đây?" Mọi người thấy hắn tỉnh lại còn có chút cảnh giác, cho rằng lại là Atula ở mê hoặc đại gia. Hàn Lập mở ra âm dương nhãn, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, khẳng định nói, hắn là thật sự kim chính trung. Ngữ khí khiến người ta rất là tín phục. Hàn Lập vừa nói, mọi người cũng xác nhận hắn là thật sự kim chính trung, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mã Tiểu Linh nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ có mười mấy phút liền muốn đến lúc đó, mau mau nói rằng, "Hàn Lập, chúng tiên hữu chúng ta vẫn là mau mau đi tìm Atula đi, không phải vậy thời gian đã sắp qua đi." Hàn Lập kỳ thực cũng không lo lắng, bởi vì coi như thời gian trôi qua, địa tàng đại luân hồi sách vô dụng, thế nhưng hắn còn có âm dương trung chuyển trạng, căn bản không lo lắng không có cách nào siêu độ Atula. Chỉ là hiện tại khó nói đi ra, dù sao mình chỉ có điều là cái địa sư mà thôi. hay là muốn biết điều một điểm tốt hơn. Nghĩ đến bên trong, Hàn Lập gật gù, nói rằng, "Ân, chúng ta đi thôi." Dứt lời, Hàn Lập liền đi đầu đi ra ngoài. Đoàn người đến tầng thứ tư. Đi ở biên giới, Vương Chân Chân cảm giác phía sau có chút lạnh. Kim Chính Trung quay đầu lại thời điểm đúng dịp thấy Vương Chân Chân bên người tình huống, chỉ thấy Ác Tu La chính thầy trò tới gần Vương Chân Chân trên người, muốn hút đi hồn phách của nàng, ngay lập tức sẽ hô lớn, "Chân Chân, ngươi mau tránh ra à." Vương Chân Chân là người, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Ác Tu La chính đang nàng bên cạnh, nhất thời sợ đến hét lên một tiếng, nàng âm thanh rất lớn, phảng phất cả tòa nhà đều đang run rẩy. Hàn Lập trong nháy mắt ném ra một cái hỏa cầu thuật, ngọn lửa trong nháy mắt rọi sáng không gian chung quanh, đem toàn bộ nhà đều làm nổi bật địa đỏ phừng phừng. Ác Tu La vừa nhìn thấy tình hình như thế, sắc mặt thay đổi, quay đầu lập tức chạy trốn. Hàn Lập theo chạy đi đến, một bên tìm lại được một bên hô lớn, bắt lấy hắn. Mã Tiểu Linh không dám thất lễ, theo Hàn Lập một đường truy đuổi Ác Tu La. Tốc độ của nàng không có hai người nhanh, chỉ có Hàn Lập chăm chú đuổi theo Ác Tu La phía sau, mà Vương Chân Chân thì bị hai người bỏ rơi. Ác Tu La thực lực so với Hàn Lập còn kém một điểm, vì lẽ đó rất nhanh liền bị hắn đuổi lên. Hàn Lập trực tiếp cho gọi ra âm dương trung chuyển trạm, Âu Tư Phủ Bình từ bên trong đi ra, từng cái cầm trong tay âm dương đao kiếm, đang đằng sắc khí, ép thẳng tới hướng về phía Ác Tu La. Ác Tu La nhìn thấy Âm Tư Phủ Bình đi ra, nhất thời sắc mặt đại biến. Trước mắt những này trên người mang theo u minh âm ti khí tức đồ vật, vừa nhìn liền không đơn giản. Hắn cũng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên nắm giữ Âm Tư Phủ Bình bảo vật như vậy. Hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, muốn chạy ra Âm Tư Phủ Bình đuổi bắt phạm vi. Âm Tư Phủ Bình vừa nhìn thấy đối phương muốn chạy trốn, nơi nào sẽ dễ dàng buông tha hắn. Âm Dương Lưỡng Nghi đại trận phát động, hóa thành một cái to lớn vòng tròn đem Ác Tu La gắn vào bên trong, sau đó những người âm dương trung chuyển trạm phủ binh môn dồn dập vung vẩy trong tay âm dương đao kiếm, hướng về Ác Tu La chém tới, đem Ác Tu La bức bách trái phải né tránh, chật vật không được. Hàn Lập thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau đó lại cho gọi ra cấp cao phủ binh Lữ Bố hiệp trợ Âm Tư Phủ Bình. Lữ Bố tốc độ tuy rằng không có âm dương trung chuyển trạm phủ binh môn nhanh, thế nhưng Lữ Bố công kích nhưng rất sắc bén, không ngừng mà dùng trong tay phương thiên hỏa kích hướng Ác Tu La công kích, trong lúc nhất thời Ác Tu La chật vật không được, bị bức ép tránh trái tránh phải, chật vật bất phần. Ác Tu La con mắt đều đỏ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hàn Lập trên tay dĩ nhiên nắm giữ như vậy lợi hại pháp khí, trong lúc nhất thời hắn đều không biết nên làm gì được rồi, chỉ có thể không ngừng lùi về sau, không ngừng mà tránh né, nghĩ hết tất cả biện pháp thoát ly Hàn Lập đuổi bắt. Hàn Lập thấy thế, khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, tiếp tục gia tăng âm dương trùng chuyển trạm uy lực, vận dụng Lữ Bố cùng Âm Tư Phủ binh môn đem Ác Tu La áp chế gắt gao, để hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Mà lúc này, Ác Tu La một bên tránh né âm dương trùng chuyển trạm phủ binh môn công kích, một bên còn đang tìm kiếm cơ hội muốn thoát ly cảnh khó. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước. Hàn Lập đã khống chế Lữ Bố cùng Âm Tư Phủ binh môn đem hắn vây lại. Ác Tu La vừa nhìn loại này thế cuộc, nhất thời tâm nguội nửa đoạn. Hắn biết lần này e sợ thật sự ngã xuống. Đáng tiếc hắn hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp. Hắn hiện tại đã bị vây quanh, trừ phi có thể chạy đi, bằng không căn bản không có bất kỳ còn sống hy vọng. Hàn Lập cũng không có một chút nào kéo dài ý tứ, trực tiếp liền khống chế Âm Tư Phủ binh môn đồng loạt hướng Ác Tu La công kích. Chương 396. Tu vi nhắc lại. Địa sư đỉnh cao chương 396. Tu vi nhắc lại. Địa sư đỉnh cao trong lúc nhất thời, một mảnh chói lóa mắt kim quang ở toàn bộ trên hành lang sáng lên, đâm vào người không mở mắt nổi. Ác Tu La vừa nhìn tình hình như vậy, nhất thời sắc mặt thay đổi, đội vã vận dụng trong cơ thể ngọn lửa màu đen chống lại, nỗ lực đem trước mắt mảnh này ánh vàng tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng là ngọn lửa màu đen mới vừa bốc lên một chút khí tức liền cấp tốc dập tắt, sức mạnh của hắn căn bản là không chống đỡ được ánh vàng, rất nhanh liền bị ánh vàng thôn vệ sạch sẽ. Hắn kinh hãi không thôi, biết ngày hôm nay hắn xem như là ngã xuống. A! Ác Tu La kêu thảm lên, trong mắt tràn ngập oán hận. Thế nhưng Hàn Lập nhưng không hề thương hại, chỉ để ý điều khiển Âm Tư Phủ binh môn điên cuồng công kích. Ác Tu La trực tiếp bị đánh đến xương mặt xương mũi, vết thương chẳng chịt, cuối cùng chỉ còn giữ lại một hơi. Hàn Lập thấy thế, lúc này mới đình chỉ đối với Ác Tu La giàn vặn. Ác Tu La nằm trên đất, thoi thót. Có điều hắn mới vừa chạy ra vài bước, liền bị Hàn Lập một cước đạp bay, té xuống đất. Âm Tư Phủ binh đi tới vây quanh hắn, hắn tứ chi bị trói lên, chậm rãi bị bắt tiến vào âm dương trung chuyển trạm bên trong. Hàn Lập nhìn thấy tình hình như thế, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống âm thanh vào lúc này vang lên, keng, chúc mừng ký chủ thành công siêu độ Ác Tu La, đưa vào luân hồi, khen thưởng 80.000 công đức điểm. Hàn Lập nghe được cái này tiếng nhắc nhở, cười cợt. Lần này siêu độ Ác Tu La, vẫn đúng là thu hoạch không ít đây. Mà lần này công đức nghiệm thu hoạch thật sự không ít. Chính mình đột phá đến thiên sư cảnh giới, cần 16 vạn khoảng chừng, trái phải công đức điểm số, nên tích góp gần đủ rồi đi. Lúc này phía sau truyền đến Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh âm thanh, mau nhìn, Hàn Lập ở nơi đó. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, khẽ cười cười. Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh cũng nhìn thấy Hàn Lập, sau đó bước nhanh hơn hướng về Hàn Lập mà tới. Mã Tiểu Linh nhìn chung quanh một chút không phát hiện Ác Tu La, tiếc nuối nói, cái kia Ác Tu La đây, lại bị hắn chạy trốn. Khắc khắc. Hàn Lập ho khan một tiếng, có chút không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ngươi sẽ không đem hắn cho siêu độ chứ? Mã Tiểu Linh nói bừa. Nhưng không nghĩ đến Hàn Lập gật gật đầu, nàng lập tức há to miệng, cảm thấy rất khó mà tin nổi, Ác Tu La mạnh như vậy, ngươi dĩ nhiên có thể đem nó cho siêu độ. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Huống Thiên Hữu không nhịn được nói rằng, Hàn đại sư, ngươi thật là quá trâu, để mọi người như vậy làm khó dễ Ác Tu La lại đều bị ngươi dễ dàng siêu độ, lợi hại. Thực sự là lợi hại. Nếu không ta nhận ngươi làm đại ca đi. Hàn Lập khỏe miệng co giật một hồi, Huống Thiên Hữu nhưng là hai đời cường thi, lại nhận mình làm đại ca. Hàng này không phải đang nhạo báng chính mình đi. Quên đi. không đáng kể. Hàng này vui vẻ là được rồi, Hàn Lập có chút vô lực nổ nước bọn. Cái tên này phỏng chừng là bình thường trang phạm nhân trang quá nhiều, không cách nào tự kiểm chế đều. Ba người rơi xuống sân thượng, mọi người thấy bọn họ trở về, đều dồn dập xuống tới. Hàn Lập đối với bọn họ nói rồi ác tu la đã không còn sự tỉnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó một trận hoan hô. Hàn đại sư nhờ có ngươi, bằng không mọi người chúng ta nhưng là nguy hiểm. Đúng đấy, nếu như không có Hàn đại sư ở, chúng ta sợ là sớm đã ngọn cụ đòi. Hàn Lập cười lắc đầu một cái, nói rằng, chúng ta là bằng hữu, lại nói chúng ta nếu đỡ lấy vụ giao dịch này, liền nhất định sẽ bảo vệ tốt sự an toàn của các ngươi, ta làm như vậy là nên, vì lẽ đó không cần khách khí. Âu Dương gia lập tức đem chi phiếu cho Hàn Lập cùng Mã Tiểu Linh, đây là bọn hắn hai cái thù lao. Hai người tiếp nhận, Mã Tiểu Linh nhìn chi phiếu, con mắt đều cười híp thành hình trăng lưỡi liềm. Âu Dương gia nhìn Hàn Lập ba người, tuy rằng Mã Tiểu Linh rất lợi hại thế, nhưng nàng là ngựa nhà người, căn bản không thể lúc nào cũng chăm sóc đến gia gia cao ốc, huống tiên hữu lại là cảnh sát, thì càng thêm không tiện. Cho nên nàng nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, không nhịn được thăm dò hỏi, "Hàn đại sư, ngươi hiện tại ở nơi nào nhỉ?" Hàn Lập nghe vậy nói rằng, "Ta sống ở cảng thị khu thứ 5, mở ra một nhà cửa hàng tang lễ." Âu Dương gia gia nghe Hàn Lập lời nói, nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp. "Khu thứ 5?" Hàn Lập thấy nàng phản ứng lớn như vậy, nhất thời bắt đầu nghi hoặc, "Làm sao? Có vấn đề gì không?" Âu Dương gia gia nháy mắt mấy cái mở miệng, "Không có gì, chỉ là bên kia rất không tiện, hơn nữa người cũng rất ít, nếu không thì ngươi chuyển tới chúng ta gia gia cao ốc đến đây đi, người ở đây cũng rất nhiều, đều biết bản lãnh của ngươi." Đến thời điểm ngươi khách mời khẳng định cũng sẽ biến nhiều. Nàng rất là chân thành đề nghị. Cái này, Hàn Lập có chút khó khăn lên, không biết nên nói như thế nào được rồi, chủ yếu là ở bên kia trụ quen thuộc. Vương Chân Chân nhìn thấy hắn có chút do dự, cũng mở miệng du thuyết nói, "Đúng vậy, ngươi đến thời điểm là có thể ở tại gia gia cao ốc, nhiều người ở đây, hơn nữa còn có thể nhìn gia gia cao ốc, đến thời điểm ngươi cũng không đến nỗi cô đơn." Hàn Lập nghe vậy, nhìn một chút Âu Dương gia gia, lại nhìn một chút Vương Chân Chân, trong lòng thầm than một tiếng, nhìn dáng dấp hai người bọn họ cũng là muốn đến điểm này. Suy nghĩ một chút, cảm thấy cho bọn họ hai cái nói rất có đạo lý, hắn liền gật gật đầu, đồng ý hai người bọn họ kiến nghị. Vương Chân Chân cùng Âu Dương Gia Gia hai người nghe được hắn đáp ứng rồi, nhất thời cao hứng vỗ tay chúc mừng lên. Ha ha, tốt, chúng ta như thế có duyên phận, sau đó chính là người một nhà. Âu Dương Gia Gia hết sức cao hứng mà nói rằng. Hàn Lập có chút lúng túng cười cợt, không biết nói cái gì cho phải. Ở Âu Dương Gia Gia trong nhà sau khi ăn cơm xong, Hàn Lập trở về cửa hàng tăng lễ bên trong, hô hoán ra hệ thống, quay về hắn nói rằng, "Hệ thống, ta muốn tăng lên cảnh giới." Hệ thống âm thanh vang lên, "Ký chủ, tăng lên cảnh giới cần 2 vạn điểm công đức, có hay không tăng lên?" "Mẹ nó, hệ thống, ngươi vẫn đúng là tàn nhẫn a." Hàn Lập nghe vậy, suýt chút nữa giơ chân. Không nghĩ đến hắn chỉ là tùy tiện nói cú mà thôi, cái hệ thống này lại liền sư tử mở miệng lớn muốn 2 vạn điểm công đức. Thực sự là thật đen. "Đúng, ký chủ, tăng lên cảnh giới cần 2 vạn điểm công đức, có hay không tăng lên?" hệ thống hỏi lần nữa. Hàn Lập nghe vậy, trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. 2 vạn điểm công đức tuy rằng không phải cái gì con số lớn, nhưng đối với hắn tới nói cũng không phải một bút con số nhỏ a. "Này, ngươi liền không thể dàn xếp một chút không?" Hàn Lập bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầu đạo. "Ký chủ, cái này không thể dàn xếp, xin mời ký chủ lượng giải." Hệ thống nói rằng. Hàn Lập nghe vậy, nhất thời không nói gì. Xem ra hệ thống là quyết tâm muốn hố chính mình tiền a. "Ai, được rồi." Hắn thở dài, nói rằng. Hắn cũng không nghĩ tới hệ thống lại sẽ như vậy hát tâm. Hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, liền cảm giác mình thực lực tăng trưởng không ít, ngay lập tức hệ thống âm thanh cũng theo vang lên, "Chúc mừng ký chủ, thành công tăng lên đến địa sư đỉnh cao." Cảm nhận được thực lực của chính mình tăng lên một đoạn, hắn không khỏi cảm thán lên, cũng sẽ không xoắn xuýt hệ thống sự tình, ngược lại hắn cũng biết cái hệ thống này tính cách, không phải vật gì tốt. Chương 397. Lý Dạ chương 397, Lý Dạ lúc này sơn bản tập đoàn phòng họp. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ đang cùng bọn thủ hạ của chính mình ngồi ở bên trong phòng họp mở hội. Trong này có người chuyên môn phụ trách giám sát Mã Tiểu Linh cùng Hàn Lập, cùng với Uống Thiên Hữu ba người, này gặp vệ sĩ không lưng cung kính hướng về Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ báo cáo. "Lão bản, trải qua chúng ta nửa tháng này theo dõi, phát hiện Mã Tiểu Linh cùng Hàn Lập đã cùng Uống Thiên Hữu trở thành bằng hữu." Thốt ra lời này xong, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ liền cười lạnh một tiếng, trong lời nói rất xem thường Uống Thiên Hữu, một cái cương thi lại cùng hai cái thầy bắt ma trở thành bằng hữu, có chút ý nghĩa. Vệ sĩ vội vã túi đầu phụ họa nói, "Đúng đấy, lão bản, chuyện này xác thực rất hoang đường, chúng ta cũng hoài nghi quan hệ giữa bọn họ, e sợ cũng chỉ là nhất thời giao dịch thôi, dù sao tại hiện tại thế giới, mọi người đều chỉ là lợi ích liên hợp thể." "Hừ, Mã Tiểu Linh nhưng là Mã gia hậu nhân, quy củ rất nghiêm ngặt, hẳn là Uống Thiên Hữu vẫn không có bộc lộ ra chính mình là cương thi thân phận, cho nên mới có thể cùng nàng đi như thế gần." Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ nói rằng. "Có điều Hàn Lập người này, ta xem không đơn giản, thực lực của hắn rất bất phàm, trên người bí mật quá nhiều rồi, tựa hồ còn có rất nhiều những thứ không biết, điều này làm cho ta cảm thấy rất nghi hoặc." Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ nói rằng. "Vậy chúng ta phải làm gì, lão bản?" Vệ sĩ hỏi. "Các ngươi không cần lo lắng, ta đã phái một nhóm tinh nhuệ vệ sĩ theo Mã Tiểu Linh cùng Uống Thiên Hữu, ta ngược lại muốn xem, đến cùng bọn họ đang giở trò quỷ gì." Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Rủ Ổ mặt âm trầm sắc nói rằng. Mà lúc này Hàn Lập đang cùng Mã Tiểu Linh đi ở đi hướng về gia gia cao ốc trên đường. Mã Tiểu Linh giống như ghét bỏ nói rằng, "Ngươi luôn cướp ta chuyện làm ăn, hiện tại lại gọi ta qua chúc mừng ngươi dọn nhà. Nếu không là ta trước nợ ngươi 3 chuyện, ta là chắc chắn sẽ không đáp ứng." Đều nói nữ nhân yêu thích nói một đằng làm một nẻo, câu nói này cũng thật là một chút sai lầm đều không có, ngươi liền mạnh miệng đi. Hàn Lập khẽ mỉm cười, từ tốn nói. Chính đang nói chuyện hai người cũng không có chú ý tới, phía sau cách đó không xa có mấy cái người chính đang lặng lẽ theo bọn họ, chính là Gia Ma Mộ Tổ Cạ Dù Ổ phải tới. Thân thủ mạnh mẽ, lặng yên không một tiếng động theo đuôi ở sau lưng của hai người, giống như quỷ mị, hành động trạng thái rất kỳ quái, có điều nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn họ theo dõi tốc độ, thậm chí tốc độ vượt xa bình thường trạng thái. Mã Tiểu Linh cùng Hàn Lập dường như chưa cảm thấy, tiếp tục đang tán gẫu. Mã Tiểu Linh bị đâm thủng nói dối, sắc mặt hơi đỏ lên, ta lúc nào nói một đằng làm một nẻo quá. Ngươi chớ nói lung tung a. Hàn Lập cười hì hì, cũng không tiếp tục dây dưa xuống. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Hàn Lập trầm mặc, đang muốn nói tiếp, Hàn Lập lỗ tai giật giật, tổng cảm giác phụ cận thật giống có gì đó không đúng. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ đã đi vào một cái chợ hẹp trong đường hẻm, trong đường hẻm có vài chiếc ánh đèn đèn đường mờ mờ. Xem ra khiến người ta có loại không tốt lắm cảm giác. Có điều nhớ tới mới vừa mơ hồ nghe được tiếng bước chân, lông mày của hắn cao lên đến, hỏi, Mã Tiểu Linh, ngươi mới vừa nghe được thanh âm gì sao? Mã Tiểu Linh nghe được Hàn Lập câu nói này, cẩn thận cảm thụ một hồi chu vi, cũng không có phát hiện gì thường gì. Nàng lắc lắc đầu, nghi hoặc nói rằng, ngươi nghe lầm đi, nào có cái gì âm thanh. Hàn Lập nghe được Mã Tiểu Linh trả lời, vừa cẩn thận lắng nghe chốc lát, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng hắn cũng không cảm thấy là chính mình nghe lầm. Rất có khả năng đối phương là một cao thủ, giỏi về ẩn nấp thân hình. Hắn không chút biến sắc tiếp tục đi về phía trước, ở bề ngoài tiếp tục cùng Mã Tiểu Linh nói chuyện, kỳ thực vẫn đang quan sát phía sau tình huống. Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, cùng Hàn Lập tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Hàn Lập đi tới, đột nhiên dừng bước, lập tức xoay người nhìn lại, phía sau vẫn như cũ không có một bóng người. Hắn trong ánh mắt né qua từng tia một chê cười vẻ, hắn đã 100% xác định, có người đang theo dõi chính mình hai người. Có chút ý nghĩa. Còn có người theo dõi chính mình. Tiểu Linh, ngừng một hồi, chờ ta giải quyết vài con rồi lại đi. Những người kia xác thực nghe được Hàn Lập lời nói này, đều sắc mặt hơi đổi, bọn họ lẫn nhau đối diện một ánh mắt, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì cảm thấy đến Hàn Lập khả năng là đang lừa bọn hắn. Lúc này, một cái chỉ phi đao đột nhiên xuất hiện, hướng về cái hẻm nhỏ nơi nào đó bay vượt qua. Nơi đó chính là những người kia ẩn thân địa phương. Bọn họ nhìn thấy Hàn Lập triển khai ra công kích, nhất thời hoảng hốt, vội vàng hướng bên cạnh né tránh quá khứ, đồng thời từng cái trên tay xuất hiện một thanh cạ tạ nạ, hướng về Hàn Lập chém vào quá khứ. Mấy người này động tác đều cực kỳ nhanh nhẹn, ra tay cấp tốc, vừa nhìn chính là trải qua huấn luyện đặc thủ, hơn nữa phối hợp cực kỳ hiệu ngầm. Chỉ phi đao bay đến giữa không trung, đột nhiên ở giữa không trung bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa rơi ở trên mặt đất, nhất thời hóa thành hừng hực liệt diễm, trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ hẻm nhỏ. Mấy người bị ngọn lửa kia thiêu đốt đến quần áo, lập tức liền biến thành người lửa, mỗi một người đều đang kịch liệt ho khan, có trên đất lăn lộn, y đổ tiêu diệt ngọn lửa. Có điều ngọn lửa kia căn bản diệt không xong, trái lại càng thiêu càng mạnh. Mấy người chật vật thân hình hiện lộ ra, chính là cái kia năm người, hơn nữa đều là ăn mặc nhị dạ trang phục, trong đó ba nam một nữ, tổng cộng 6 cái. Bọn họ biết mình bị phát hiện, vì lẽ đó thẳng thắn không còn trốn xuống, trực tiếp ra tay đánh lén, nỗ lực trước hết giết chết Hàn Lập cùng Mã Tiểu Linh hai người. Hừ. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên tất cao, trong nháy mắt hóa thành cao một trượng, hai chân đạp đạp, như đạn pháo bình thường bắn ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ thấy hắn ở giữa không trung liên tục đá ra vài chân, mỗi một chân đều tầng tầng đánh vào trên mặt đất, phát sinh đinh thai nhức óc tiếng vang cực lớn. Năm người kia đều là nhị dạ, thế nhưng bọn họ đều không nghĩ đến Hàn Lập dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy hãn. Bọn họ đều là nhị rụt cấp bậc tông sư, nhưng ở Hàn Lập trước mặt căn bản cũng không có chút nào năng lực chống cự, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất. Mỗi một người đều thổ huyết bay ngược ra ngoài, trên mặt đất trượt đã lâu, mới ổn định thân hình, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ, khóe miệng không ngừng chảy xuống máu tươi. Mà ba người khác, nhưng là ở một bên nhìn, không hề nhúc nhích, hiển nhiên là không dự định trợ giúp bọn họ, dù sao bọn họ là giả mạo mộ tổ cả dù ổ thuộc hạ. Hàn Lập một đòn đẩy lùi lối diện năm người, thân thể ngừng lại, ánh mắt nhìn một chút trên đất nằm năm người, sắc mặt âm hàn mấy phần, những người này dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời, dám đối với bọn họ hai người động thủ, thực sự là muốn chết. Các ngươi những người này còn rất lợi hại mà. Xem ra không cho các ngươi chút dạy dỗ, các ngươi là không hiểu được sợ. Trong giọng nói của hắn tràn ngập khí tức lạnh như băng, khiến người ta không khỏi cả người lạnh cả người. Năm người gian nan đứng dậy, tay cầm đao võ sĩ hướng về Hàn Lập bộ tới. Hàn Lập bình tĩnh nhìn tình cảnh này, không nghĩ đến mấy người này còn có mấy lần, hắn gần nhất đều ở đuổi quỷ, đã lâu không có hoạt động một chút thân thể, đang lo không có cơ hội, không nghĩ tới dĩ nhiên có người đưa tới cửa. Chương 398. Đánh chết chương 398, đánh chết hắn đáy mắt thâm thúy, lập loè hàn mang, nhìn cái kia mấy cái đao võ sĩ, đột nhiên giỗi ra bàn tay phải, đột nhiên nhắm ngay một người trong đó. Này thanh sắc bén đao võ sĩ, ở trường phong của hắn thổi bên dưới, nhất thời phát sinh chói tai kêu to, mỗi một người đều phảng phất bị điện lưu đánh trúng bình thường, run rẩy một hồi, chợt liền đình chỉ nhúc nhích, mà này thanh đao võ sĩ mũi đao đã cắm vào tay trái của hắn. Xì xì. Người kia bị đau, trong miệng phun ra máu tươi, trên tay đao võ sĩ thoát ly bàn tay, hướng về một bên bay đi. Hàn Lập bàn tay không có thu hồi, tiếp tục duỗi ra, một chảo nắm lấy này thanh đao võ sĩ, dùng sức lôi kéo, đem người kia từ trên mặt đất bứt lên, hất tay bứt tại một bên, đồng thời trong tay đao võ sĩ thuận thế vẽ ra một tia sáng, quay về người kia yết hầu liền mà tới. Người kia hoảng hốt, vội vã nâng lên cánh tay trái đi chặn. Thế nhưng cái kia lưỡi đao thực sự là quá mức sắc bén, chỉ thấy cánh tay trái của hắn nhất thời bị cắt ra, một vết thương đường kính có 1 cm dài, từ bờ vai của hắn tại một trực kéo dài tới hắn nơi bụng.
Người nhị dạ này tuy rằng không có bị Hàn Lập lập tức giết chết, nhưng cũng là thương không nhẹ. Hàn Lập cười gần một tiếng, một cái bước xa, xông lên trên, một cước đá vào người kia trên lồng ngực, đem người này cho đạp bay đi ra ngoài, tầm tầm đánh vào trên vách tường, sau đó rơi xuống ở trên mặt đất, thân thể co giật mấy lần, liền không có động tĩnh. Hàn Lập lạnh lùng nhìn quét một ánh mắt người kia, sau đó hướng về còn lại ba cái nhị dạ nhìn sang. Còn lại cái kia ba tên nhị dạ vẫn luôn ở chú ý Hàn Lập nhất cử nhất động, nhìn thấy Hàn Lập hướng về bọn họ xem ra, nhất thời sắc mặt căng thẳng, từng cái toàn bộ đều tăng cao cảnh giác, trong tay lấy ra đao võ sĩ. Căng thẳng nhìn chằm chằm Hàn Lập, chuẩn bị một khi hắn có lay động tĩnh, bọn họ liền muốn ra tay công kích. Bất quá bọn hắn trong đôi mắt nhưng né qua một vẻ kiêng kỵ vẻ mặt. Bọn họ mặc dù biết chính mình mấy người thân thủ rất tốt, thế nhưng bọn họ đều là lần thứ nhất gặp phải lợi hại như vậy kẻ địch, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, đồng thời càng thêm nghiêm nghị lên, dù sao bọn họ cũng không dám hứa chắc chính mình có thể đánh bại Hàn Lập. Hàn Lập nhàn nhạt nhìn đối diện ba người. Đối diện ba người cũng ở chú ý Hàn Lập, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ nghiêm túc, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới còn có thể có như thế nhân vật lợi hại, lại có thể đem bọn họ bốn người toàn bộ đánh bại. Bọn họ đều cảm giác được một luồng ngột ngạt bầu không khí bao phủ ở tại bọn hắn trên người, để bọn họ thở không được lên. Hàn Lập chậm chậm hướng về ba người đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Ba người thấy thế, nhất thời cảnh giác lên, thân thể đều theo bản năng căng thẳng lên, trong tròng mắt mang theo nồng nặc đề phòng, nhìn chằm chằm Hàn Lập. Các ngươi đã không chịu bỏ qua, vậy chúng ta cũng chỉ có một trận chiến. Hàn Lập cười gần một tiếng, thản nhiên nói. Nghe Hàn Lập lời nói, ba người vẻ mặt nhất thời giận dữ. Ba cả. Trong đó một người nĩ dạ, phẫn nộ quát, vung vẩy đao võ sĩ hướng về Hàn Lập chém lại đây. Hắn thân thể ở trong không khí một trận cấp tốc di động, thân thể ở tại chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh, hướng về Hàn Lập vào tới. Hàn Lập trong mắt co rụt lại, thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt né tránh đối diện người nhị dạ kia công kích. Thân hình của hắn tựa như tia chớp, nhanh chóng tránh né sự công kích của đối phương, thân hình một cái nghiêng người, một quyền đánh ra ngoài. Người kia thân thể loáng một cái, hiểm hiểm né tránh. Hàn Lập một quyền đánh hụt, nhất thời lộn một vòng, thân thể trên không trung chuyển ngoặt, thân thể lần thứ hai hướng về hắn đánh tới. Người nhị dạ kia nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nghĩ đến chính mình vừa nãy tránh né như vậy đúng lúc, lại vẫn là bị đối phương đuổi theo. Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, trên tay múa đao, quay về Hàn Lập bổ tới. Hàn Lập thân thể linh xảo phiến diện, tránh thoát hắn một đao. Người nhị dạ kia nhất thời hoàn toàn biến sắc, không nghĩ đến chính mình lại bị đối phương tránh thoát đi tới, nhất thời cắn răng một cái, lần thứ hai quay về Hàn Lập chém vào hạ xuống. Hàn Lập nhưng cảm thấy đến vô vị cực kỳ, này mấy nhẫn giả thực lực chỉ đến như thế, không có cần thiết ở buổi tiếp bọn họ quá ra. Hàn Lập híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một cái hỏa cầu thuật đánh ra đi, ngọn lửa hừng hực ngăn lại đường đi của bọn họ. Nị dạ không khỏi sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Bọn họ vốn cho là Hàn Lập mặc dù là cái thầy bắt ma, thế nhưng sức chiến đấu nên không cao, kết quả không nghĩ tới hắn lại lợi hại như vậy, hơn nữa còn là bọn họ không treo chọc nổi cao thủ. Đao võ sĩ trong đêm đen hiện ra băng lạnh ánh sáng, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, hàn quang lấp lóe, đâm hướng về Hàn Lập. Hàn Lập nhìn thấy động tác của bọn họ, hừ lạnh một tiếng. Những người này ở trong mắt hắn, rồi cùng run rế không có khác nhau. Hắn cười khẩy, tay phải lại lần nữa ngưng tụ ra một đám lửa. Hai con mắt của hắn né qua một tia ác liệt hàn mang, đột nhiên hướng về bọn tới nhị dạ ném tới. Đạo này ngọn lửa vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường vạ dạ ổn, hướng về những nhị dạ kia đi vội vã. Mấy nhẫn giả đều cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng tránh thoát khỏi đi. Thế nhưng này một đám lửa nhưng là theo sát mà đến, trực tiếp từ bọn họ bên cạnh gặp thoáng qua. Ầm. Ngọn lửa ở tại bọn hắn dưới chân muốn nổ tung lên, đem bọn họ trực tiếp tiêu thành cho tàn. Ken, thành công chém giết nhị dạ 4. Thu được công đức điểm số 1000. Bên hai âm thanh gợi ý của hệ thống để Hàn Lập hơi sửng sở, xem ra những nị dạ này không làm thiếu chuyện xấu a. Một bên khác, thấy cảnh này, Mã Tiểu Linh cũng không khỏi ngẩn ngơ, có chút khó mà tin nổi há to miệng nói rằng, không nghĩ đến ngươi không chỉ có đuổi quỷ lợi hại, liền ngay cả đối phó nị dạ cũng cường hãn như thế, chuyện này quả thật quá hù dọa, ngươi thật là lợi hại. Mã Tiểu Linh kinh ngạc không thôi, một bộ khó có thể tin tưởng dáng dấp. Nàng tính toán một chút, nếu như là nàng đối đầu những người này, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích, dù sao nàng mặc dù là thiên sư, nhưng trong cơ thể pháp lực cơ bản đều là quán đỉnh đến. Bản thân thể chất cũng không mạnh, nếu như dùng một ít gia tộc bí thuật tới đối phó yêu ma quỷ quái, vẫn là rất mạnh. Thế nhưng đối phó những người phàm tục, hiệu quả liền khẳng định không thật tốt. Hàn Lập hỏa cầu thuật vốn là cực kỳ bá đạo, hơn nữa Hàn Lập thể chất mạnh mẽ, uy lực tăng gấp bội, càng thêm lợi hại. Vì lẽ đó ở trong mắt nàng, Hàn Lập sức chiến đấu là nàng nhìn thấy người lợi hại nhất, thậm chí so với nàng bắt chồng còn lợi hại hơn một ít. Ta có phải hay không người bình thường, ngươi không rõ ràng. Hàn Lập cười nhạt nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, không dám cùng Hàn Lập đối diện, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác. Hàn Lập cười ha ha, liền không tiếp tục để ý nàng, bay thẳng đến đầu hẻm đi đến. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Hàn Lập rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, có điều vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn trên đất những người bị Hàn Lập ngọn lửa thiêu chết đi ra, trong lòng kiêng dè không thôi. Sau đó nàng cùng Hàn Lập nói chuyện có thể chiếm được chú ý một chút. Trong lòng nàng âm thầm nhắc nhở chính mình, sau đó ngàn vạn không thể tái phạm trước tật xấu. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Hàn Lập biến mất phương hướng, không khỏi khẽ lẩm bẩm một tiếng, nói rằng: "Hàn Lập, hy vọng sau đó ngươi có thể trợ giúp ta tìm ra dạ mã mộ tổ cả dù ổ tung tích của bọn họ." Lập tức liền hướng trước chạy đi, đuổi tới Hàn Lập bước chân, tiếp tục cùng hắn song song đi tới. Mã Tiểu Linh liếc mắt nhìn Hàn Lập anh tuấn gò má không tự chủ được mà xem ngây dại, nàng biết Hàn Lập bị lực, nhưng là chưa từng nghĩ đến lại có thể đạt đến như vậy trình độ. Nàng chưa từng gặp so với Hàn Lập còn xoái nam nhân. Chương 399. Tiểu Thanh mời chương 399, Tiểu Thanh mời nàng không chỉ có bị Hàn Lập dung nhan khiếp sợ, cũng bị hắn vũ lực cùng đổi quỷ thuật chết phục. Rõ ràng quan hệ giữa bọn họ cũng không có thật tốt, thế nhưng ở vừa nãy loại kia thời khắc nguy cấp, hắn dĩ nhiên không chút do dự mà lao ra, giúp nàng chặn lại rồi nguy hiểm. Điều này làm cho Mã Tiểu Linh nội tâm tràn ngập cảm kích, đối với Hàn Lập hảo cảm lại gia tăng rồi mấy phần. Không chỉ có như vậy, Mã Tiểu Linh đối với Hàn Lập còn nhiều mấy phần sùng bái. Trong mắt của nàng tràn đầy ái mộ cùng ngước nhìn, nàng cảm giác mình có thể nhận thức như thế soái nam nhân quả thực chính là đời trước đã tu luyện phúc khí. Hàn Lập nhìn bên cạnh tên thiếu nữ này, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Chính mình đây là trêu chọc đến phiền phái gì a? Dĩ nhiên có loại này mỹ nữ dùng ánh mắt như thế nhìn hắn. Phiền phức, thực sự là phiền phức a. Hàn Lập có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trước thế giới chính nhậm đỉnh đỉnh đều còn tịch tu đây. Ngay ở Hàn Lập nghĩ những này thời điểm, hai người đi rồi một lúc sau, liền đến ra ra cao úc, bởi vì phát sinh vừa nãy nhạc đệm, lúc này bọn họ đến chân chân nhà thời điểm, đã hơi trễ. Lúc này Âu Dương gia gia cùng Vương Chân Chân đã làm một bàn món ăn, chúc mừng hắn tân gia niềm vui. Nhìn thấy Hàn Lập cùng Mã Tiểu Linh rốt cuộc đến, lập tức nhiệt tình lên tiếp. "Hàn đại sư, Tiểu Linh, mau vào ăn cơm rồi, sẽ chờ hai người các ngươi." "Đúng rồi, Hàn đại sư, ngày hôm nay nhưng là chúng ta đại hỷ tháng ngày, chúng ta đồng thời chúc mừng một hồi." Vương Chân Chân cùng Âu Dương gia gia hai người một người lôi kéo Hàn Lập một cái cánh tay nói rằng, xem ra hết sức thân mật. Hàn Lập nhìn hai nữ nhiệt tình như vậy dáng vẻ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt, không có từ chối. Đang lúc này, đột nhiên chuông cửa vang lên. Âu Dương gia gia vội vã đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Nhìn thấy bên ngoài đứng, chính là quyến rũ động lòng người Tiểu Thanh. "Tiểu Thanh, ngươi làm sao đến rồi?" Nhìn thấy Tiểu Thanh, Âu Dương gia gia cùng hỏi. Tiểu Thanh nhìn hai người khẽ cười cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề của các nàng, mà là nhìn các nàng hỏi, "Ta nhưng là thật vất vả mới tới được, không mời ta vào nhà ngồi một chút sao?" "Đương nhiên có thể, đến đến đến, Tiểu Thanh, nhanh ngồi xuống." Âu Dương gia gia mau mau bắt chuyện Tiểu Thanh ngồi xuống. Tiểu Thanh đưa tay tiếp nhận nước trà, uống một hớp nước, nhìn về phía Hàn Lập, quyến rũ nở nụ cười, chào hỏi nói, "Hàn đại sư, không nghĩ đến như thế sao, ngày hôm nay chúng ta lại gặp phải." "Ha ha, đúng đấy, ta cũng rất muốn không tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi." Hàn Lập lạnh nhạt nói. "Như vậy Hàn đại sư ngày hôm nay có rảnh rỗi hay không đây? Chúng ta có thể cùng đi quán bar uống một chén." Tiểu Thanh quyến rũ nhìn Hàn Lập nói rằng. Vương Chân Chân trợn to hai mắt nhìn Hàn Lập, nàng cùng cái này Tiểu Thanh đến cùng là cái gì quan hệ, muốn từ Hàn Lập trên mặt nhìn ra cái gì đến. Có điều đáng tiếc, Hàn Lập biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào. Nhìn Hàn Lập trên mặt cái kia bình tĩnh vẻ mặt, Vương Chân Chân lại có chút không xác định. Nàng không muốn nhìn thấy Hàn Lập cùng Tiểu Thanh đi được quá gần, xen vào nói, "Quán ba có thể sau đó lại đi, chúng ta ăn cơm trước đi." Nói vừa vặn Âu Dương gia gia đem món ăn cuối cùng đã bưng lên. Mấy người bắt đầu hưởng thụ mỹ thực, Mã Tiểu Linh mở ra chai bia, bắt chuyện đại gia uống lên. Sau khi cơm nước no nê, Hàn Lập hơi có chút say, liền đi trên ban công trùng gió, thuận tiện vận chuyển kỳ lân thân thể đi đi men rượu. Hắn nhìn bên ngoài bóng đêm, thở dài nói, "Ai, thực sự là nhân sinh như hi a." "Ngươi lời này có ý gì?" Chợt nghe bên cạnh có cái mềm mại âm thanh vang lên, Hàn Lập xoay người, chỉ thấy Tiểu Thanh đang đứng ở bên cạnh. Nàng ăn mặc một bộ màu đen tiếp thân váy dài, quyến rũ động lòng người, tóc đen như tơ, hai mắt ẩn tình, môi đỏ mê người. Giờ khắc này trên mặt nàng mang cười, trong mắt mang xuân, cả người xem ra đẹp vô cùng. "Ha ha." Hàn Lập lúng túng cười nói, lập tức hỏi, "Ngươi làm sao cũng tới sân thượng? Người ta ngủ không được mà." Tiểu Thanh bĩu môi nói rằng, "Ngươi sẽ không ghét bỏ ta quấy rối đến ngươi đi?" "Sẽ không." "Sẽ không? Làm sao có thể chứ?" Hàn Lập liền vội vàng khoát tay nói. Tiểu Thanh đi tới Hàn Lập bên người, nhẹ nhàng kéo lại Hàn Lập cánh tay, nói rằng, "Không cho phép ngươi sẽ rời đi được không?" "Cái này?" Hàn Lập sửng sốt một chút, hắn thực sự không nghĩ ra Tiểu Thanh câu nói này là cái gì ý tứ. Bọn họ không phải mới nhìn thấy hai mặt sao? Nàng lời này nói không khỏi quá trực tiếp đi. Tiểu Thanh lại tựa hồ như cũng không có cảm giác được cái gì, hơn nữa còn dùng nàng cặp kia nước long lanh mắt to nhìn chằm chằm Hàn Lập, tựa hồ đang chờ đợi đáp án. Hàn Lập trong lòng thở dài một tiếng, gật gật đầu. Tuy rằng không biết cô nương này đến cùng đang đùa hoa chiêu gì, thế nhưng nếu mọi người đều nói đến phần này như lên, hắn làm sao có thể từ chối đây? Lúc này, bóng đêm càng ngày càng dày đặc. Hàn Lập cùng Tiểu Thanh liền như vậy lặng lặng đứng ở trên ban công, ai cũng không lên tiếng. "Này, ngươi người này thực sự là quá không rõ phong tình, ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có?" Đột nhiên, Hàn Lập bên cạnh truyền đến Tiểu Thanh bất mãn ngữ khí, "Mới vừa người ta nói như vậy rõ ràng, ngươi dĩ nhiên liền gật đầu." "A, ta gật đầu, ngươi nói rõ ràng là phương diện nào, ta làm sao nghe không hiểu a?" Hàn Lập giả bộ hồ đồ phản bác. Trong lòng hắn cũng ở trong tối cười, hắn ngược lại muốn xem tiểu nha đầu này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. "Chính là, ngươi nói một chút ngươi người này xảy ra chuyện gì a?" Tiểu Thanh dậm một cái chân, gắt giọng, "Ngươi người này thật là xấu." "Hừ, ta nơi nào hỏng rồi?" Hàn Lập hỏi ngược lại. Tiểu Thanh khẳng định nói, "Ta xem ngươi chính là tên con kiếp." Hàn Lập nhất thời có chút không nói gì lên, cảm thấy đến cái này Tiểu Thanh quả thực chính là không hiểu ra sao. Tiểu Thanh nhìn thấy hắn cái này vẻ mặt cũng chính kinh một chút, có ý riêng hỏi, "Ngươi nghe nói qua nam nhân cùng bạch xà cố sự sao?" Hàn Lập vẻ mặt có chút quái lạ lên, "Nam nhân cùng bạch xà, cái kia không phải là bạch xà chuyện?" "Đương nhiên nghe nói qua, ta còn rất yêu thích cố sự này. Ta cũng gọi là Tiểu Thanh, nói không chắc ta chính là thanh xà chuyển thế đây." Tiểu Thanh che miệng mỉm cười, thế nhưng trong thần sắc nhưng mang theo vẻ sốt sắng, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Lập. "Thanh xà đẹp như vậy, nếu như ngươi là thanh xà không phải càng tốt hơn? Hơn nữa ta là thầy bắt ma, đối với nhân yêu luyến cái nhìn cùng người bình thường không giống nhau, ta cảm thấy đến hai người chỉ cần yêu nhau, những này đều không đúng vấn đề gì. Hàn Lập nói thật, hắn xác thực chính là nghĩ như vậy. Lời này để Tiểu Thanh rất là bất ngờ, vẻ mặt lóe lên, mỉm cười nói, vậy ta giới thiệu cho ngươi một cái chị em tốt của ta nhận thức, nàng cả ngày ảo tưởng chính mình là bạch xà, ngươi có thể làm bộ là Hứa Tiên, trợ giúp tỷ tỷ của ta sao? Chuyện tốt như vậy, Hàn Lập tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn thoải mái nói, tốt. Như vậy ta là có thể nhận thức một mỹ nữ. Cái kia quá tốt rồi. Liền quyết định như thế. Tiểu Thanh nghe vậy nhất thời cao hứng nói. Tán gẫu xong sau khi, bóng đêm càng sâu, Hàn Lập đưa Tiểu Thanh trở lại nơi ở, chính mình cũng trở về cửa hàng tang lễ bên trong. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, vận chuyển công pháp đem nội tạng điều tức một lần. Chương 400. Thiên Nhãn Thông chương 400, Thiên Nhãn Thông khoảng thời gian này, bởi vì kỳ lân chân nguyên ảnh hưởng, hắn thân thể chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, loại này phạm vi còn đang không ngừng tăng trưởng, điều này làm cho hắn rõ ràng, ở cựu thúc thế giới, họa kỳ lân tiền bối cho hắn phần lễ vật này, đến cùng lớn bao nhiêu. Bởi vì thế giới biến hóa duyên cớ, thế giới này chính mình Mao Sơn pháp thuật ý lực có không ít cắt giảm, ngược lại chính mình thân thể cường độ, nhưng là được nhất định tăng cao. Nếu như nói vừa tới thế giới này chính mình còn chỉ là một con mèo con lời nói, như vậy mình bây giờ chính là một cái mãnh hổ, hơn nữa còn là một con đang đứng ở tráng niên kỳ mãnh hổ. Không biết nguyên nhân gì, hắn hiện tại cảm giác mình thật giống bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng bạo phát. Hai mắt của hắn khép hờ, cẩn thận cảm ngộ trong cơ thể cái kia cố dồi dào sức mạnh. Tuy rằng hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn cảm giác mình vẫn không có tận hứng. Hắn cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ, tiếp tục đi tìm thời cơ đột phá, hắn muốn trở thành cường giả. Đây là một loại chấp niệm, một loại tin chắc. Hắn biết chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ bên người quan trọng nhất đồ vật. Công pháp vận chuyển mấy tuần sau khi, Hàn Lập cảm giác được hai mắt của chính mình phảng phất có một tia mát mẻ. Một tia yếu ớt ánh sáng lóe lên, phảng phất từ trong con ngươi chạy xuôi mà ra bình thường, đây là một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn phảng phất có một loại vô hình âm thanh. Phảng phất là một loại nào đó tiếng vang, nhưng lại không giống, thật giống có vô số người đang nói chuyện, nhưng cũng nghe không rõ, cũng không cách nào xác thực biết đến cùng câu nào là đúng, câu nào là sai. Một tiếng gào thét, một luồng sóng khí từ Hàn Lập trong cơ thể dâng trào ra. Hắn cảm giác được chính mình cả người bắp thịt, xương cốt, thậm chí làn da mặt ngoài đều tràn ngập sức mạnh. Con mắt đột nhiên trong lúc đó phóng ra ánh sáng. Thiên Nhãn Thông. Đây là một loại cực kỳ thần diệu tu hành phương thức, vượt qua âm dương nhãn tu luyện cấp độ, đến thần thông cảnh giới. Ở Thiên Nhãn Thông bên dưới, Hàn Lập có thể cảm ứng được trong không khí tất cả, thậm chí ngay cả một cái châm rơi xuống đất, hắn đều có thể thấy được, này so với hắn tầm mắt còn xa hơn. Mà ở hắn Thiên Nhãn Thông bên dưới, còn có một chút những khác công năng, đây là Hàn Lập hiện tại vẫn chưa thể lĩnh ngộ thấu triệt. Lần này Hàn Lập cũng có thu hoạch, hắn cảm giác được lỗ tai của chính mình cũng có tăng trưởng, có điều loại tăng trưởng này cũng không phải hết sức rõ ràng, chỉ là cảm giác có chút mơ hồ thôi, loại tăng trưởng này cũng không phải nói tính lực gia tăng rồi bao nhiêu, mà là cảm giác càng mẹ bén, đồng thời hắn khiu giác cùng xúc giác cũng biến thành càng thêm mẹ bén, thậm chí còn có một loại vượt qua người bình thường nhận biết. Ngũ giác đều có tăng lên cực lớn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy vốn là phổ thông con ngươi trên hiện ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Kim quang vừa hiện, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đây là Thiên Nhãn Thông một loại khác hiệu quả, Hàn Lập con ngươi cũng ở trong nháy mắt biến thành màu vàng, nhìn qua càng có lực uy hiếp. Đây chính là Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, có thể nghe được thiên địa vạn vật tất cả động tĩnh, bao quát trong không khí hạt bụi nhỏ, trong không khí phong, cùng với trong không khí mặt tít nẹt tồn tại, thậm chí còn có không khí bên trong khí thể gợn sóng, trong không khí nước, phong các loại, chỉ cần là tồn tại ở trong không khí đồ vật, cũng có thể bị ta bắt giữ. Hàn Lập tự lẩm bẩm, cảm giác được thực lực của chính mình lại tăng lên rất nhiều, tâm tình thật tốt. Mà cũng trong lúc đó, Huống Thiên Hữu cũng nhìn lên bầu trời, lông mày chăm chú cao lên đến, chỉ thấy lúc này bầu trời phong vân phun trào đen tối bên trong mang theo điểm điểm tia sáng. Một loại khó có thể miêu tả kỳ dị sức mạnh bao phủ toàn bộ thành phố, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, kinh hoàng. Mà chính là bầu không khí như thế này để Huống Thiên Hữu trong lòng cảnh giác bất an lên. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhất định là thế gian lại xuất hiện đáng sợ người có tài dị sĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập đi ra cửa hàng tang lễ không đến bao lâu, liền gặp phải Huống Thiên Hữu. Hắn chính cho mày, một bộ sầu khổ vẻ mặt. Thế này, Hàn Lập không khỏi nghi ngờ hỏi, làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Đúng rồi, gần nhất lại phát sinh một chút vụ án, vẫn không có phá giải. Huống Thiên Hữu thở dài một hơi. Hàn Lập vô bờ vai của hắn, biết hắn thành tiểu sợi tự nhiên là rất mệt, cũng có chút nhìn không được, nghĩ đến tối hôm qua Tiểu Thanh tự đủ lời nói, hơi suy nghĩ, quay về hắn nói rằng, ta đêm nay dẫn ngươi đi thấy một cái thân phận đặc thù người, nói vậy ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Huống Thiên Hữu trong lòng có chút sốt sáng lên, giả vờ cười nhạo nói rằng, thân phận đặc thù, chẳng lẽ là Cương Thi? Hàn Lập nhất thời có chút không nói gì lên, không hề khách khí nói, Cương Thi đối với người khác mà nói khả năng đặc thù, thế nhưng cái tên nhà ngươi nhưng là hai đời Cương Thi, đối với ngươi mà nói Cương Thi làm sao có khả năng gặp đặc thù? Người kia khẳng định không phải Cương Thi, nhưng mà Huống Thiên Hữu nhưng không có chú ý tới hắn câu cuối cùng, trái lại là con ngươi co rụt lại, trên mặt trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, chính mình là Cương Thi sự tình, Hàn Lập là cái gì thời điểm biết đến? Ngươi đến cùng là làm sao phát hiện ta là Cương Thi? Huống Thiên Hữu nuốt một cái nước bọt, có chút thất kinh hỏi, dù sao cũng là Cương Thi bí mật bại lộ ở trước mặt hắn, điều này làm cho hắn có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Ngươi còn nhớ tâm linh ngọn đến sao? Người khác đều có thể thiêu đốt, chỉ có ngươi xưa nay đều không có thiêu đốt quá, ta liền biết rồi. Hàn Lập thản nhiên nói, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu hắn chính là biết rồi. có điều vẫn là không cần nói cho Hướng Thiên Hữu, không phải vậy phòng trường hắn gặp tan vỡ. Hướng Thiên Hữu nghe lời này quả thực như bị sét đánh, không nghĩ đến Hàn Lập ở nguy hiểm như thế thời điểm, còn có thể chú ý tới nhỏ như vậy chi tiết nhỏ. Không khỏi đối với hắn giơ ngón tay cái lên nói, Hàn đại sư, quả nhiên nhìn xa trông rộng, khâm phục, khâm phục. Ta ẩn giấu nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện quá, coi như là thiên sư Mã Tiểu Linh hiện tại cũng không biết ta là cương thi, không nghĩ đến cùng đại sư ngươi thấy mấy lần mặt liền bị ngươi phát hiện, quả nhiên lợi hại. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói tiếp, ta hiện tại dẫn ngươi đi thấy một cái ngươi cảm thấy hứng thú người. Hướng Thiên Hữu thấy Hàn Lập như vậy thần bí, cũng không nói thêm gì, theo Hàn Lập đi rồi. Hai người đi đến cảng thị một gian vô cùng náo nhiệt trong quán rượu. Mới vừa tiến vào, liền cảm giác được một luồng âm ý âm nhạc chuyển tới, đinh hay nhức óc, hơn nữa còn có đủ loại khác nhau vũ đạo. Ở quầy ba bên cạnh, có mấy vị xinh đẹp nữ lang mặc hở hàng, nhảy gợi cảm nóng bỏng vũ đạo, trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo các nàng nguyện chuyển vòng eo, dưỡng lấy đám nam tử từng trận tiếng thét chói tai. Hàn đại sư, ngài nói thân phận đặc thù người ở chỗ nào? Hướng Thiên Hữu nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi hỏi. Đừng có gấp. Hàn Lập khẽ mỉm cười. Lúc này mặc hở hang tiểu thanh nhìn thấy hai người, đi tới, chào hỏi nói, Hàn đại sư, Hướng Thiên Hữu, các ngươi rốt cục đến rồi, ta đều chờ hơn nửa ngày rồi. Tiểu thanh, đã lâu không gặp a. Hướng Thiên Hữu nhìn tiểu thanh, không khỏi có chút kích động hỏi. Tiểu thanh gật gật đầu nói rằng, ta mang bọn ngươi đi gặp tỷ tỷ. Ừm. Hướng Thiên Hữu nghe xong, đáp một tiếng, tùy tùng tiểu thanh đi lên lầu, hắn ngược lại thật sự là rất chờ mong Hàn Lập trong miệng cái kia thân phận đặc thù người. Tiểu thanh mang theo hai người đi đến hai tầng một cái khá là xa hoa phòng khách bên trong, sau khi gõ cửa đẩy cửa ra, bên trong trên ghế sofa ngồi một người mặc váy trắng nữ nhân. Chương 401. Bạch Tố Tố chương 401, Bạch Tố Tố vóc người của nàng rất cao gầy, thân hình cân đối gầy gò, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, đặc biệt là trên người nàng tỏa ra cái kia một tia như có như không khí chất quý tộc, làm cho nàng nhìn qua có chút khác với tất cả mọi người, nhưng cũng không mất tao nhã, làm cho người ta một loại rất có mị lực cảm giác. Tỷ tỷ, hai vị này chính là ta cùng ngươi nhắc qua Hàn Lập Hàn đại sư cùng Hướng Thiên Hữu Hướng cảnh sát. Tiểu Thanh hướng về ngồi ở trên ghế sofa cái kia nữ nhân xinh đẹp giới thiệu. Hàn Lập nhìn trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp, trong lòng có chút kinh ngạc, nữ nhân này không chỉ có tướng mạo rất đẹp, trên khí thế dĩ nhiên không thua chính mình, vậy thì có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ồ, các ngươi khỏe. Mời ngồi, ta là Tiểu Thanh tỷ tỷ Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố quay về hai người nói rằng, thanh âm lanh lảnh dễ nghe. Hàn Lập trong lòng nhưng đang bí ẩn cảm khái, Tiểu Thanh cái này tỷ tỷ nhìn qua tựa hồ so với Tiểu Thanh còn muốn lớn hơn một chút, có điều rồi lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, da dẻ trắng non nhắn nhủi, vóc người hiểu điệu mê người. Chào ngươi. Ngươi dáng vẻ để ta nhớ tới một con bạch xà, nàng cũng họ Bạch. Hàn Lập trong ánh mắt mang theo thâm ý, nhìn mặt trước Bạch Tố Tố nói rằng. Bởi vì hiện tại Bạch Tố Tố thật giống bị thương tự, sắc mặt trắng bệnh không có một chút hồng hào, con mắt cũng không hề có một chút ánh sáng lộng lẫy, nhìn qua vô cùng tiểu tụy. Bạch Tố Tố nghe đến đó, thân thể mềm mại khẽ run lên. Sắc mặt nàng hơi có chút khó coi lên, nhìn về phía Hàn Lập trong ánh mắt mơ hồ sinh ra mấy phần cảnh giác. Người này thực sự là quá dị ứng nhuệ một chút. Đã nhìn ra chính mình là xà yêu sao? Bạch Tố Tố cũng đúng Hàn Lập phát lên mấy phần hứng thú, vươn một chén rượu lên đưa tới trước mặt hắn nói rằng, nghe nói Hàn đại sư bản lĩnh không sai, không thử như uống xong chén rượu này, đây chính là ta tự mình điều phối, là thế gian rượu ngon nhất. Hàn Lập nghe vậy, tiếp nhận Bạch Tố Tố trong tay ly rượu, đặt ở mũi bên cạnh người một cái. Thơm quá rượu, không sai. Hàn Lập đem rượu uống một hơi cạn sạch, cảm giác trong miệng vang vọng nồng nặc mùi rượu vị, khiến người ta không nhịn được muốn uống nhiều mấy chén. Bạch Tố Tố nhìn thấy Hàn Lập dĩ nhiên trực tiếp uống một hơi cạn sạch, không khỏi có chút giật mình, rượu này nhưng là dùng chính mình cất giấu trăm năm chờ nướng, đặc chế, coi như là chính nàng cũng không dám như vậy uống. Hàn Lập cười ha ha một tiếng nói rằng, "Hảo hữu, lại đến một ly." "Được, vậy ta ở cho ngươi rót một ly." Bạch Tố Tố hơi run run, không nghĩ đến này Hàn Lập dĩ nhiên thật sự không sợ rượu này, có điều như vậy càng thêm làm nổi lên nàng lòng hiếu kỳ. Liên lại cho Hàn Lập rót đầy một chén rượu, đưa tới trước mặt hắn. Bạch Tố Tố thấy hắn như vậy có thể uống, nổi lên so đầu tâm tư, chính mình cũng uống lên. Hàn Lập liên tiếp uống mấy chén, Hàn Lập chỉ cảm thấy trong thân thể một luồng nhiệt ý chảy xuôi, cả người đều tràn ngập sức mạnh. Bạch Tố Tố ánh mắt híp lại, để lộ ra mấy phần nguy hiểm ánh sáng, vung tay lên cả phòng ly tất cả đều trôi nổi ở giữa không trung, xoay tròn lên, hình thành từng cái vòng, cuối cùng chậm rãi tụ tập lại một chỗ, tổ hợp thành một đóa hoa, ở Hàn Lập cùng Bạch Tố Tố bên cạnh, lặng lặng mà mở ra. Thế này, Tiểu Thanh biến sắc nói rằng, gây go, tỷ tỷ uống say, pháp lực mất khống chế. Hàn Lập tuy rằng uống rất nhiều rượu, thế nhưng thần trí còn rất tỉnh táo. Thả ra trong thân thể sức mạnh, một vòng lại một vòng uy thế từ hắn thân thể tản ra, hướng bốn phía tràn ngập. Tiểu Thanh cùng Hướng Thiên Hữu nhất thời cảm giác được một trận áp lực phả vào mặt, để bọn họ thở dốc không trôi chảy, hai người vội vã vận công chống đối, mới có thể thoáng giảm bớt một điểm uy thế như vậy. Thế nhưng ngay cả như vậy, hai người vẫn cứ cảm giác được một trận khó có thể chịu được áp lực nặng nề, cảm giác sắp không thở nổi, trên trán đã che kín đầy mồ hôi hột, y phục trên người cũng ướt đẫm, sắc mặt đỏ lên. Liền ngay cả uống say Bạch Tố Tố đều cảm giác tỉnh táo một chút, mà trôi nổi ở giữa không trung ly tại cỗ này lực ảnh hưởng, phân tán ra đến chậm rãi đi xuống đi, trở lại vị trí cũ của mình. Hàn Lập mới thu hồi cả người khí thế, Tiểu Thanh cùng Hướng Thiên Hữu lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Tiểu Thanh xem trận mắt ngất ngụm, không nghĩ đến Hàn Lập lại lợi hại như vậy, không nhịn được nói rằng, Hàn đại sư, không nghĩ đến ngươi lại so với ta tỷ tỷ còn lợi hại hơn, ta thực sự là đánh giá thấp ngươi, ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ a. Bạch Tố Tố lúc này triệt để tỉnh táo, cũng không khỏi đối với Hàn Lập thay đổi hoàn toàn cái nhìn tướng, sắc mặt không tốt nói rằng, ta không bằng ngươi, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn mạnh, ngươi đến cùng là ai, vì sao lại có như thế cường năng lực, còn có ngươi vừa nãy cái kia cố uy thế, ta ở trên người ngươi dĩ nhiên có một loại đối mặt tiên kiếp cảm giác. Hàn Lập thấy này, khẽ mỉm cười nói, Bạch tiểu thư ngươi nghĩ tới quá nghiêm trọng, này chỉ do trùng hợp thôi. Mặc dù có thể có hiệu quả này, tự nhiên không thể rời bỏ Kỳ Lân chân nguyên, Kỳ Lân chân nguyên cường độ, lại cựu thúc thế giới không có bày ra, thế nhưng tại đây cái thế giới, rốt cục toàn diện bạo phát, đem Hàn Lập thực lực hầu như là toàn diện tăng lên. Thậm chí cái tốc độ này còn đang không ngừng tăng cường. Thấy hắn không muốn nói, Bạch Tố Tố cũng không có biện pháp gì. Nhìn Bạch Tố Tố thất lạc khuôn mặt, Hàn Lập nghĩ đến trải nghiệm của nàng cũng không khỏi có chút thổ thức, không nhịn được đề điểm nói, xà yêu hóa người cũng không dễ dàng, cảm tình cũng không phải trọng yếu như vậy, chỉ có tự thân có thực lực mới có thể được mình muốn. Bạch Tố Tố kinh ngạc nhìn về phía hắn, không nghĩ đến hắn lại đã sớm biết lai lịch của chính mình, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, lập tức cười khổ một tiếng nói, ngươi nói không sai, ta xác thực ma du lên. Từ quán ba sau khi rời đi, Hàn Lập rồi cùng Hướng Tiên Hữu tách ra. Đi tới, hắn đột nhiên cảm giác được một tia âm khí, Hàn Lập lấy ra ngàn năm kiếm gỗ đào hướng về âm khí tụ tập phương hướng đổi tới. Vừa vặn nhìn thấy Dạ Mạ Mộ Tổ Mị gì cái này cương thi đang muốn cắn người. Hàn Lập cầm trong tay ngàn năm kiếm gỗ đào vào tới, Dạ Mạ Mộ Tổ Mị liền ném xuống trong tay nhân loại, tiến lên đón, nàng móng tay màu xanh tím, ánh mắt đỏ như máu, há mồm liền cắn tới. Hàn Lập giơ lên ngàn năm kiếm gỗ đào chống đối quá khứ. Dạ Mạ Mộ Tổ Mị liền dùng sức cắn một hồi, cũng không có cắn bị thương hắn, mà là bị đẩy lùi đi ra ngoài. Dạ Mạ Mộ Tổ Mị liền thấy này, con ngươi xoay chuyển vài vòng, lại nhào tới. Lần này nàng há mồm liền phun ra một đạo ánh sáng xanh lục hướng về Hàn Lập tập kích mà đi. Hàn Lập vung kiếm đón đỡ, đem đạo kia ánh sáng xanh lục cho đánh nát. Mà lúc này Dạ Mạ Mộ Tổ Mị liền đã vọt tới Hàn Lập trước người. Hàn Lập thấy thế, vội vã hướng về bên trái Na Di mà đi, đồng thời một cái quét ngang chân đá hướng về Dạ Mạ Mộ Tổ Mị liền eo. Lúc này Dạ Mạ Mộ Tổ Mị hai mắt trở nên đỏ đậm, há mồm liền cắn vào Hàn Lập đá tới chân. Hàn Lập bị đau, một cước đá hướng về đỉnh đầu của nàng. Dạ Mạ Mộ Tổ Mị liền buông ra miệng, lùi tới mấy mét ở ngoài, đồng thời hai chảo cũng biến thành móng vuốt hình thái, chụp vào Hàn Lập. Hàn Lập né tránh không kịp, bị Dạ Mạ Mộ Tổ Mị giải móng tay cắt ra cánh tay, máu tươi chảy xuống. Dạ Mạ Mộ Tổ Mị liền nhìn thấy cảnh này, trong tròng mắt né qua vẻ vui mừng, lại há mồm liền hướng về Hàn Lập giết hầu cả tới. Giờ khắc này, Dạ Mạ Mộ Tổ Mị trong tròng mắt tất cả đều là Hàn Lập bóng người. Hàn Lập thấy này, đội vã một cái xoay người né tránh ra. Âm một tiếng vang trầm thấp, Dạ Mạ Mộ Tổ Mị liền một quyền đánh vào Hàn Lập mới vừa đứng thẳng địa phương. Lúc này Hàn Lập nhìn thấy một con quỷ trảo hướng chính mình kéo tới, đội vàng hướng về bên cạnh một bên thân, cái quỷ trảo kia liền sát qua gò má của hắn. Chương 402 tính sổ chương 402, tính sổ Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Di một chiêu thất bại, trong tròng mắt tràn đầy thất vọng, thế nhưng nàng cũng không có đình chỉ công kích, mà là lại lần nữa hướng về Hàn Lập trước người bỏ tới, đồng thời còn phát sinh một trận tiếng gào thét, tựa hồ là đang phát tiết tức giận trong lòng tự. Hàn Lập cầm trong tay kiếm gỗ đảo, vội vã vung kiếm ngăn trở. Sáng loáng một thanh âm vang lên. Đòn đánh này bên dưới, quỷ trảo lại bị chặt đứt nửa đoạn. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, để một bên xem trận chiến mọi người căn bản không phản ứng lại, chờ phản ứng lại lúc, tất cả những thứ này đã kết thúc. Tình cảnh này phát sinh thực sự là quá đột nhiên, để bọn họ căn bản là không có cách phản ứng. Gao gao quỷ trảo bị chém đứt đau hào tiếng vang lên, một luồng khói đen từ mặt vỡ nơi xông ra. Dạ Mạ Mộ Tổ Mị liễu thấy thế, trong tròng mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, lại một lần nữa đánh về phía Hàn Lập. Nhưng lần này tốc độ của nàng chậm hơn rất nhiều. Dạ Mạ Mộ Tổ Mị liễu muốn dùng một con khác quỷ trảo nắm lấy Hàn Lập, đem Hàn Lập cái cổ cho bắt gãy. Thế nhưng tình cảnh này phát sinh thực sự là quá nhanh. Hàn Lập tay trái cầm kiếm, nhắm ngay Dạ Mạ Mộ Tổ Mị giơ tay phải liền đâm tới. Này một kiếm thẳng tắp đâm vào Dạ Mạ Mộ Tổ Mị giơ lòng bàn tay, cũng đem một kiếm xuyên qua. Dạ Mạ Mộ Tổ Mị liền một tiếng hét thảm, lập tức liền ngã bay ra ngoài, ngã tại phương xa trên mặt đất, ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt về phía Hàn Lập, thế nhưng biết mình không phải là đối thủ của hắn, không thể làm gì khác hơn là lắp người một cái đào tẩu. Hàn Lập nhìn nàng chạy trốn phương hướng cười nhạo một tiếng, cái gì ba đời cường thi, liền này. Bất quá dưới mắt cũng không tốt tiếp tục lại đuổi, tình huống của nơi này có chút phức tạp, huống chi bên cạnh còn có người bị thương. Ngay lập tức hắn đem người bị thương đưa đi bệnh viện, trở về cửa hàng tang lễ bên trong. Mấy ngày sau, Âu Dương Gia Gia đi ngang qua quán ba đi và uống Bạch Tố Tố tâm rượu đi ra, say khướt đi ở bên đường. Dư Quang nhìn thấy một cái anh tuấn bóng người, nàng ánh mắt trừng trừng nhìn sang, làm sao cũng xem không chán, bởi vì người này chính là nàng chết đi trợ phu. Âu Dương Gia Gia rất là mừng rỡ, không nghĩ tới còn có thể gặp lại được hắn một ngày kia. Hai tử cha hắn, người rốt cục đến xem ta. Nói Âu Dương Gia Gia đầy mặt ý cười hướng về cái kia mặt bóng người đi tới. Nhưng mà cái con này có điều là nàng uống tâm rượu sản sinh ảo giác mà thôi, nàng lúc này đã đi tới đường cái trung gian, nhưng căn bản không có phát hiện mình tình cảnh. Một chiếc xe hơi từ bên người nàng gào thét mà qua, mang theo nồng nặc khí thải thổi tới trên mặt của nàng. Thời khắc này, nàng cảm giác được chính mình tựa hồ đã nhẹ nhàng lên. Không. Lúc này trong đầu của nàng truyền đến một tia ý thức, nhưng nàng căn bản là không có cách làm ra bất kỳ động tác. Nàng cảm giác mình dường như muốn bị xe đánh ngã bình thường, thân thể kịch liệt run rẩy. Lúc này bên tai lại truyền tới rít lên một tiếng, ai nha. Âu Dương Gia Gia cảm giác mình thân thể tầng tầng rơi rụng ở trên mặt đất. Đúng một tiếng, rơi cái mông đau đớn. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy xe tài xế từ trong buồng lái đi xuống. Đầy mặt ấy náy đi tới bên cạnh nàng, đưa tay nâng dậy nàng. Âu Dương Gia Gia trở lại Gia Gia cao ốc thời điểm, một thân chật vật, liền ngay cả quần áo đều sắp phá. Nàng mở cửa phòng thời điểm, vừa vặn Vương Chân Chân ở nhà, nhìn thấy chính mình mụ mụ như vậy răng rấp, lo lắng không thôi, vội vã đi tới đỡ lấy nàng, hỏi: "Mẹ, ngươi đây là làm sao?" Nhưng mà nàng mẹ lại không trả lời nàng, trái lại một mặt hoảng hốt. Vương Chân Chân không thể làm gì khác hơn là cất cao âm thanh hô: "Mẹ." Thế nhưng lần này, nàng mẹ căn bản không có đáp lại, nàng chỉ có thể lay động lại bả vai của mẫu thân, hô: "Mẹ, ngươi đây là làm sao? Ngươi đừng nha làm ta sợ." Âu Dương Gia Gia lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn về phía con gái Vương Chân Chân, lẩm bẩm nói: "Không có chuyện gì, ta chính là suýt chút nữa bị xe đụng phải, Chân Chân, ta muốn đi Nhật Đông tập đoàn đi làm." "Cái gì? Ngươi làm sao sẽ đột nhiên như thế muốn?" Vương Chân Chân nghi ngờ hỏi, nàng mẹ bình thường không phải là như thế kích động người a. Âu Dương Gia Gia vỗ vỗ tay của nữ nhi nói rằng: "Những năm này ta vẫn ở lại gia gia cao ốc bên trong, chìm đắm tại quá khứ bên trong, hiện tại thừa dịp còn trẻ, muốn tìm một công việc đi làm." Vương Chân Chân ngờ vực nhìn mình mụ mụ, nếu như là bình thường thời điểm, nàng khẳng định không nói hai lời đáp lại, thế nhưng hiện tại nàng mẹ như thế một bộ tinh thần hoảng hốt, còn ra thai nạn xe cộ dáng vẻ, điều này làm cho nàng làm sao yên tâm. "Mẹ, ngươi bộ dáng này để ta thật sự không yên lòng. Nếu không ta trước tiên cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi." Vương Chân Chân thân thiết đề nghị. "Không cần, ta thật sự không có chuyện gì." Âu Dương Gia Gia khoát tay áo một cái, sau khi nói xong trở về gian phòng chuẩn bị thay quần áo, đi Nhật Đông tập đoàn phỏng vấn. Mà Vương Chân Chân có chút hoang mang lo sợ lên, nàng con bà nó quyết định này thực sự là quá đột nhiên một chút, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Đột nhiên Vương Chân Chân nghĩ đến Hàn Lập, có thể hắn có thể giúp chính mình, dù sao nàng mẹ vẫn là rất coi trọng hắn. Liên đội vã chạy đi ra ra trên quảng trường cửa hàng tang lễ, tìm tới Hàn Lập, đem chuyện này báo cho Hàn Lập. Hàn Lập sau khi nghe xong sau hơi nhíu mày, "Vậy ngươi dự định để ta giúp ngươi làm thế nào?" "Ta nghĩ cho ngươi đi khuyên bảo mẹ ta, Hàn đại sư, ngươi hay giúp ta một chút đi." Vương Chân Chân trong mắt mang lệ, xem ra điểm đạm đáng yêu. Hàn Lập không đành lòng nhìn nàng khó chịu, liền đồng ý, rất nhanh sẽ đến Vương Chân Chân trong nhà. Lúc này Âu Dương Gia Gia đã thu thập xong chính mình, đang muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Hàn Lập lại đây, hơi kinh ngạc. Hàn Lập ở trên ghế sofa ngồi xuống, nhìn về phía Âu Dương Gia Gia, mũi lúc gần lúc hiện nghe thấy được một luồng quen thuộc mùi rượu, hắn trước đây không lâu mới uống qua. Lại vừa nhìn Âu Dương Gia Gia dáng vẻ, trong nháy mắt hiểu rõ ra, nói rằng: "Gia Gia a gì, ngươi có phải hay không đi tới quán ba uống Bạch Tố Tố điều chế rượu?" Âu Dương Gia Gia sững sờ, hơi kinh ngạc nói rằng: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Hàn Lập nói rằng: "Mùi rượu này ta ở trên thân thể ngươi nghe thấy được, này đó cũng không là phổ thông rượu, uống sau khi sẽ để ngươi nhìn thấy trong lòng mình muốn gặp nhất người." Âu Dương Gia Gia đã sớm đoán được rượu kia có vấn đề, nhưng nàng vẫn là vui vẻ chịu đựng, liền kiên định nói rằng: "Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đi Nhật Đông tập đoàn đi làm." Vương Chân Chân vẫn không nói gì, Hàn Lập liền lắc đầu một cái, sắc mặt có chút khó coi lên, bởi vì Nhật Đông tập đoàn nhưng là dạ mạ mộ tổ cả dù ổ xào huyệt, đi nơi nào đi làm xác định không phải nắm chính mình đi này cương thi sao? Hắn không thể trơ mắt nhìn Âu Dương Gia Gia làm chuyện ngu ngốc đi chịu chết. Liền hắn đứng dậy, chính trọng nói: "Gia Gia a gì, ta mới vừa cho ngươi xem tướng mạo, ngươi gần nhất ấn đường biến thành màu đen, hơn nữa có họa sát thân, hơn nữa mệnh cách của ngươi có chút là yếu, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi gần nhất liền không nên ra khỏi cửa, ở nhà tĩnh dưỡng một quãng thời gian." Âu Dương Gia Gia trực tiếp sử sốt, chưa từ bỏ ý định nói rằng: "Nhưng là ta muốn đi đi làm." Vương Chân Chân nhìn thấy chính mình mẹ một bộ u mê không tỉnh dáng vẻ, không nhịn được oán hận nói rằng: "Đều là cái kia Bạch Tố Tố, đem ta mẹ khanh thành như vậy, ta muốn đi tìm nàng tính sổ." Chương 403. Âu Dương Gia Gia gặp nạn. Chương 403. Âu Dương Gia Gia gặp nạn. Vương Chân Chân nói đi ra ngoài. Hàn Lập đứng lên không yên lòng nàng một người đi, dù sao Bạch Tố Tố nhưng là điều ngàn năm bạch xà, mà Vương Chân Chân chỉ có điều là người bình thường. "Chân Chân, ta cùng đi với ngươi." Vương Chân Chân đi tới cạnh cửa, Hàn Lập vội vã đi theo. "Hàn đại sư, cảm tạ ngươi." Vương Chân Chân vô cùng cảm động, trong mắt mang lệ, xem ra điểm đạm đáng yêu. Hai người đi đến Bạch Tố Tố bên trong quầy rượu. Vương Chân Chân vọt tới Bạch Tố Tố trước mặt, chất vấn: "Bạch Tố Tố, ngươi tại sao muốn như vậy hại ta mẹ?" Bạch Tố Tố có chút không hiểu ra sao, lời này vì sao lại nói thế a? "Này, cô đương, ta làm sao hại mẹ ngươi?" Bạch Tố Tố cũng phát hỏa. Vương Chân Chân tức giận hô: "Nếu như không phải ngươi cho ta mẹ uống tâm rượu, mẹ ta làm sao sẽ nghĩ muốn đi ra ngoài đi làm?" Bạch Tố Tố còn muốn lên tiếng, Hàn Lập nhưng lạnh lạnh nhìn nàng: "Nhật Đông tập đoàn là cái ra sao địa phương, ta tin tưởng ngươi không thể nào không biết, vào lúc này liền không muốn giả ngu đi." Bạch Tố Tố căng thẳng trong lòng, không nghĩ đến lại còn có như thế vừa ra, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giải thích: "Ta chỉ là khuyên nàng đi ra ngoài đi làm, không nghĩ tới nàng gặp đi Nhật Đông tập đoàn, xin lỗi Chân Chân, ta cho ngươi điều chén rượu, coi như là bồi tội đi." Bạch Tố Tố nói cho Vương Chân Chân điều một chén rượu. Vương Chân Chân cũng không phải cái không nói lý, chỉ cần Bạch Tố Tố xin lỗi nàng cũng là không cần thiết dây dưa nữa, cầm rượu lên ly liền ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Bưng ly rượu uống vào, trong nháy mắt gò má nàng biến hồng, ánh mắt trở nên bắt đầu mông lung. Nhìn thấy chính mình chính đang một cái tuấn mỹ vô song nam nhân trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn lên người này chính là Hàn Lập. Hàn Lập chính thâm tình nhìn nàng, chậm rãi cúi đầu cùng nàng hôn môi. Vương Chân Chân trong nháy mắt sắc mặt bạo hồng. Hàn Lập lo lắng nàng uống say, nhẹ nhàng lắc lắc nàng, hô: "Chân Chân, Chân Chân." Vương Chân Chân phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình mới vừa lại nhìn thấy tình cảnh như vậy cảnh tượng, thực sự là quá xấu hổ. Lúc này nàng mới phản ứng được, nàng không thích uống tiên hữu, yêu thích chính là Hàn Lập. Vương Chân Chân lúc này vô cùng thẹn thùng, cũng không dám cùng Hàn Lập đối diện, đội vã cùng hắn nói đừng liền rời đi. Mà một bên khác Linh Linh Đường, Mã Tiểu Linh ngồi ở trên ghế đờ ra, bất chi bất giác lại nghĩ tới dáng người thon dài, khí chất chắc tuyệt Hàn Lập. Mã Tiểu Linh vội vã lắc đầu một cái, trong lòng hơi nghi hoặc một chút lên, không biết chính mình đây là làm sao, đều là không hiểu ra sao nhớ tới Hàn Lập. nhất thời có chút buồn bực lên, thẳng thắn cái gì cũng không sai, nằm ở trên giường đi ngủ. Luôn không khả năng ngủ còn có thể muốn Hàn Lập đi. Chờ nàng rơi vào trạng thái ngủ say sau, liền nhìn thấy chính mình bắt chồng Mã Đan Na, nàng lúc này chính trôi nổi ở giữa không trung, nhìn táo bạo Mã Tiểu Linh hỏi, ngươi đây là làm sao? Tính khí đột nhiên lớn như vậy, có phải là Tư Xuân? Mã Tiểu Linh nghe vậy trên mặt từng đỏ, nhưng ngoài miệng lại nói, nào có sự tình a, bắt chồng ngươi liền không muốn suy đoán lung tung. Mã Đan Na lắc lắc đầu nói, được rồi, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận, có điều ta vẫn là muốn nói, lần này ngươi thật sự làm quá lỗ mãng. Mã Đan Na đang khi nói chuyện, nhìn về phía phương xa, bất đắc dĩ nói, thành tựu Mã gia hậu nhân, là muốn đem hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, làm sao có thể rơi vào tư tình nhị nữ bên trong đây? Này không phù hợp quy củ a. Mã Tiểu Linh nhíu môi, mặc dù biết bắt chồng không có cái gì ý đồ xấu, chỉ có điều chính là nhắc nhở nàng, thế nhưng vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, cái kia bắt chồng, ngươi lúc còn trẻ sẽ không có động tâm, yêu thích quá người khác, muốn nói chuyện yêu đương thời điểm sao? Ha ha, ta đương nhiên không có, ta là không dính khói bụi trần gian. Mã Đan Na nói xong, cười cợt. Mã Tiểu Linh một mặt không tin nhìn về phía nàng. Mà một bên khác, tuy rằng Âu Dương Gia Gia biết rồi đi Nhật Đông tập đoàn đi làm gặp nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là kiên trì muốn đi. Vương Chân Chân không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đồng ý, thần kỳ chính là Âu Dương Gia Gia lại thật sự phỏng vấn thành công, sáng sớm ngày thứ hai liền đi làm. Mới vừa đi tới phòng khách, liền nhìn thấy mấy người chính đang xách một cái to lớn cái dương, hướng về trong công ty đi đến. Có người ở bên cạnh nghiêm túc nói, các ngươi chuyển thời điểm cẩn thận một chút, đây chính là Trấn Quốc Thạch Linh, không thể có chút sơ suất. Âu Dương Gia Gia không biết Trấn Quốc Thạch Linh là cái gì, chỉ là liếc mắt nhìn, liền đi cương vị của chính mình trên. Rất nhanh sẽ thu được chính mình phần thứ nhất sự tình, muốn đưa một phần văn kiện đi văn phòng chủ tịch công thất. Nàng mở cửa đi vào, đem văn kiện đưa cho tổng giám đốc Hờ Mạn, "Tổng giám đốc, đây là ngài muốn văn kiện." Nhưng mà Hờ Mạn cũng không có nhận văn kiện, trái lại là ánh mắt tà ác nhìn Âu Dương Gia Gia, ngày hôm nay Âu Dương Gia Gia ăn mặc một thân trang phục công sở đưa nàng linh lung có hứng thú vóc người lộ ra đi ra, một đôi trắng như tuyết thẳng tắp đùi đẹp, càng thêm mê người, làm cho Hờ Mạn con mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức đi đến mỏ một cái. Âu Dương Gia Gia bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân đều có chút tê dại, nàng cố nén chính mình trong nội tâm căm ghét, tận lực duy trì trấn tĩnh đối với Hờ Mạn nói rằng, "Tổng giám đốc." "Ồ." Hờ Mạn bị Âu Dương Gia Gia hô một tiếng, phục hồi tinh thần lại, có chút bất mãn nói với nàng, "Ngươi gọi ta?" "Đúng thế." Âu Dương Gia Gia gật gù, nàng đã thành thói quen gọi đối phương chức vụ. "Ngươi tên là gì?" Hờ Mạn nhìn về phía Âu Dương Gia Gia. "Ta tên Âu Dương Gia Gia." Âu Dương Gia Gia có chút không dễ chịu nói rằng. Lúc này Hờ Mạn đưa tay, lập tức liền tóm lấy Âu Dương Gia Gia cổ tay, nói rằng, "Âu Dương Gia Gia, thật là xinh đẹp tên. Âu Dương tiểu thư, vẻ đẹp của ngươi đầy đủ xứng với ta. Tổng giám đốc, ngài làm cái gì vậy?" Âu Dương Gia Gia có chút không hiểu hỏi. "Ha ha, ngươi không thấy được." Hờ Mạn đang khi nói chuyện, dùng sức nặn nặn Âu Dương Gia Gia cổ tay, Âu Dương Gia Gia thống khổ không thể tả. Hờ Mạn một bên nắm bắt Âu Dương Gia Gia cổ tay, một bên dùng cái tay còn lại sờ về phía vòng eo của nàng, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa, thở dài nói, "Thực sự là một cái rắn nước bình thường tinh tế mềm mại phần eo, thật không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân." Mà Hàn Lập cũng biết ngày hôm nay là Âu Dương Gia Gia ngày thứ nhất đi làm, nghĩ đến Nhật Đông tập đoàn bên trong đều là cương thi, liền có chút không yên lòng, sử dụng tiên nhãn thông thiên nhị thông năng lực, hướng về Nhật Đông tập đoàn nhìn lại. Kết quả không nghĩ tới lại nhìn thấy Âu Dương Gia Gia bị bắt nạt một màn, nhất thời lửa giận trong lòng bốc lên. "Hừ." Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, lập tức ở cửa hàng tang lễ bên trong khai đàn làm phép, lập tức liền từ trên quán bia hè, lấy ra mấy khối lương mục, sau đó đặt tại trong cửa hàng ương. Lại lấy ra một cái rơm dạ làm tiểu nhân, vẽ ra một tấm ngự thi phủ, ở giữa không trung vung một cái, ngự thi phủ không gió tự cháy, hóa thành một trận ngọn lửa màu đen, đem toàn bộ tiểu nhân bao vây lấy. Theo Hàn Lập chuỗi này động tác, hai con mắt của hắn đột nhiên trở nên đen kịt, giống như là mực nước, dường như muốn đem người thôn phệ đi vào. Ngay lập tức Nhật Đông tập đoàn văn phòng chủ tịch công thất, chính đang đùa giỡn Âu Dương Gia Gia Hờ Mạn đột nhiên nhúc nhích không được, cả người đều cứng ở tại chỗ. Chương 404. An cấp trấn quốc linh thạch chương 404. An cấp trấn quốc linh thạch Hờ Mạn mặt lộ vẻ sợ hãi, căn bản là không biết chuyện gì xảy ra, chính mình làm sao sẽ đột nhiên khống chế không được chính mình thân thể. Hàn Lập khống chế tiểu nhân hướng về trên tường đánh tới, mà Hờ Mạn cũng mạnh mẽ va về phía vách tường. Một hồi lại một hồi, âm thanh để cho người nghe ghê răng. Cuối cùng cả người đều đánh vỡ vách tường, bay ra ngoài cửa phòng diện, ngã xuống đất. Lúc này ở bên ngoài nhìn thấy cái khác công nhân, nghe được động tĩnh sau, vội vã vào. Nhìn thấy ngã trên mặt đất, toàn thân máu thịt bè bét Hờ Mạn, bọn họ cũng là sững sờ. Mà Âu Dương Gia Gia phục hồi tinh thần lại, vội vã chạy ra ngoài, tránh được tai nạn này. Hàn Lập lúc này mới thu hồi thiên nhãn thông thiên nhị thông năng lực, đem tế đàn lui lại. Ngày thứ hai, Nhật Đông tập đoàn Trấn Quốc Linh Thạch hội triển lãm bắt đầu cử hành. Trấn Quốc Linh Thạch nhưng là cái rất trọng yếu bà bối, Hàn Lập trước liền từ Hướng Thiên Hữu nơi đó hiểu rõ quá, lần này trước sẽ không vắng chỗ. Tuy rằng Nhật Đông tập đoàn cũng không có cho hắn phát thư mời, nhưng hắn vẫn là lặng lẽ lưu vào. Vừa tiến đến, Hàn Lập liền bị đặt ở giữa đại sảnh, phát ra hào quang màu vàng kim nhạt Trấn Quốc Linh Thạch hấp dẫn lấy tầm mắt. Trấn Quốc Linh Thạch phát ra hào quang màu vàng kim nhạt, trong đó ẩn hàm nồng nặc sức sống. Trấn Quốc Linh Thạch quả nhiên lợi hại. Hàn Lập không khỏi âm thầm tán dương. "Hàn đại sư, ngươi tới rồi." Hướng Thiên Hữu từ bên ngoài đi tới, mỉm cười nói. Hàn Lập gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút, phát hiện có phóng viên chính đang tranh nhau chen lấn chụp ảnh, đưa tin việc này. "Ta dẫn ngươi đi tham quan, thế nào?" Hướng Thiên Hữu cười nói. Hàn Lập gật gật đầu, "Tốt." Hướng Thiên Hữu dẫn Hàn Lập hướng vừa đi. triển lãm bên trong có rất nhiều người đều vây vòng quanh trấn quốc linh thạch, có mấy người thậm chí cầm camera thiết bị quay chụp trước mắt cái này thần kỳ bảo vật. Có điều đại đa số người chỉ là rất xa vây xem mà thôi, cũng không có tới gần. Hàn Lập đi theo Hướng Tiên Hữu bên cạnh, đúng là có quan sát đường tắt, bởi vì trấn quốc linh thạch thật không đơn giản, vì lẽ đó bọn họ những này cảnh sát cũng bị phái tới nơi này thành tựu vệ sĩ bảo vệ trấn quốc linh thạch. Mà Hàn Lập cũng bởi vậy dính Hướng Tiên Hữu ánh sáng, có thể khoảng cách gần quan sát. Mới hơi hơi đến gần một điểm, Hàn Lập cũng cảm giác được trấn quốc linh thạch tỏa ra dày đặc uy thế, trong lòng không nhịn được giật mình lên. Trấn quốc linh thạch tỏa ra khí tức, dĩ nhiên có giống như núi bàng bạc uy thế, có điều tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy lẽ gian nên như vậy. Dù sao này trấn quốc linh thạch nhưng là cương thi khắc tình, liền ngay cả Hướng Thiên Hữu cái này hai đời cương thi cũng không dám dễ dàng tiếp cận trấn quốc linh thạch. Mà Hàn Lập nghĩ đến giả mạ mổ tổ cả dù ổn là một cái giá tâm lớn vô cùng ra hỏa, cơ hội tốt như vậy, hắn không thể không lợi dụng, huống chi trấn quốc linh thạch đối với cương thi tác dụng, giả mạ mổ tổ cả dù ổn khẳng định cũng là biết đến. Hắn nhất định sẽ đối với trấn quốc linh thạch ra tay. Hàn Lập ẩn giấu ở chỗ tối, không cho giả mạ mổ tổ cả dù ổn người phát hiện hắn. Thời gian chậm rãi đến buổi tối, phòng triển lãm muốn đóng kín, Hàn Lập cũng không có cách nào tiếp tục ở lại chỗ này. Không thể làm gì khác hơn là rời đi. Đêm khuya, Hàn Lập cũng không có ngủ, bởi vì hắn luôn cảm thấy đêm nay sẽ xảy ra chuyện, thẳng thắn mở ra Thiên Nhãn Thông Thiên Nhĩ Thông, nhưng không nghĩ đến lại nhìn thấy Bích Thêm cùng A Ken liên thủ ăn trộm trấn quốc linh thạch. Hắn vội vã nhanh chóng đuổi tới, vừa vặn gặp phải hai người này, lập tức cầm trong tay kiếm gỗ đào tiến lên liên tiếp. Hai người đang chuẩn bị đào tẩu, lại đột nhiên phát hiện một bóng người chặn lại rồi đường, chuyển qua vừa nhìn, là một người đàn ông, hắn vội vã hô lớn, "Ngươi là ai? Nhanh lên một chút tránh ra, nếu không thì đừng trách ta không khách khí." Hai người các ngươi lá gan vẫn đúng là rất lớn, lại dám làm ra loại này hoạt động đến, thực sự là tội đáng muôn chết à. Hàn Lập lạnh lạnh nhìn chằm chằm hai người nói rằng, ngươi là cái gì người? A Ken sắc mặt thay đổi, liền vội vàng hỏi. Thầy bắt ma Hàn Lập. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng nói rằng, nguyên lai ngươi chính là cái kia nghe đồn bên trong Hàn Lập. Bích Thêm nói xong lộ ra răng cương thi, năm ngón tay móng tay sắc bén vô cùng, hiển nhiên là luyện thành nanh đuốt công phu. Các ngươi còn biết rất nhiều a. Hàn Lập không khỏi ha ha cười nói, biết ngươi có thể làm sao? Hừ hừ, hiện tại liền để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Bích Thêm âm u nói rằng, ồ. Hàn Lập lạnh lùng nói. Bích Thêm cùng A Ken thấy Hàn Lập chút nào không đem bọn họ để vào trong mắt, không khỏi giận dữ, dồn dập hướng Hàn Lập đập tới, muốn cầm nã Hàn Lập. Có thể Hàn Lập nhưng không chút nào tránh né, trái lại đón đánh đi đến. Hai người thấy Hàn Lập không chút nào tránh né ý tứ, trong lòng càng thêm phẫn nộ, càng là hung hãn, trực tiếp chụp vào Hàn Lập. Hàn Lập xem thường hừ lạnh một tiếng, vung đẩy trong tay kiếm gỗ đảo, bay thẳng đến hai người bộ tới. Bích Thêm cùng A Ken thấy thế, không khỏi sợ hết hồn, vội vã né tránh. Hàn Lập cười hì hì, kiếm trong tay càng thêm tàn nhẫn, hướng hai người chém tới. Có điều hai người cũng đốc, thấy tình huống không đúng, vội vã né tránh. Hàn Lập thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Một đạo ngọn lửa màu đen từ Hàn Lập trên người bay lên, rơi vào kiếm gỗ đào trên. Ồ, đây là ngọn lửa gì? Dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho ta cương thi cốt, thực sự là không đơn giản a. A Ken nhìn Hàn Lập trên người ngọn lửa màu đen, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Ngươi xưng lạnh, thế nhưng không có nghĩa là ngươi không sợ mà a. Hàn Lập trào phúng nói rằng. A Ken nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Hai chúng ta hợp lực giết hắn. Bích Thêm nói xong, liền muốn đối với Hàn Lập động thủ. Thật sao? Hàn Lập sau khi nghe xong, sầm mặt lại, cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay kiếm gỗ đào vung đẩy lên. Một đạo ngọn lửa màu đen lại lần nữa hiện lên, nhắm hai người kéo tới. Hai người giật nảy cả mình, vội vã né tránh ra đến. Thế nhưng luồng ngọn lửa màu đen này vẫn cứ truy đuổi gắt gao, đuổi theo. Hai người thấy thế, không khỏi hoang mang lên. Bích Thêm đánh về phía Hàn Lập, mà A Ken thì lại hướng về một bên khác chạy đi. Trốn chỗ nào? Hàn Lập hét lớn một tiếng, vung đẩy kiếm gỗ đào, truy kích mà đi. Hai người một trận lao nhanh, nhưng vẫn cứ không có bỏ rơi Hàn Lập, trái lại càng ngày càng gần. Gây go. A Ken trong lòng quát to một tiếng, vội vã triển khai cương thi tuyệt kỹ, hóa thân thành cương thi hình thái. Hơn nữa thân thể bị lớn, hai mắt đỏ đậm như máu, dữ tợn vô cùng. Hừ, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết ở hai chúng ta trong tay. A Ken nghiến răng nghiến lợi quát to. Vậy thì thử một chút xem sao. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, vung vẩy trong tay kiếm vô đảo. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người quyền cước chạm vào nhau, phát sinh đinh thái nhức óc tiếng nổ mạnh. Hai người quyền cước lẫn nhau đan dệt, lẫn nhau lôi kéo, một luồng mãnh liệt kình phong chung quanh tán loạn, để chu vi kiến trúc đều lay động lên. Một đạo máu tươi tung tóe bắn ở một khối to lớn tảng đá xanh trên. Hai người đều là liền lùi lại vài bước, ngừng lại, lẫn nhau đều chịu một điểm vết thương nhỏ, có điều đều không nghiêm trọng. Hảo, hảo, hảo. Quả nhiên lợi hại. Bích Thêm không ngừng lau chùi khỏe miệng máu tươi, một mặt hưng phấn cười to nói. Thật sao? Hàn Lập cười gần một tiếng, nói rằng. Chương 405. Phục sinh bị bắt cóc. Chương 405. Phục sinh bị bắt cóc. Bích Thêm sắc mặt phát lạnh, hét lớn một tiếng, khắp toàn thân bộ lông đều dựng lên, trên người dâng lên một luồng xanh thâm thẳm ánh sáng, toàn thân bắp thịt đều bành trướng lên, lập tức liền biến lên đến 7-8 mét, cả người đều liều lĩnh màu xanh lục khói thuốc. Hắn một trường hướng Hàn Lập vỗ tới. Hàn Lập thấy thế, trong tay kiếm gỗ đảo, hướng Bích Thêm vung vẩy đi qua. Ầm ầm một tiếng, một đạo ngọn lửa màu đen cùng màu xanh lục khói thuốc chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ sóng xung kích, không khí chung quanh đều vặn vẹo lên, từng luồng màu xanh lục khói thuốc chung quanh bay ra. A! Bích Thêm một tiếng hét thảm, toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất. Hắn ngã xuống đất, giấy rủa bò lên, sắc mặt biến trắng bệch như tờ giấy. Hắn không nghĩ tới, thực lực của hắn dĩ nhiên không bằng người trẻ tuổi trước mắt này. Không, không thể, một mình ngươi thầy bắt ma, làm sao có khả năng có như thế thực lực mạnh mẽ, thực lực của ngươi không thể vượt qua ta, ta không tin tưởng. Bích thêm một mặt khiếp sợ nhìn Hàn Lập nói rằng, ngươi sai rồi, ta thực lực xác thực không phải ngươi có thể sánh được, ngươi là ở quá chậm, ta vẫn không có động, ngươi cũng đã thất bại, thực sự là quá vô dụng. Hàn Lập châm chọc nói rằng, ngươi, Bích thêm còn muốn lên tiếng. Aken nhưng phải có lý trí nhiều lắm, biết bọn họ không phải Hàn Lập đối thủ, ném bom khói sau, liền lôi kéo Bích thêm đào tẩu. Hai người chật vật trở lại Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ văn phòng. Đứng ở Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ trước mặt, Bích thêm cùng Aken trên người đầy người là thương. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ sầm mặt lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị một người tên là Hàn Lập thầy bắt ma cuốn lấy, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, hơn nữa, hắn còn nắm giữ ngọn lửa công kích phép thuật, uy lực vô cùng khủng bố, chúng ta căn bản không có cách nào cùng hắn liều mạng. Bích thêm vội vã vẻ mặt đau khổ nói rằng, cái gì? Cái này Hàn Lập lại lợi hại như vậy? Hai người các ngươi liên thủ cũng không có cách nào chiến thắng hắn. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ sắc mặt khó coi lên. Hừ, đúng. Bích thêm cùng Aken đồng thời gật gù, đáp, hừ, đã như vậy, chúng ta còn muốn hai người các ngươi có ích lợi gì? Ra rưởi. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ hung tàn lườm hai người một cái, lạnh giọng nói rằng, Bích thêm cùng Aken nghe được Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ lời nói, không khỏi biến sắc. Mà Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ nhưng là tự lẩm bẩm, xem ra sau này muốn nhiều chú ý cái này Hàn Lập, tốt nhất có thể trừ chi mà yên tâm, bằng không sau đó khẳng định là chúng ta đại họa. Hàn Lập vừa nãy biểu hiện thực sự là quá kinh người, để hắn sản sinh kiêng kỵ cảm giác, vì lẽ đó hắn quyết định, sau đó muốn nhiều phái một ít cường giả đến giám thị Hàn Lập, miễn cho Hàn Lập lại cho hắn mang đến phiền phức. Mà Hàn Lập còn không biết mình đã bị Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ cho nhìn chằm chằm, chỉ là cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Liên tiếp quá mấy ngày đều vô cùng bình tĩnh, thế nhưng Hàn Lập biết cái con này có điều là trước bao táp yên tĩnh. Trong trường học, huấn phục sinh chính đang trên thao trường chơi trò chơi, đột nhiên một người đeo kính đen xuất hiện, người này chính là Aken, không chờ huấn phục sinh phản ứng lại, liền bị Aken mang đi. Trên thao trường chỉ còn dư lại lẻ loi món đồ chơi. Thời gian trôi qua, rất nhanh sẽ đến tan học thời gian, Vương Chân Chân đi tìm huấn phục sinh cùng hắn cùng nhau về nhà, nhưng mà bình thường huấn phục sinh đều sẽ ở cửa trường học chờ nàng. Nhưng là ngày hôm nay nhưng cũng ở, Vương Chân Chân sững sờ vào trường học tìm một vòng đều không nhìn thấy huấn phục sinh, lúc này mới hoảng loạn lên, trung quanh hô, phục sinh, ngươi ở đâu?" Vương Chân Chân âm thanh ở trường học bên trong vang vọng, gây nên sự chú ý của chúng nhân, mọi người đều hướng về Thanh Nguyên phương hướng nhìn sang. Nhưng mà trong những người này đều không có huấn phục sinh. Vương Chân Chân vội vã gọi điện thoại cho Hướng Thiên Hữu, sốt ruột nói rằng: "Hướng Thiên Hữu, phục sinh không gặp, làm sao bây giờ à?" "Cái gì?" Hướng Thiên Hữu nghe được câu này cũng là cả kinh, liền vội vàng hỏi: "Ngươi đừng hoảng hốt, chậm rãi nói cho ta chuyện gì xảy ra." "Tan học, phục sinh ngày hôm nay không có đang chờ ta, ta tìm một vòng đều không có tìm được hắn." Vương Chân Chân gấp đến độ trực dậm chân, vừa nói một bên gào khóc: "Ngươi trước tiên bình tĩnh đi, không nên gấp gáp, ta lập tức chạy tới." Hướng Thiên Hữu sau khi nghe xong cũng là trong lòng sốt sắng, vội vã đem thả tay xuống bên trong công vụ, hướng về trường học tới rồi. Mà Vương Chân Chân cũng thông báo Mã Tiểu Linh, đồng thời tìm kiếm Hướng Phục Sinh. Nhưng mà ba người tìm một canh giờ cũng không có tìm được. Bất đắc dĩ, Vương Chân Chân nghĩ đến Hàn Lập, quay về hai người nói rằng: "Chúng ta đi tìm Hàn đại sư hỗ trợ đi, hắn luôn luôn đều rất lợi hại, nói không chắc có thể biết Phục Sinh tâm tích." Hướng Phục Sinh cùng Mã Tiểu Linh cũng biết cái biện pháp này được, gật gật đầu, liền rời khỏi trường học. Hàn Lập nơi ở, ba người đi đến Hàn Lập cửa hàng tang lễ. Ấn vang chuông cửa. Tiếng chuông cửa ở trong đại sảnh trống trải vang vọng. Hàn Lập từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Hướng Phục Sinh cùng Mã Tiểu Linh, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Hàn đại sư, chúng ta tìm ngài đến là muốn cho ngươi giúp đỡ tìm tới Hướng Phục Sinh." Mã Tiểu Linh vội vàng hướng Hàn Lập nói rằng: "Các ngươi chờ." Nói Hàn Lập sử dụng Thiên Nhãn Thông Thiên Nhĩ Thông tìm kiếm Hướng Phục Sinh. Rất nhanh hắn liền xác định Hướng Phục Sinh vị trí, ở khoảng cách hắn nơi này không xa một cái đoạn đường trên. Liền Hàn Lập dẫn dắt bọn họ hướng về bên kia chạy đi, ba người cũng đều sốt ruột, đi theo Hàn Lập phía sau chạy đi. Đoàn người chạy hơn 10 phút liền chạy đến một tòa bỏ đi nhà lầu trước. "Phục Sinh ngay ở bên trong này." Hàn Lập nói rằng, sau đó lấy ra vài tờ ẩn nấp phủ, kề sát ở trên người bọn họ. "Có thể, chúng ta vào đi thôi." Sau khi nói xong, Hàn Lập liền mang theo bọn họ tiến vào nhà lầu bên trong. Tòa này cũ nát nhà lầu đã sụp đổ, có điều vẫn tính kiên cố. Tiến vào bên trong, một luồng tanh tưởi nhào tới trước mặt, khiến ba người đều nhăn chặt lông mày. Trong này âm u và ướt, không khí vẫn đủ, hơn nữa tràn ngập mùi mốc, làm người buồn nôn, làm người cảm thấy vô cùng khó chịu, lại như là tiến vào rãnh nước bẩn bình thường. "Nơi này thật có thể tìm tới Phục Sinh sao?" Mã Tiểu Linh không nhịn được nói rằng. "Đương nhiên, lẽ nào ta lời nói các ngươi còn chưa tin tưởng sao?" Hàn Lập nói liền hướng về gần nhất cầu thang đi đến. Ba người cũng chỉ được tùy tùng đi tới cầu thang. Quả nhiên ở trong một gian phòng phát hiện Hướng Phục Sinh, thế nhưng chu vi còn bảo vệ người, người này chính là Aken. Lần này Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ, không nghĩ tới hắn lại thật sự biết. Phục Sinh sau khi mất tích bọn họ đều không có bất kỳ biện pháp, Hàn Lập nhưng có điều ngăn ngắn mấy giây thời gian, liền đã xác định Phục Sinh vị trí, đây cũng quá lợi hại đi. Mã Tiểu Linh có chút khó chịu nói rằng: "Hàn Lập, ta phát hiện ngươi ở có phương diện thực sự là lợi hại hơn ta hơn nhiều." Trước đây Mã Tiểu Linh bởi vì mình là trời sư, luôn luôn đều phi thường kiêu ngạo, thế nhưng lần này nàng rốt cuộc biết chính mình không đủ địa phương. "Chúng ta muốn làm sao cứu Phục Sinh?" Vương Chân Chân nhỏ giọng hỏi. Chương 406. Tân hệ thống nhiệm vụ chương 406, tân hệ thống nhiệm vụ. Hàn Lập cũng không đem Aken để vào trong mắt, chỉ là quay về ba người nói rằng, một hồi ta đi theo hắn giao thủ, các ngươi cứu phục sinh. Sau khi nói xong vừa vận hành động, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống âm thanh, Ken, tuyên bố nhiệm vụ mới, cứu ra cương thi muốn phục sinh, khen thưởng 1 vạn công đức điểm. Vừa nghe đến hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới, Hàn Lập hơi sửng sốt một chút, cái hệ thống chó này còn rất ra sức, xem ra này nằm có thể thu được không ít chỗ tốt rồi. Hắn thu hồi ẩn nấp phủ, bộc lộ ra tung tích, cầm trong tay hướng về Aken công kích mà đi. Aken thành tiểu cương thi tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng dù sao thông minh không cao, hắn cũng không có chú ý tới đột nhiên từ bên cạnh hắn xuất hiện Hàn Lập. Hàn Lập trên cánh tay lập lòe một tầng kim quang, hướng về Aken công kích mà đi. Này chính là Hàn Lập đang sử dụng kỳ lân thân thể lúc sản sinh hiệu quả. Kỳ lân thân thể uy lực là to lớn, cho dù đối mặt phổ thông cương thi cũng có rất lớn lực sát thương, chớ nói chi là đối mặt đã đạt đến cương thi đỉnh cấp cương thi. Chỉ thấy Aken gầm lên giận dữ, vung chảo hướng về Hàn Lập chụp tới. Aken tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ là trong chớp mắt cũng đã nắm lấy Hàn Lập bay, thế nhưng hắn lại phát hiện căn bản không có đụng chạm đến bất kỳ da thịt, bị Hàn Lập né tránh quá khứ. Hơn nữa hắn bắt được không phải cái gì chân thực vật thể, mà là tàn ảnh thôi, hắn sự công kích này vốn là ở cho mình gãi ngứa. Hàn Lập nhìn Aken, nở nụ cười, nói rằng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thực lực như vậy liền có thể làm sao được rồi ta sao? Còn chưa đủ tư cách. Nghe được Hàn Lập nói như vậy, Aken sắc mặt hơi khó coi, hắn cũng biết vừa nãy sự công kích của hắn là không có cách nào đối phó Hàn Lập. Vậy thì thử một chút xem. Aken hừ lạnh một tiếng. Lập tức thân hình hắn loáng một cái, thuấn di đến Hàn Lập bên cạnh, một chảo hướng về Hàn Lập chụp tới. Chỉ thấy hắn 5 ngón tay trên mọc đầy sắc bén móng tay, hiện ra tối tăm ánh sáng lộng lẫy. Hàn Lập thấy cảnh này, trong ánh mắt né qua một tia dị mang. Hắn cũng không có né tránh, mà là bỗng nhiên xông về phía trước đi, một quyền đánh về phía Aken ngực, đồng thời chân phải đá mạnh Aken bụng. Đây là Hàn Lập sở trường nhất chiêu thức. Trong tình huống bình thường đều có thể thủ thắng, thế nhưng lần này không giống nhau, hắn những này chiêu số đều là dựa vào kỳ lân thân thể sức mạnh triển khai ra, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đem kỳ lân thân thể vận chuyển tới cực hạn, như vậy những chiêu thức này đều là phí công. Aken cảm nhận được Hàn Lập công kích tới được sức mạnh, trong mắt lộ ra xem thường, bàn tay của hắn vỗ một cái Hàn Lập phần eo. Aken thân hình loáng một cái, liền biến mất rồi. Một giây sau, hắn liền đứng ở Hàn Lập sau lưng, móng vuốt trực tiếp đặt tại Hàn Lập phía sau lưng, một chảo đã bắt mặc vào Hàn Lập quần áo, trực tiếp cắm vào Hàn Lập thịt bên trong, thế nhưng này cũng không tính kết thúc. Aken bỗng nhiên hướng về trước nhảy một cái, thân thể nhảy một cái đến Hàn Lập nơi cổ, móng vuốt mạnh mẽ kéo một cái, xé rơi mất Hàn Lập trên cổ làn da, máu tươi dâng trào ra, ở tại Aken trên mặt. Hàn Lập bị bất thình lình tập kích sợ hãi đến sửng sốt một chút, thế nhưng lập tức phản ứng lại, chân trái của hắn đi xuống giẫm một cái, thân hình hướng về trên thoăn đi, đồng thời chân phải cũng đá ra một cước, trực tiếp đạp trúng Aken ngực, Aken cả người đều bị đá bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách tường lại té rớt đến trên đất. Ha 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 ha. Hàn Lập ngửa mặt lên trời cười to, chỉ đến như thế. Aken nghe được Hàn Lập câu nói này, sắc mặt lúng túng, hắn bỏ dậy, hướng về Hàn Lập nào tới. Thế nhưng lần này Hàn Lập nhưng sớm có phòng bị, lướt người đi tránh thoát Aken tấn công, cũng một cước đem Aken gạt ngã trong đất. Aken từ dưới đất bò dậy đến, hai mắt màu đỏ tươi, hướng về Hàn Lập đập tới, thế nhưng chưa kịp hắn tiếp cận Hàn Lập, lại bị Hàn Lập một cước đá bay. Liên tiếp công kích bên dưới, Aken căn bản cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi, không chỉ có như vậy, trái lại bị Hàn Lập mấy lần đánh bại. Hàn Lập cũng lười cùng cái con này cương thi chơi đùa, hắn trực tiếp sử dụng kỳ lân thân thể, hướng về Aken công kích mà đi, hắn kỳ lân thân thể có thể tăng cường hắn 20 sức chiến đấu. Hàn Lập trực tiếp dùng tới toàn lực, kỳ lân thân thể cũng bạo phát. Hàn Lập thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, Aken đã bị đánh vô cùng chật vật, chỉ còn dư lại chống đỡ lực lượng. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, Hàn Lập lại một lần đem Aken đá bay đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu cũng đi tìm Hướng Phục Sinh, nhưng mà đã chậm, chỉ thấy một cái cương thi cầm lấy Hướng Phục Sinh từ cửa sổ nhảy xuống, lấy tốc độ cực nhanh rời đi. Có điều mấy giây thời gian đã không thấy tăm hơi, Hướng Thiên Hữu đuổi theo, lại vì lúc đã muộn. Bên này, Aken lại gian nan đứng lên, hắn nhìn Hàn Lập ánh mắt tràn ngập sự thù hận. Trong lòng hắn đoán hận vô cùng, cắn răng một cái, lại lần nữa hướng về Hàn Lập đập tới. Vâng. Hàn Lập nắm đấm cùng Aken móng vuốt đối đầu, hai người đồng thời bị đẩy lui. Hàn Lập cùng Aken đều tới lùi về sau một bước. Hàn Lập tay cầm kiếm vỗ đạo, một cơn gió lớn quát đến, thổi chu vi lá cây hào 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 vang vọng, thân hình hắn loáng một cái, lại lần nữa hướng về Aken đâm tới. Aken nhìn thấy Hàn Lập tốc độ, không khỏi cả kinh, nhưng vẫn là nhắm mắt tiến lên liên tiếp. Lần này móng vuốt của hắn cũng chụp vào Hàn Lập, đồng thời còn dùng tới mặt khác một chiêu. Hắn trên móng vuốt mang theo sắc bén cốt châm, lóe tham thẳm hàn quang, một móng vuốt chụp tới. Hàn Lập tay cầm kiếm gỗ đảo, chặn lại vừa bổ, chặn lại rồi Aken móng đuốt. Aken móng đuốt ở kiếm gỗ đảo trên cắt xuống một cái dấu vết, máu tươi ròng ròng mà ra. Thế nhưng Aken khỏe miệng lộ ra một vệt cười gằn, tiếp tục hướng về Hàn Lập chụp tới. Hàn Lập thấy thế, vội vã né tránh, đồng thời kiếm gỗ đảo cũng vung vẩy gió thổi không loạn. Chen, Aken móng đuốt bị kiếm gỗ đảo chặn lại hạ xuống. Ha ha, Aken thấy thế lớn tiếng nở nụ cười. Vào lúc này, Hàn Lập thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về Aken tấn công tới. Hàn Lập kỳ lân thân thể sức mạnh lại lần nữa bộc phát ra. Aken căn bản là không cách nào chống đối, bị Hàn Lập đánh liên tục rút lui, cả người đều là vết thương, dáng dấp vô cùng thê thảm, nghiêm nhiên đã bị thương nặng. Tại sao lại như vậy? Aken đầy mặt khó có thể tin tưởng. Hắn không nghĩ đến Hàn Lập công kích lại sắc bén như thế, để hắn căn bản không có một tia sức lực chống đỡ lại. Thế nhưng trong lòng hắn không cam lòng à, hắn vẫn cho là thực lực của hắn đã phi thường lợi hại, thế nhưng bây giờ mới biết thực lực của hắn vẫn là quá yếu, chỉ sợ là không sánh được Hàn Lập mà thôi, hắn vẫn là quá đánh giá thấp Hàn Lập. Trong lòng hắn tràn ngập oán độc, nhưng là vừa bó tay hết cách, chỉ có thể lợi dụng bom khói đào tẩu. Vào lúc này, Hướng Tiên Hữu sốt ruột đi tới, nói rằng: "Hàn đại sư, Phục Sinh bị nhóm người này rời đi địa điểm, ngươi có thể hay không sẽ giúp bận bịu tìm kiếm, nếu như không tìm được Phục Sinh, cái kia Phục Sinh thì có nguy hiểm." "Được rồi." Hàn Lập gật gật đầu. Mã Tiểu Linh cũng mau mau chạy đến Hàn Lập bên người, ân cần hỏi han: "Hàn Lập, ngươi có sao không? Có hay không thương tổn được chỗ nào?" Hàn Lập lắc đầu một cái, nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ, hắn lại lần nữa mở ra Thiên Nhãn Thông Thiên Nhĩ Thông.